Chương 588, trong rừng sắc cơ, 1, chương 588, trong rừng sắc cơ, 1, liên lạc pháp khí thanh âm im bặt mà dừng. Bất quá hoàng thượng mấy người ngược lại là an tâm xuống tới. Cùng không kiến thức người khác biệt, hoàng thượng thế nhưng là không chỉ một lần gặp qua tông sư hậu kỳ cao thủ xuất thủ, đối mặt loại trình độ kia cao thủ, hắn dám nói Linh Linh cung mấy người cũng sẽ không tại trên tay của đối phương qua 30 chiêu. Nhưng Tô Mộ khác biệt, lấy đối phương triển lộ ra thủ đoạn, chỉ cần không phải bắt đầu thấy giết, trên cơ bản đến tiếp sau an toàn cũng không cần lo lắng. Bọn hắn bây giờ đi về, ngược lại là cho kẻ xấu cung cấp sơ hở. Bất quá vì để phòng vạn nhất, hoàng thượng vẫn là nói, Hoa Hưu, ngươi đi một chuyến, nếu là Tô Mộ có năng lực đào thoát, liền không cần đi quản, nếu không thể, vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn cứu. Ngay tại tiếng nói của hắn rơi xuống, trong hư không đột nhiên hiện ra ra một bóng người. Cũng không phải là như là cung rời vận chuyển cấp độ kia Nazi thủ đoạn, vẹn vẹn chỉ là quấy thiên địa nguyên khí, thông qua hạt mưa chết xạ quan tuyến, đem chính mình che giấu một loại thủ đoạn thôi. Nói là huyễn thuật đều có chút không đủ, nhưng dùng để lừa gạt so với chính mình thực lực chênh lệch người hoàn toàn đủ. Nhiệm vụ của ta cũng không phải đi bảo hộ một cái cẩm y liễu vệ tiểu tử. Hoắc Hưu mở miệng chính là cự tuyệt, không có chút nào bởi vì là hoàng thượng mệnh lệnh liền mù quáng tuân theo. Cũng không phải hắn thật xem hoàng quyền như không, mà là chân chính cùng hắn ký kết khế ước chính là tiên hoàng. Đối phương từng lưu lại ba đạo khẩu dụ. Đạo thứ nhất là để hắn bảo hộ bây giờ hoàng thượng an toàn. Đạo thứ hai là phục tùng bây giờ hoàng thượng mệnh lệnh. Đạo thứ ba là nếu như kể trên hai đạo khẩu dụ phát sinh xung đột, ưu tiên chấp hành đạo thứ nhất. Tình huống dưới mắt, hiển nhiên là hoàng thượng an toàn quan trọng hơn một chút. Dù sao vừa rồi trò chuyện hắn cũng nghe thấy, tên sát thủ kia cũng không phải là nhắm vào hoàng thượng. Nói cách khác, chân chính nhắm vào hoàng thượng sát thủ, cho tới bây giờ còn không có xuất thủ. Nếu là Điệu Hổ Ly Sơn, đối phương thừa dịp hắn rời đi đối với hoàng thượng xuất thủ không phải xem thường hắn Linh Linh cung mấy người, liền mấy cái này bao cỏ, nếu là tất cả đều đột phá đến tông sư trung kỳ, có lẽ còn có thể cùng hắn chơi đùa. Nếu không không bàn nữa đương nhiên, nếu là có thể kết xuống Bảo Long bộ tộc đời đời chuyển thừa tứ tượng đại trận, nói không chừng có thể lấy tông sư sơ kỳ cảnh giới, kéo dài hắn một đoạn thời gian. Nhưng mà cái kia muốn bốn người, mà lại nhất định phải là bốn vị tông sư. Bây giờ Bảo Long bộ tộc ra cái quái thai, hiển nhiên không có đủ điều kiện này. Không cần lo lắng cho ta. Ngay tại mấy người rằng có không nghỉ thời điểm, liên lạc pháp khí lần nữa chuyển đến Tô Mộc thanh âm. Lúc này ở đây mấy người mới phát hiện, liên lạc pháp khí chỉ là không có thanh âm, cũng không phải là tách ra thông tin. Hoàng thượng nghe được thanh âm sau, mặc dù biết Tô Mộc cũng không có gặp phải nguy hiểm, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi, Tô thiếu hiệp, ngươi bây giờ thế nào? Thực sự không được đem hắn đưa đến chúng ta nơi này đến, Hoắc Hưu lại đối phó hắn. Một bên Hoắc Hưu nghe nói như thế, nhịn không được khỏe mắt có chút co lại. Cho dù là hắn cũng không muốn tùy tiện cùng một vị cùng cảnh giới võ giả giao thủ a. Bất quá rất nhanh, liên lạc trong pháp khí truyền đến thanh âm, liền để hắn nhẹ nhõm rất nhiều, cũng là không cần làm phiền. Dù sao tông sư hậu kỳ ở giữa chiến đấu động tĩnh rất lớn, mà lại ra hỏa này thủ đoạn có chút đặc thù. Nếu là Hoắc Hưu tiền bối thất thủ thả chạy ra hỏa này, chỉ sợ lần tiếp theo chờ đợi chúng ta chính là phiền toái càng lớn. Ân, nếu như thực sự lo lắng, ta bên này có thể không treo đoạn liên lạc pháp khí. Dù sao tông sư hậu kỳ cũng không có tốt như vậy hết ra, ta đoán chừng muốn lưu hắn một buổi tối, bảo trì liên lạc lời nói, còn có thể có người theo giúp ta trò chuyện, giải buồn. Cho ăn tiểu tử, ngươi cũng đừng không đem tông sư hậu kỳ coi ra gì. Coi chừng tại thuyền lật trong mương, đến lúc đó ta có thể không kịp đi cứu ngươi. Nghe được Tô Mộc trong thanh âm hời hợt, Hoắc Hưu cũng hiếm thấy xen vào một câu miệng. Đương nhiên, chân chính khi hắn bất mãn, hay là câu kia nếu là Hoắc Hưu tiền bối thất thủ, cùng phía sau lưu một buổi tối liền có thể hất ra tông sư hậu kỳ. Người trước để hắn cảm giác đến thực lực của mình nhận lấy chất vấn, người sau thì là đơn thuần để hắn cảm thấy bức cách bị hao tổn. Lúc nào tông sư sơ kỳ tiểu tử cũng có thể nhẹ nhàng như vậy nói ra hất ra tông sư hậu kỳ đuổi bắt loại lời này. Thôi, ta đối với mình tốc độ vẫn là vô cùng có lòng tin. Bất quá vẫn là muốn bao nhiêu tạ tiền bối quan tâm. Tô Mộc gần nhất trạng thái có chút không đúng, có lẽ là tới gần đột phá quan hệ, hắn muốn đem chính mình trên tình cảm vấn đề cũng cùng nhau giải quyết. Cho nên trong khoảng thời gian này đều sẽ có chút choáng váng, có thể là dễ dàng nói năng lỗ mãng, cũng có khả năng hiểu lầm trong lời nói của đối phương ý tứ. Bây giờ chính là hết sức rõ ràng loại tình huống thứ hai. Để Hoắc Hưu lão gia hỏa này nghe, nhịn không được khỏe mắt có chút co lại. Trong lòng gọi thẳng không biết xấu hổ. Bất quá hắn hiện tại lại hồi tưởng một chút, có vẻ như hắn câu nói kia hoàn toàn chính xác có chút quan tâm ý vị ở bên trong. Đáng chết, nhất định là gần nhất muốn sinh ý muốn điên rồi. Không sai, khi nhìn đến Tô Mộc tầng kia ra bất tận pháp khí sau, Hoắc Hưu cái này rơi trong tiền nhãn, rất tự nhiên liền nghĩ đến sinh ý thử hỏi một kiện không có khoảng cách hạn chế liên lạc pháp khí, có thể là thương nhân mang đến lớn cỡ nào tiện lợi đâu. Lại hoặc là một kiện không cần nội lực thôi động, tự phát hộ chủ, lại lực phòng ngự không chút nào kém cỏi hơn khổ luyện đại thành phòng ngự pháp khí, lại có vị nào tham sống sợ chết phú ông có thể cự tuyệt. Cho nên, không có quá nhiều ngoài ý muốn, Hoắc Hưu tìm tới Tô Mộc. Nhưng mà Tô Mộc mặc dù có tiền, nhưng kỳ thật cũng không phải là đặc biệt ưa thích kiếm tiền, thậm chí nếu như không phải là bởi vì chữa thương phủ liên lụy quá nhiều, hắn thậm chí muốn gây mất chữa thương phủ cung cấp. Chớ đừng nói chi là hiện tại còn muốn đem pháp khí dẫn ra ngoài. Dù sao phù lục loại vật này xuất từ tay hắn, ngày sau rơi xuống trong tay của địch nhân hắn còn có thể lấy thủ đoạn đặc thù phản chế. Có thể chế thức pháp khí lại khác biệt, ai hướng bên trong rót nội lực chính là của người đó. Hắn cũng không muốn lại cho chính mình tìm phiền toái. Nguyên nhân chính là như vậy, Hoắc Hưu thì thầm hắn vài ngày, còn cho hắn lên một cái ngoại hiệu, không hiểu được tiền tài đáng ngưỡng mộ tiểu tử. Mấy ngày sau đó Hoắc Hưu cũng không có từ bỏ làm thuyết khách, thậm chí còn cổ động hoàng thượng cùng một chỗ, nhưng đều bị cự tuyệt. Hoắc Hưu không nói lời gì nữa, ngược lại là liên lạc pháp khí ở trong lại một lần chuyển ra thanh âm. Tên kia đuổi theo tới, đợi lát nữa trò chuyện này đôi cánh tay đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì, sớm biết chuyến này liền mang hai kiện thần binh ở trên người, nếu không trước đem vô thưởng trùng cho dùng, luyện thành thần binh. Nghe được liên lạc pháp khí ở trong truyền gia nghĩ linh tinh, hoàng thượng bên này không khí khẩn trương cũng triệt để tiêu tán. Vậy được, chúng ta sẽ trước đuổi tới tại thần khách sạn. Hoàng thượng nói xong, đang chuẩn bị đem liên lạc pháp khí thu lại, liền nghe bên trong lần nữa truyền đến thanh âm, đúng rồi, trời mưa xuống tốt nhất đừng thừa phi kiếm đi đường, dễ dàng gặp sét đánh. Nghe nói như thế, hoàng thượng nhìn chung quanh, không có vật gì. Cho nên hắn muốn đi lấy đi tới một cái thành trấn sao. Bị chuyển di gấp, xe ngựa của bọn hắn còn tại miếu hoang ở trong, bây giờ đi về có vẻ như cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt. Chương 588, trong rừng sắc cơ, 2, chương 588, trong rừng sắc cơ, 2, cuối cùng vẫn Linh Linh cung đưa ra trở về nhìn có thể hay không đưa xe ngựa tìm trở về. Hoàng thượng cũng đồng ý dù sao nghe Tô Mục bên kia chuyển đến thanh âm, người tổng sư kia hậu kỳ đã bị dẫn dắt rời đi. Mà đạt được cho phép sau, Linh Linh cung cũng là ngồi lên phi kiếm. Gặp xét đánh cái gì? Hoàng thượng cái này không có tu vi trong người có lẽ sẽ còn phạm sợ hãi, hắn nhưng là tổng sư sơ kỳ khổ luyện võ giả, gặp xét đánh đều có thể nói thành là thiên lôi đoán thể. Không bao lâu, Linh Linh cung đã là đi mà quay lại. Rất may mắn là hắn đoạn đường này không có gặp xét đánh, không may hắn chỉ đem trở về xe ngựa bồn xe, cái kia vài thất tuấn mã kéo xe, đã sớm không biết chạy đi nơi nào. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt, chí ít hoàng thượng không cần đi bộ đi đường. Nhưng mà, khi nhìn đến Linh Linh cung chuẩn bị đem mã quyết tử mặc ở trên người chính mình sau, hoàng thượng do dự một cái chớp mắt, hay là lựa chọn cự tuyệt. Thứ nhất là không nguyện ý làm tiện Linh Linh cung mấy người, thứ hai cũng là nghĩ đến thích hợp hơn biện pháp. Lúc này hắn để Linh Linh cung mấy người đem buồng xe tháo ra, đồng thời đổi thành một đỉnh quốc kiệu, mà chính hắn thì từ phệ trong túi lấy ra hai cái cơ quan khối lỗi, lắp đặt tốt hoạch tâm sau, xung làm kiệu phu. Đối với cái này, một bên vội vàng chạy trốn Tô Mục cũng cho ra đề nghị, kiệu phu có cái hình thức liền tốt, không phải vậy hạch tâm ở trong năng lượng có thể không chống được quá xa, không bằng ở bên trong cưỡi phi kiếm, còn không cần lo lắng trên đường sóc này ẩn, điều kiện tiên quyết là khống chế tốt phi kiếm tốc độ. Nghe nói như thế, hoàng thượng lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn làm sao lại không nhớ ra được đâu? Ở niên đại này, đi ra ngoài đi xa nhất bị tội cũng không phải là đi bộ, mà là tái cụ sốc này. Liên lấy hắn ở trong cung sáu ngựa ngang hàng xe ngựa tới nói, cũng vẹn vẹn chỉ là trong cung thẳng hành đạo bên trên sẽ không cảm nhận được quá lớn sốc này, giống như là tới này một đường, mặc dù xe ngựa rất là xa hoa, nhưng lắc lư cảm giác có thể tuyệt không dễ chịu. Huống chi là cưới cố kiệu. Cơ quan khôi lỗi hoàn toàn chính xác nghe lời, thậm chí có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, nhưng tại chi tiết phương diện, dù sao không có chân nhân tới linh hoạt, nếu là khiêng cố kiệu, tránh không được muốn so bình thường cố kiệu còn muốn sốc này. Vậy hắn nhưng chính là thụ lao tội. Bất quá, có tốt như vậy đề nghị vì cái gì hiện tại mới nói? A nha, lại muốn bị đuổi kịp, không nói trước. Liên lạc pháp khí cuối cùng truyền đến một thanh âm, hoàng thượng cũng là khỏe mắt có chút co lại, nhưng cũng không nói cái gì, từ phệ trong túi lấy ra phi kiếm, đơn giản điều chỉnh một chút tốc độ sau, chui vào cốc điệu. Hoắc Hưu thì là giấu ở chỗ tối. Một đoàn người một lần nữa lên đường, hướng về tài thần khách sạn phương hướng xuất phát. Có lẽ là cảm thấy nguy hiểm, hay là hoàng thượng tại trong tiệu ngồi dễ chịu. Đoạn đường này hành trình rất nhanh, thậm chí so mấy người cưỡi xe ngựa thời điểm nhanh hơn. Chỉ là một buổi tối, mấy người liền tạm thời đi ra mảnh này hãn hải cắt vàng, đi tới một chỗ cây cối coi như ung tùm trong rừng. Đông đi xuân tới, trên mặt đất còn sót lại rất nhiều khô héo lá rụng, lại thêm nơi đây khô ráo hoàn cảnh, dẫm lên trên răng rắc rung động. Linh Linh cung mấy người trong lòng cũng cảnh giới tới cực điểm. So với tràn đầy cắt vàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật đại sa mạc, nơi này không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp triển khai mai phục. Mà bọn hắn đoán cũng không kém. Bóng cây che đậy hai bóng người, thiên địa nguyên khí tại có chút rung động, có người mượn nhờ truyền âm nhập mật thủ đoạn tiến hành giao lưu. Dẫn đầu cái kia, hô hấp tinh mịn, ánh mắt sắc bén, nhất định là dài luyện khí công cao thủ, mang roi một cái kia, bộ pháp vững vàng, hắn hạ bản công phu nhất định cao minh. Còn có cái kia, hai tay huy động hữu lực, ta nhìn nhất định là luyện ba đường trên cao thủ. Cái này ba cái, chắc hẳn chính là tình báo ở trong nói Bảo Long bộ tộc thiết giáp chân thân, đá bụng chân, còn có năm hình quyền. Bảo Long bộ tộc ba đại cao thủ đều đủ, xem ra người kia không có gạt chúng ta, cố kiệu này bên trong ngồi, cho dù không phải hoàng thượng cũng tất nhiên là hoàng thân quốc thích. Có tính mạng của bọn hắn, lại thêm những cái kia đại minh đại phu, đầy đủ sung làm chúng ta Kim Sơn giáo truyền giáo được nguyên nhập đội. Vậy còn chờ gì, động thủ đi. Người nói chuyện thanh âm có chút vội vàng, ngược lại lại trở nên dị thường bén nhọn, cười the thé lên tiếng, dường như âm ba công đồng dạng tại trong rừng cây quanh quẩn. Ha 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 ha, ô ô ô, a ha ha ha, không đợi Linh Linh cung mấy người khóa chặt mục tiêu, chính là một trận cuồng phong đại trấn, xanh nhạt lá mới bị quét sạch thổi xuống, rơi vào ở trong đội ngũ. Ngay sau đó, chỉ nghe một trận sắc bén tiếng xé gió truyền đến. Mấy cái kia cơ quan khôi lỗi trên thân, lập tức lưu lại mắt trần có thể thấy vết thương. Nếu không phải không có thương tổn cùng huyễn hình phù bản thân, chỉ sợ mấy cái này cơ quan khôi lỗi liền đã bại lộ. Bất quá dù vậy, chiêu này phi diệp hái hoa thủ đoạn, như cũng để mấy khôi lỗi này tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cố Kiệu mắt thấy liền muốn quẳng xuống đất, cho dù biết hoàng thượng ở trong đó cười phi kiếm, có thể Linh Linh cung mấy người vẫn là không có khoanh tay đứng nhìn, động tác lại nhanh lại ổn, để Cố Kiệu bình ổn rơi trên mặt đất. Trong xe ngựa, trải qua một đêm quen thuộc, hoàng thượng đã có thể rất tốt khống chế phi kiếm tốc độ. Có thể cái này đột nhiên dừng lại, hay là để hắn có chút trở tay không kịp, có chút ngậm bực đem đầu xô ra rèm. Bất quá còn không đợi hắn lên tiếng hỏi thăm, ánh mắt liền đã rơi vào mấy cái kia ngã trên mặt đất cơ quan khôi lỗi bên trên, trong lòng giật mình. Ngay sau đó, chỉ thấy Cố Kiệu đỉnh chót, một bộ bóng người khô gầy từ trên trời giáng xuống, đầu ngón tay kẹp lấy một thanh lá liêu giống như lưỡi đao, thẳng tắp hướng Cố Kiệu trung tâm đâm tới. Làm cản. Linh Linh hỉ khinh công tốt nhất, phản ứng nhanh nhất, lúc này một bước phóng ra đã đi tới Cố Kiệu đỉnh chót, lăng không một đạo chân kình đá ra ngoài. Cương hành tinh lực còn chưa chờ tiếp xúc, liền để cái kia bóng người khô gầy cảm nhận được mười phần uy hiếp. Thân thể nhẹ nhàng điểm tại trên một chiếc lá, cả người trên không trung nhảy lên mấy vòng, hướng về sau triệt hồi. Linh Linh hỉ muốn đuổi theo, đã thấy Liêu Diệp phi đao giống như hướng hắn đánh tới. Bất đắc dĩ đành phải trải rộng ra hộ thể cương khí, lúc này mới khỏi bị tiên đao vạn quả cực hình. Hai người các ngươi bảo hộ công tử, nàng liền giao cho ta. Linh Linh cung nhìn ra đối phương là nội công cùng ám khí cao thủ, phi diệp hái hoa bản sự đăng phong tạo cực, nhưng hắn là tu khổ luyện, đừng nói là ám khí, chính là phong hỏa phích lịch đạn loại này đại sát thương súng đạn, hắn đều không mang theo sợ. Linh Linh hỉ cùng Linh Linh tại cũng biết đối thủ này bọn hắn ứng phó không được, gật gật đầu, đề phòng bốn phía. Ha ha ha, ô ô ô, a ha 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 ha, đúng lúc này, lại là một trận tiếng cười quỷ dị cùng tiếng khóc truyền đến, hai màu đen trắng hai tập thân ảnh, như quỷ mị giống như tung bay mà đến. Thân ảnh trung điệp, phản phất không có trọng lượng bình thường. Chỉ là sát na liền tới đến Cố Kiệu trước. Giả thần giả quỷ. Linh Linh tài thấy như thế một màn, cất bước tiến lên, hai tay phảng phất biến thành nhắm người mà vệ báo săn, giữa miệng to như chậu máu liền hướng phía cái kia tương tự hắc bạch vô thường thân ảnh bổ giết tới. Chương 589, vô tương hoàng ăn quả đắng, Ô đại hiếu, 1, chương 589, vô tương hoàng ăn quả đắng, Ô đại hiếu, 1, a tài, đem những khôi lỗi kia hạch tâm thu hồi lại. Hoàng thượng bén rèm lên, trên mặt không thấy chút nào sợ hãi, chỉ là hướng Linh Linh tài nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Những cơ quan này khôi lỗi có thể lưu tại nơi này, tả hữu cũng không phải cái gì cơ mật, nhưng bên trong hạch tâm cũng không thể tiết ra ngoài. Cho dù đây là ngay cả lẻ loi phát đều không có đánh hạ nan quan, nhưng chưa chừng đâu. Hay là toàn bộ thu về tương đối ổn thỏa. Linh Linh tài cũng không có mập mờ, động tác rất nhanh, chỉ trong chốc lát, hạch tâm liền bị trang về tới vệ trong túi. A tài, đợi lát nữa ngươi cũng đi giúp A hỉ. Hoàng thượng điểm rõ ràng hạch tâm số lượng, lại hướng Linh Linh tài phân phó một câu. Lần này Linh Linh tài không có trực tiếp nghe theo, mà là có chút do dự, thế nhưng là an toàn của ngài. Yên tâm, ta lát nữa liền để Hoắc Hưu mang ta rời đi. Mấy người các ngươi cũng tận nhanh thoát thân. Hoàng thượng nói xong, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, từ phệ trong túi lấy ra một cái một khối lỗi, dán lên huyễn hình phù, huyễn hóa thành hình dạng của mình. Sau đó lại lấy ra trước đó không lâu mới lấy được thăng cấp bản tinh thần chuyển di pháp khí, một cái bề ngoài cùng nguồn năng lượng hạch tâm cực kỳ tương tự màu xanh trắng hình cầu thể. Có chút không thôi đem nguồn năng lượng hạch tâm tháo xuống tới, đem nó lắp đặt lên đi. Đây là tô một mới nhất luyện chế pháp khí, không cần huyết dịch làm môi giới, nhưng tính hạn chế rất lớn, giới hạn hoàng thượng một người có thể sử dụng, mà lại không có khả năng phụ thân người sống, chỉ có thể bám vào cơ quan khôi lỗi trên thân. Bất quá cái này cũng đầy đủ. Hắn không có việc gì nhập thân vào người sống trên thân làm gì. Ngược lại là có rất nhiều hạn chế, cái này tại cái này hoàn toàn mới tinh thần chuyển di pháp khí ra chỉ bên dưới, cơ quan khôi lỗi sẽ trở nên càng thêm linh động, hắn điều khiển cũng sẽ cùng thao túng thân thể của mình một dạng, không khác chút nào. Thậm chí bởi vì một chút không do nguyên lý, pháp khí này thậm chí ngay cả cảm giác đều có thể cực lớn trình độ phản hồi cho hắn. Như vậy cũng tốt, dù sao càng chân thực, hắn về sau dùng để lừa bịp thái hậu là lời nói dối có thiện ý, cũng sẽ càng thêm chân thực một chút. Không bao lâu, hoàng thượng cũng đã kích hoạt lên cơ quan khôi lỗi, đem hơn phân nửa tinh thần lực dựa vào ở phía trên, sau đó gọi tới Hoắc Hưu. Bên ngoài thân nhau, lại thêm Hoắc Hưu che giấu khí tức công phu không tệ, cũng liền không có bị phát hiện. Nên nói không nói, huyễn hình phù hiệu quả là thật cường đại, mà lấy Hoắc Hưu nhãn lực, tại vén rèm lên sau, trông thấy hai cái hoàng đế cũng không có phân biệt ra được cái nào là thật. Cuối cùng vẫn hoàng thượng chủ động vẫy vẫy tay. Hoắc Hưu đây mới là hiểu được, nhẹ gật đầu, đảo loạn thiên địa nguyên khí sau, mang theo hoàng thượng trốn đi thật xa. Linh Linh tài gặp hoàng thượng rút đi, cũng yên tâm xuống tới, hô lớn một tiếng, "A hỉ, ta tới giúp ngươi." Nghe được thanh âm, đen trắng gương mặt dưới mặt nạ trong nháy mắt khó coi. Một số không số không vui, liền đã để hắn cảm thấy khó giải quyết, nếu là lại đến một cái, sợ không được bao lâu liền có thể khai tiệc. Bà già đáng chết, người bên kia kết thúc không có. Mau tới giúp ta. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể giống to. Nhưng mà liễu bà bên kia thảm hại hơn. Linh Linh cũng đơn giản không phải người, một thân khổ luyện kim cương bất hoại không nói, ngay cả điểm yếu cũng không có. Cho dù là tất cả nam nhân nhược điểm, chưa gầm, cũng bị con hàng này luyện được đau thương bất nhập, trái lại quét qua, còn đem liễu bà đao cho đánh gãy. Làm cho nàng lão nhân ra đều cảm giác trong lòng ngứa một chút. Bây giờ nghe được lời của con, giận tím mặt. Đầu ngươi là để lạc đà đã sao? Không nhìn thấy lão nương nơi này đằng không xuất thủ đến. Lời tuy nói như vậy, nhưng liễu bà vẫn đưa tay quét qua, trích diệp phi hoa công phu thi triển đi ra, cho Linh Linh Hỉ cùng Linh Linh tải thêm một điểm nhỏ phiền phức. Nhưng cũng bèn bèn chỉ là phiền vá nhỏ. Linh Linh Hỉ trở lại một cước, mang theo gió lốc, phá hủy lá cây cân bằng, Linh Linh tải thì là mượn nhờ hình rồng mỹ lực, thay đổi phi diệp quy tích, làm cho đều hướng phía hắc bạch vô thường phương hướng cắt đi. Hắc bạch vô thường nhưng liền không có nhiều như vậy phản ứng thời gian. Một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, trên thân nhiều hơn 10 đạo lỗ hổng. Cái này còn không phải bị ai nhất. Hắn dùng để mê hoặc địch nhân đen trắng giả thân, vậy mà cũng bị đánh cái xuyên thấu, nguyên bản còn có thể thông qua song thân chi pháp cùng Linh Linh Hỉ Linh Linh tại của nhau, hiện tại triệt để lộ ra sơ hở. Tình huống chuyển tiếp đột ngột. Đừng tổn thương con ta. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hét to tiếng vang lên. Đang chuẩn bị lấy hổ hình quyền nghiền nát hắc bạch vô thường đầu Linh Linh tại, cảm nhận được phía sau đánh tới sát cơ, trong lòng kinh hãi và phẫn. Lúc này cũng không đoái hoài tới hắc bạch vô thường mặc chó, trở lại chính là một quyền, bất quá lại là biến hổ là hạ. Tại người tới lòng bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền mượn nguồn sức mạnh này phi thân lui lại. Linh Linh Hỉ nguyên bản còn muốn nhìn xem có thể hay không nhiều đá nát Hắc Bạch Vô Thường hai cây sương sườn, nhìn thấy một màn như thế, cũng không dám chủ quan, đồng dạng rút đi. Cùng Linh Linh Hỉ cùng nhau hướng về Kiệu Sương chạy đi. Nhưng mà không đợi hai người phóng ra mấy bước, liền gặp một cái trên mặt không có ngũ quan ra hỏa, ngăn ở Kiệu Sương trước đó. Nhìn thấy bản tọa vậy mà đều không có bị hù trực tiếp chạy trốn, xem ra cô Kiệu này ở trong người đang ngồi, quả thật là Thiên Hoàng quý tộc. Vậy bản tọa liền nhận. Nói đi, Vô Tương Hoàng đưa tay đập vào trên hư không, trong lúc nhất thời thiên địa nguyên khí bị quấy đứng lên. Uy thế vô địch kinh lực, hóa thành cao mấy trượng lớn trường kình, đánh út về phía Linh Linh Hỉ Linh Linh Tài hai người. Hai người cảnh giới mặc dù không bằng Vô Tương Hoàng như vậy, nhưng tại trải qua công pháp cải tiến đằng sau, khoảng cách tông sư trùng kỳ đã không xa, đây là hốt hoảng ngăn cản, nhưng cũng lộ ra ra dáng. Nhưng mà, coi như hai người năm hình quân ý, cùng đá vụn chân kình sắp đến gần Vô Tương Hoàng trưởng lực va chạm thời khắc, cái kia trưởng kình lại hóa thành một đạo vận bẹo vòng xoáy, liên đối Linh Linh Hỉ Linh Linh Tài phản kích, cùng nhau biến mất không còn tăm tích. Một màn này để cho hai người có chút không dám tin, nhưng cũng không có vì vậy liền cứ thế tại nguyên chỗ, mà là bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía Vô Tương Hoàng chạy đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ so với vừa rồi càng thêm lương thực trưởng lực đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai người. Bành, phía sau không có dấu hiệu nào bị thương, để cho hai người trong lúc nhất thời cũng vô pháp bảo trì cân bằng, thân thể hướng về phía trước ngã đi, bị Vô Tương Hoàng đưa tay bóp cổ. Về phần hai người các ngươi, Vô Tương Hoàng trên khuôn mặt không có ngũ quan, tự nhiên cũng không có biểu lộ, nhưng vô luận là Linh Linh Hỉ hay là Linh Linh Tài, phảng phất đều có thể từ trên mặt của hắn nhìn thấy nghiền ngẫm. Vương tha bọn hắn, không phải vậy bản vương liền chết ở trước mặt ngươi. Tiệu Xương bên trong đống nhiên truyền ra thanh âm. Điều này không khỏi làm Vô Tương Hoàng tới hào hứng, quay đầu nhìn lại, vương. Không sai, bản vương chính là bây giờ hoàng đế thúc thúc, ung vương. Lời này vừa nói ra, Vô Tương Hoàng như thế nào tạm thời không nói, Linh Linh Hỉ cùng Linh Linh Tài hai người, lại là khỏe mắt có chút co lại. Há mồm liền ra, quả nhiên hoàng thượng đều cùng Phật tấn học xấu. Ung vương. Vô Tương Hoàng bất động thanh sắc, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ung vương là cái nào vương gia? Chương 589, Vô Tương Hoàng ăn quả đắng, Ô Đại Hiếu, 2, chương 589, Vô Tương Hoàng ăn quả đắng, Ô Đại Hiếu, 2, cũng không trách hắn không biết, Đại Minh thụ phong vương gia nhiều lắm, cho dù là Đại Minh bản thổ bách tính đều không nhất định có thể nhập toàn. Huống chi hắn một ngoại nhân. Bất quá nghe đối phương nói, chính mình là hoàng đế thúc thúc, nghĩ đến thân phận không kém được. Mấy cái này bảo đảm rồng bộ tộc chính là tốt nhất bằng chứng. Thế nhưng là theo bản tọa biết, Đại Minh vương gia vô cớ không được rời đi đất phong, người đến đây Tây Bực lại là vì sao? Tự nhiên là phụng hoàng mệnh đến đây, chấp hành một hạng cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ nội dung cụ thể người đem bọn hắn trước thả hoàng thượng vén rèm lên, mà không đổi sắc. Vô Tương Hoàng không nói gì, lực đạo trên tay lại tăng thêm mấy phần. Linh Linh Hỉ cùng Linh Linh Tài sắc mặt hai người càng thêm khó coi. Cũng không phải không thở nổi, võ giả có thể thông qua tiêu hao nội lực còn thi triển quy tắc công, đạt tới thời gian dài nín thở hiệu quả. Chân chính để cho hai người cảm thấy khó chịu, hay là Vô Tương Hoàng bất động thanh sắc bắt đầu hướng hai người bọn họ thể nội, đưa vào dị chủng chân khí, bây giờ dị chủng chân khí cùng bọn hắn chân khí bản thân ở trong kinh mạch sinh ra xung đột. Loại thống khổ này có thể không thể so với vạn trùng vệ thân tới nhẹ nhõm. Ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì, tại cái này quyền tức là quyền thế giới, ngươi cũng không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Vô Tương Hoàng gương mặt khẽ nhúc đích, đại biểu cho con mắt cái mũi miệng mấy cái loang thoáng và mèo, hợp thành trêu tức thần sắc. Hắn không có vấn đề chút nào, đó là cái lực lượng trí thượng thời đại. Có được lực lượng tuyệt đối người, liền có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Mà hiện nay, rõ ràng là Vô Tương Hoàng lực lượng phải mạnh hơn một chút. Hoàng thượng từ chối cho ý kiến, lại cười lắc đầu, lực lượng có thể vì ngươi mang đến cái gì, hoặc là nói, cái gì ở sau lưng thúc đẩy ngươi thu hoạch được bây giờ lực lượng? Danh lợi hay là quyền thế? Ta muốn hẳn là ở trong đó một loại hoặc hai loại, nếu như là ba loại lời nói, vậy ngươi không khỏi cũng quá lòng tham một chút. Nghe nói như thế, Vô Tương Hoàng luôn cảm thấy tên tiểu tử trước mắt này tại điểm hắn, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ đối phương đến tuột cùng đang nói cái gì, đành phải lên tiếng hỏi, ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Hoàng thượng cũng không giận, vẫn như cũ mặt mỉm cười, ngươi đến đây tập kích bản vương là vì cái gì? Thật là tới giết ta. Chỉ sợ chưa chắc đi, không phải vậy tại vừa mới trước một bước đến Kiệu Xương thời điểm, ngươi liền có thể độc thủ, mà không phải nghe ta nói đến bây giờ. Nói đến đây, hoàng thượng lời nói một trận, sau đó nụ cười trên mặt càng thêm chân thành một chút. Cho nên, hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta. Trầm mặc một cái chớp mắt, Vô Tương Hoàng hay là lựa chọn mở miệng, lợi ích. Vô luận là tổ chức Thiên Ngoại Phi Tiên Đại Hội, hay là lần này đạt được tin tức, đến đây chặn giết hoàng thượng Cố Kiệu, cũng là vì lợi ích. Mặc dù hai chuyện sẽ để cho hắn triệt để đắc tội đại minh quái vật khổng lồ này, nhưng là hắn Kim Sơn giáo truyền giáo được nguyên tốt nhất nước cờ đầu. Liên như là lúc trước Kim Cương môn một dạng. Tại Tây vực như mặt trời ban trưa, nhưng cuối cùng không ra gì, hay là đạt được Nhữ Dương Vương phụ duy trì, mới nhảy lên trở thành cùng Ma môn, Mật tông đặt song song được Nguyên Tam đại giáo phái. Kim Cương môn có thể, hắn Kim Sơn giáo làm sao không đi? Mà nghe được đối phương như vậy thẳng thắn thừa nhận xuống tới, hoàng thượng mặc dù trong lòng đối với cái này không mặt mũi trách khinh bị không được, nhưng trên mặt hay là lộ ra nghề nghiệp giả cười, đúng vậy, lợi ích mới là người truy cầu. Như là đã bước lên đắc tội đại minh phong hiểm, đem đổi lấy lợi ích, vậy tại sao không để cho lợi ích tối đại hóa đâu? Giết ta, đại minh chỉ là tổn thất một vị không có thực quyền vương gia, nhưng nếu như đem ta giao cho được Nguyên nói đến đây, hoàng thượng không hề tiếp tục nói, hắn tin tưởng mình nhắc nhở đến lần này rồi đấy, người trước mắt làm sao cũng nên nghĩ thông suốt, nếu như vậy đều không nghĩ ra, vậy thì thật là để hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Cũng may, Vô Tương Hoàng mặc dù luyện công luyện đến hoàn toàn thay đổi, nhưng đầu óc hay là dễ dùng. Một vị còn sống vương gia, tuyệt đối có so thi thể cao hơn giá trị. Mà vì được nguyên dâng lên phần hậu lễ này hắn, tuyệt đối sẽ thu hoạch được cao hơn mong muốn mấy lần lợi ích. Dạng này phong phú điều kiện, rất khó để hắn không động tâm. Rất không tệ đề nghị. Vô Tương Hoàng tùy tiện tìm cái bậc thang, buông lỏng ra Linh Linh Hỉ cùng Linh Linh Tài. Ta đã thả bọn hắn, hiện tại đi theo ta đi. Vô Tương Hoàng nói, ánh mắt uy hiếp đã rơi vào hoàng thượng trên thân, nếu như gia hỏa này thực sự lừa gạt hắn, hắn tuyệt đối phải làm cho đối phương biết cái gì gọi là tông sư không thể đủ. Hoàng thượng cũng không có cự tuyệt dự định, nhẹ gật đầu, liền chui trở về quốc kiệu. Vô Tương Hoàng đã nói xong cùng hắn đi đâu? Trong lúc nhất thời, Vô Tương Hoàng có chút không có kịp phản ứng, ngược lại là hoàng thượng ngồi tại trong kiệu, dẫn đầu thúc giục một câu, đi à, còn chờ cái gì đâu? Vén rèm lên, hoàng thượng nhìn xem Vô Tương Hoàng còn cứ thế tại nguyên chỗ, có chút bất mãn. Đầu năm nay người đều như thế không chuyên nghiệp sao? Bọn cướp đều như thế tiêu cực biếng nhác. Không phải, người Vô Tương Hoàng đầu óc hiển nhiên còn không có quay lại, chỉ vào hoàng thượng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hoàng thượng thì liếc mắt, không sợ hãi chút nào, dù nói thế nào ta cũng là hoàng thân quốc thích, liền xem như được nguyên, bắt ta cũng muốn ăn ngon uống sướng cùng bái, làm không cẩn thận chính là hai nước chiến hỏa kích nổ. Ngươi nếu muốn đầu nhập vào được nguyên, chẳng lẽ lại không đợi đạt được chỗ tốt, liền muốn dẫn đầu cong lên bút lên hai nước chiến hỏa hắc qua? Làm sao có thể? Vô Tương Hoàng cũng có chút gấp. Ấn tượng đầu tiên là rất trọng yếu. Nếu để cho Nhữ Dương Vương phủ người biết hắn bắt một cái Đại Minh Vương ra làm nhập đội, nhất định sẽ đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Nhưng nếu là bước lên hai nước chiến hỏa, Nhữ Dương Vương phủ chỉ là được nguyên dùng để lung lạc giang hồ thế lực tồn tại, nếu là cùng triều đình lợi ích phát sinh xung đột, không hề nghi ngờ, được nguyên hoàng thượng sẽ bỏ xe giữ tướng, mà Nhữ Dương Vương phủ tổn thất những lợi ích kia, liền sẽ bị truy căn tố nguyên, cuối cùng trách nhiệm rơi xuống hắn cái giờ này đốt dây dẫn nổ kẻ cầm đầu trên thân. Đến lúc đó, hắn còn muốn để Kim Sơn giáo đang lừa nguyên phát dương quang đại coi như khó khăn. Nếu không muốn, vậy ngươi sẽ không còn muốn cho bản vương đi theo ngươi trở về đi. Hoàng thượng nói xong, yên tâm thoải mái ngồi về quốc kiệu. Nghe được phen này được một tức lại muốn tiến một thước lời nói, Vô Tương Hoàng mặc dù tức giận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đối phương cho dù là tù binh, nhưng chỉ cần Đại Minh Vương gia tầng này thân phận còn tại, liền vĩnh viễn so với hắn trọng yếu, so với hắn tôn quý. Ngươi còn ngây ngốc lấy, nhanh lên tới khiêm tiệu. Nhìn thấy chính mình ngu xuẩn nhi tử, Vô Tương Hoàng lòng tràn đầy lửa giận, tựa hồ cũng có nguồn tiêu thụ, trực tiếp mở miệng chuyển tiêu thụ tại chỗ, một mạch rơi tại Hắc Bạch Vô Thường trên thân. Hắc Bạch Vô Thường cùng hắn lao tử khác biệt, Vô Tương Hoàng chỉ là thường tổn tới ngũ quan cùng bộ phận đầu óc. Hắc Bạch Vô Thường là dứt khoát đem chính mình đã luyện thành đồ đần, đầu óc liền không có lúc bình thường. Giờ phút này gặp Vô Tương Hoàng đối với mình nổi giận, cũng mặc kệ có hay không ngoại nhân, trực tiếp đổi trở về. Người là ngươi bắt trở về, dựa vào cái gì để cho ta khiêm tiệu? Chương 590, gặp lại Bảo Long bộ tộc, nhận được tin tức Tô Mục, 1, chương 590, gặp lại Bảo Long bộ tộc, nhận được tin tức Tô Mục, 1, bị con của mình bề đối, Vô Tương Hoàng sắc mặt rất khó coi. Bất quá cũng nhìn không ra đến là được. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Vô Tương Hoàng vẫy vẫy tay, thiên địa nguyên khí liền lôi cuốn lấy hoàng thượng cưỡi cố kiệu, phiêu phủ ở phía sau hắn. Linh Linh Hỉ hữu tâm ngăn cản, lại bị Linh Linh Tài cho ngăn lại. Chú ý tới đối phương có thâm ý khác ánh mắt sau, chung quy là không có cái gì đặc thù cử động. Hắc Bạch Vô Thường thì là gặp cha mình nhẹ nhàng như vậy liền có thể đem cố kiệu dọn đi, vừa rồi lại còn để cho mình đi xung làm kiệu phu, lại là nhỏ giọng thầm thì vài câu. Linh Linh Hỉ cùng Linh Linh Tài không có nghe tiếng, nhưng chưa từng cùng nhau hoàng cái kia đã có chút vặn bẹo khuôn mặt không khó phỏng đoán, nhất định không phải cái gì tốt nói. Không bao lâu, Vô Tương Hoàng đã mang theo cố kiệu cùng nhi tử đi không có ảnh. Cùng Linh Linh cung ngay tại ác chiến liêu bà cũng giống là tiếp thu được cái gì tín hiệu, quỷ dị cười một tiếng sau, lại là một quyển tay áo, vô số tựa như lưỡi dao sắc bén như vậy phi lá, hướng phía hắn quét sạch mà đi. Linh Linh cung cũng là bất đắc dĩ, ngưng tụ hộ thể cương khí, đem Diệp Tử ngăn cách ở bên ngoài. Hắn khổ luyện mặc dù có cực cao tạo nghệ, nhưng hắn quần áo không có, cái này nếu như bị phá cái áo rách quần manh, trở về còn không chừng bị làm sao trò cười đâu. Mà lại, Linh Linh cung cũng là đã nhìn ra, liêu bà rõ ràng là không tiếp tục chiến dự định. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hoàng thượng bên kia khả năng xảy ra chuyện gì. Chính là liễu bà không đội mà thoát thân, hắn cũng muốn hất ra đối phương, trở về nhìn một chút đến tận cùng. Đợi đến hắn trở lại Linh Linh Hỉ bên cạnh hai người thời điểm, nhìn thấy trên đất trống đã không có cố kiệu thân ảnh, hoàng thượng cũng không biết tung tích, không khỏi sương sở. Hoàng công từ đâu? Bị một cái người vô diện cho bắt đi. Linh Linh Hỉ thành thật trả lời, sau đó nhìn về hướng Linh Linh Tài phương hướng, chờ mong đối phương cho ra giải thích. Linh Linh cũng nhìn sang, sắc mặt không phải đặc biệt đẹp đẽ. Ta biết các ngươi gấp, nhưng các ngươi đừng đội. Linh Linh Tài rụt cổ một cái, hiển nhiên là có chút sợ sệt, nhưng vẫn là không nhanh không chậm đem vừa rồi phát sinh sự tình nói ra. Khi biết hoàng thượng đã trước thời gian thoát thân, bị bắt đi chỉ là một bộ dùng để tìm tòi hư thực khối lỗi, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ánh mắt quét về phía bốn phía, tại một gốc tráng kiện trên cành cây, phát hiện Bảo Long bộ tộc dẫn đường tiêu ký, một đường đổi tới. Rốt cục tại ước chừng hai dặm bên ngoài hai quả chặt chẽ dính vào cùng nhau trước đại thụ, phát hiện hoàng thượng cùng Hoắc Hưu thân ảnh. Vội vàng vàng chạy tới, Linh Linh cũng có chút lo lắng hỏi, "Công tử, ngươi không có bị thương chớ?" "Đương nhiên không có." Hoàng thượng cười cười, lại nhìn xem mấy người vết thương trên người, lại đưa tay từ vệ trong túi lấy ra mấy tấm chữa thương phủ đến, liền muốn cho mấy người phân phát xuống dưới, lại bị Linh Linh cung mấy người khoát tay cự tuyệt. Một chút vết thương nhỏ mà thôi, ăn một chút Bảo Long bộ tộc bí dược, lại điều tức một hồi liền tốt, hay là không cần lãng phí chữa thương phủ. Mặc dù hoàng thượng trong tay chữa thương phủ là bán buôn khi chợ hứng công cụ dùng, vì cho hoàng thất huyết mạch khai chi tán diệp, cơ hồ mỗi tháng đều an bài mười mấy người đi mua, tích lũy tháng ngày bên dưới, cũng góp nhặt không ít. nhưng lần này xuất hành nhưng cũng không có tất cả đều mang ở trên người, chỉ là giải rác mấy tấm, miếu hoang đằng sau liền dùng không sai biệt lắm dù sao lớn nhất chế tác thương ngay tại bên người, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện không đủ dùng tình huống. Cho nên tại Tô Mộc trở về trước đó, chữa thương phủ thế nhưng là khan hiếm vật tư chiến lược, cũng không thể dễ dàng như vậy lãng phí. Hoàng thượng cũng không có cưỡng cầu, nhưng đưa ra đi chữa thương phủ cũng không có thu hồi lại ý nghĩ. So với hắn cái này ở phía sau quan chiến được bảo hộ hoàng thượng, Linh Linh cung những này phấn đấu tại tuyến đầu tiên hộ vệ, khẳng định lại càng dễ thụ thương. Húng chi, trên người hắn trừ chữa thương phủ, nhưng còn có mười mấy món hộ thân dùng pháp khí. Trong thời gian ngắn lực phòng ngự, còn muốn tại Linh Linh cung phía trên. Căn bản không cần lo lắng sẽ thụ thương. Các loại ta pháp khí hộ thân đâu? Hoàng thượng đống nhiên sửng sốt một chút, vô ý thức sở về phía ngực mặt dây chuyển tay vừa hụt, sau đó có chút hốt hoảng hai tay ở trên người sở soạn đứng lên. Không riêng gì mặt dây chuyển, ngọc bài, ngọc bội, nhẫn làm sao tất cả đều không có. Nghe được hoàng thượng nói, Linh Linh cung mấy người lần nữa khẩn trương lên. Hoàng thượng đây là ném đồ vật, có thể hay không rơi tại trong tiệu, có thể là lúc đến trên đường. Linh Linh hỉ thử thăm dò. Một buổi tối này, hoàng thượng đều không có rời đi quốc tiệu, đằng sau càng là chỉ đi cái này một đoạn ngắn đường, không có khả năng rơi tại những địa phương khác. Nếu như là lúc đến trên đường vẫn còn tốt, dọc theo đường trở về chú ý một chút luôn có thể tìm tới, nhưng nếu là thất lạc ở trên quốc tiệu, vậy coi như không xong. Không, không phải ném đi, hoàng thượng lúc này cũng chấn định lại, sắc mặt hơi có vẻ đắng chát, sau đó đưa tay từ trước ngực lấy xuống một đạo phù lục. Thân thể trong nháy mắt phảng phất phai màu bình thường, nguyên bản sinh động không gì sánh được biểu lộ, cũng thay đổi thành một điêu một dạng cứng ngắc. Cơ quan khôi lỗi. Vậy chân chính hoàng thượng làm sao có thể? Chúc mừng tài ba người ánh mắt, nhịn không được rơi xuống một bên Hoắc Hưu trên thân. Hoắc Hưu cũng có chút ngoài ý muốn, chú ý tới ba người ánh mắt sau, đội vàng bước nổi, Tô tiểu tử viễn hình phụ như vậy rất thật, ta cái nào phân rõ à? Tuy nói cơ quan khôi lỗi không có nhiệt độ cơ thể, nhưng hắn mang theo hoàng thượng chạy trốn thời điểm, người sau thế nhưng là chính mình cưỡi phi kiếm chạy, hai người trên cơ bản đều chưa từng có tiếp xúc. Còn nữa nói, không thân chẳng quen ai không có việc gì nhàn dám đi sở hoàng thượng a. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, Hoắc tiền bối, phiền phức ngài đi bảo hộ hoàng thượng, chúng ta mấy cái sau đó liền đến. Cuối cùng vẫn Linh Linh cung trước hết nhất chấn định lại, hướng phía Hoắc Hưu xin nhờ đạo. Hoắc Hưu lần này cũng không có lại trốn tránh trách nhiệm, nhẹ gật đầu, thân hình liền biến mất ở nguyên địa. Lúc trước hắn chất vấn Tô Mộc có thể hay không đào thoát, cũng không vẹn vẹn là xuất từ tông sư hậu kỳ lòng tự trọng, mà là cảnh giới đến hắn trình độ này, cho dù chưa từng luyện kinh công, bằng vào cái này một thân tu vi mạnh mẽ, chạy tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Linh Linh cung ba người cũng chuẩn bị hướng phía hoàng thượng phương hướng đuổi theo, lại bị hoàng thượng thao túng cơ quan khôi lỗi kêu dừng. Thời gian rất nhanh lại qua hai ngày, hoàng thượng bên kia liên lạc không biết vì cái gì gây mất, Tô Mộc lại đẩy tới cũng là không người nghe. Chỉ đành chịu coi như thôi, hướng phía trước đó ước định tại thần khách sạn tiến đến. Còn có mấy ngày, Thiên Ngoại Phi Tiên đại hội liền muốn tổ chức. Tô Mộc nhưng không có quên đây mới là chính mình mục đích duy nhất, mà tại thần khách sạn chính là Thiên Ngoại Phi Tiên đại hội trước đó cuối cùng một chỗ chẳng nghỉ. Cân nhắc đến Thiên Ngoại Phi Tiên đại hội đằng sau, ngay sau đó là cảnh báo đại hội, hoàng thượng có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Hắn cũng có một chút đồ vật muốn mua, dứt khoát liền nhiều mua mấy gian phòng, mãi cho đến ngày 16 tháng 3. Thanh toán tiền phòng, cầm chìa khóa. Tô Mộc đang muốn lên lầu, chỉ thấy trên lầu đi xuống một đôi chuyện trò vui vẻ nam nữ. Đó là một cái áo bào trắng nam nhân trung niên, ngực thêu lên một đầu phi ứng, là Thiên Ứng giáo phục sức. Chương 590, gặp lại Bảo Long bộ tộc, nhận được tin tức Tô Mộc, 2, chương 590, gặp lại Bảo Long bộ tộc, nhận được tin tức Tô Mộc, 2, nữ tử thì là hiển thị do vũ mị xinh đẹp, dáng người rất tốt, trên thân còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, thấm vào ruột gan. Bất quá Tô Mộc lông mày lại là nhíu lại. Mê Hương, ánh mắt tại trên người nữ tử cường điệu đánh giá hai mắt, hắn cũng liền không có lại đi lưu ý đoán chừng chỉ là tiểu phu thê ngày bình thường tán tỉnh trợ tính dùng a lên lầu, tuyển một gian gian phòng an tĩnh, Tô Mộc liền đóng cửa phòng, lần nữa thử liên lạc pháp khí, vẫn như cũng là đoạn liên trạng thái, tiến vào nội cảnh hơi xác nhận một chút hoàng thượng an toàn. Xác nhận không việc gì sau, cũng không có đi quản. Hắn đã cùng lầu dưới tiểu nhị chào hỏi, đem Linh Linh cung mấy người ăn mặc cũng cáo chi cho bọn hắn, nếu như một đoàn người tới, sẽ có người tới thông chí hắn. Về phần thời gian kế tiếp từ phệ trong túi lấy ra một đoạn ngón út, Tô Mộc khỏe miệng có chút dơ lên. Tốt xấu hắn cũng là cẩm y liễu vệ thiên hộ, hoàng thượng sắc phong thiên hạ đệ nhất thần y liễu, buổi tiêu giao hầu chạy một buổi tối, sao có thể một chút tiền trà nước đều không có. Cái này có thể so với thế giới võ giả ký ức kim loại đồ vật, hắn nhưng là phải thật tốt nghiên cứu một chút, nếu có thể phục khắc đi ra thì tốt hơn. Cả một cái buổi sáng, Tô Mộc đều đang nghiên cứu tiêu giao hầu ngón út, thỉnh thoảng còn muốn gõ gõ đập đập, kiểm tra một chút căn này không biết tên sắt thép ngón tay, tại các loại tình huống dưới đặc tính. Thanh âm không nhỏ, tại gian phòng kia cách âm hiệu quả nát như hoàn cảnh bên dưới, thế yếu này tức thì bị phóng đại vô số lần. Ở giữa còn để cho người ta đi tìm một lần. Đằng sau Tô Mộc liền phát triển trí nhớ, tại gian phòng triển khai một cái kỳ môn cách cục, ngăn cách thanh âm đồng thời, cũng càng thuận tiện hắn quan sát căn này kim loại ngón út đặc tính. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đến xuống buổi trưa, Linh Linh cung mấy người cũng coi là khoan thai tới chậm, vừa tiến vào đến trong khách sạn, nhìn chung quanh một vòng, liền tìm được tiểu nhị, tiến lên đơn giản miêu tả một chút Tô Mộc bề ngoài đặc thủ. Để phòng vắng nhất, hắn đem dịch dung sau gương mặt cũng miêu tả một chút. Cuối cùng tại tiểu nhị dẫn đầu xuống, đi tới lầu 2 chỗ ngoặt một gian phòng. "Thanh khẩn, công tử, ngài nắm ta chú ý người, ta mang tới cho ngài tới." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, gian phòng cửa lớn đột nhiên mở ra, nhưng không thấy người, tiểu nhị bị giật nảy mình, Linh Linh cung mấy người lại tập mãi thành thói quen, ánh mắt phòng nghỉ ở giữa chỗ càng sâu nhìn lại, chỉ gặp một cái quen thuộc bóng lưng. Xác nhận là Tô Mộc sau, Linh Linh cung đưa cho tiểu nhị một khối nhỏ bạc vụn, nói nơi này không còn việc của ngươi. Tiểu nhị cũng là thức thời, lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận bạc liền đi. Linh Linh cung mấy người đây mới là đi vào phòng, lại đem cửa thuận tay mang lên. Hoàng công từ đâu? Tô Mộc lúc này cũng dừng tay lại bên trên công việc, mắt nhìn chỉ có Linh Linh cung ba người, nhịn không được hỏi. Chuyện là như thế này, Linh Linh cung đem hoàng thượng muốn mượn nhờ cơ quan khôi lỗi tra ra thủ phạm thật phía sau màn, cuối cùng lại sai lầm làm lan lộn, chính mình thì bị bắt đi sự tình, cùng Tô Mộc nói, mang trên mặt mấy phần xấu hổ. Bọn hắn là Bảo Long bộ tộc, vô luận hoàng thượng xuất phát từ nguyên nhân gì bị bắt đi, chuyện này nói cho cùng đều là bọn hắn thất trách. Tô Mộc nghe được kịch này kịch tính sự kiện, cũng không khỏi sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó có chút dở khóc dở cười. Bất quá nghe mấy người đối với mấy cái kia kẻ xấu thân thủ miêu tả, hắn cũng là tới hào hứng, vuốt cằm, nói khẽ, nghe giống như là Tây vực Kim Sơn giáo võ công. Kim Sơn giáo? Linh Linh cũng sững sờ. Cũng không trách hắn không biết, cái này Kim Sơn giáo phạm vi hoạt động giới hạn tại Tây vực, nếu như không phải trước đó từ Cẩm Y Liễu vệ sử đạt được tình báo, cộng thêm một chút trí nhớ kiếp trước, hắn cũng rất khó nhanh như vậy liên tưởng đến Kim Sơn giáo trên đầu. Đúng rồi, Kim Sơn giáo 89 thành khả năng chính là lần này Thiên Ngoại Phi Tiên đại hội người tổ chức. Là mấy người phổ cập khoa học một chút Kim Sơn giáo tri thức sau, Tô Mộc cũng chưa quên bổ sung một câu. Nói cách khác, chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ đến Thiên Ngoại Phi Tiên đại hội tổ chức, sau đó đi nghị cách cứu viện hoàng thượng liền tốt. Linh Linh tài nói xong, liền đã nhận ra Linh Linh cung cùng Linh Linh hỉ ưu và ánh mắt. Có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì cả. Không đợi Linh Linh cung nói cái gì, Tô Mộc liền có chút tán đồng nhẹ gật đầu. Tập sát đại minh y sư đối với Kim Sơn giáo vô tương hoàng tới nói, đồng dạng là một phần công lao, đối phương sẽ không dễ dàng vứt bỏ, cho nên liền xem như muốn dẫn hoàng công tử tiến về Đức Nguyên, cũng chỉ sẽ ở Thiên Ngoại Phi Tiên đại hội kết thúc về sau. Huống chi còn có Hoắc Hưu tiền bối tại, hoàng công tử an toàn không có vấn đề, sớm đi sẽ chỉ xáo trộn Thiên Ngoại Phi Tiên đại hội tiết tấu, để cho chúng ta tổn thất càng nhiều đại phu. Tô Mộc một phen, để nguyên bản còn muốn nói nhiều cái gì Linh Linh cung cùng Linh Linh hỉ cũng đều trầm mặt lại, nhưng hai người vẫn còn có chút do dự. Dù sao bọn hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là hoàng thượng an toàn vị thứ nhất, muốn bọn hắn khoanh tay đứng nhìn, quả thực có chút khó khăn. Cũng may đúng lúc này, Tô Mộc trên cổ tay đeo liên lạc pháp khí phát sáng lên. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, nghe một chút hoàng công tử nói thế nào đi. Tô Mộc lay động một cái liên lạc pháp khí chế thành vòng đeo, lập tức kết nối. Tô tiểu tử, nghe thấy sao? Liên lạc pháp khí một đầu khác truyền đến Hoắc Hưu thanh âm. Nghe thấy, Hoắc Hưu tiền bối, là hoàng công tử có tin tức để cho ngươi đến chuyển đặt sao? Tô Mộc trả lời một câu, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. Hoàng thượng nói, để cho các ngươi tạm thời chờ lệnh, hết thảy chờ Thiên Ngoại Phi Tiên đại hội tổ chức sau này hay nói. Hiển nhiên, hoàng thượng cũng ý thức được, nếu là hiện tại nào đứng lên, đối bọn hắn cứu vớt đại minh đại phu, cũng sẽ không sinh ra chỗ tốt gì. Dù sao, coi như Thiên Ngoại Phi Tiên đại hội bị vạch trần là cái âm mưu, có thể những cái kia phong trần mệt mỏi đuổi đến tiếp cận nhất Cá Nguyệt Lộ đại phu, sẽ cam tâm không công mà lùi sao? Hiển nhiên sẽ không. Cho nên làm từng bước, đợi đến Thiên Ngoại Phi Tiên đại hội thời điểm, bọn hắn lại đem những đại phu này cứu, cũng tốt để bọn hắn tiếp nhận hiện thực, đến lúc đó lại vạch trần thủ phạm thật phía sau màn thân phận, nói không chừng bọn hắn còn có thể cùng chung mối thù, càng thêm chung với đại minh. Hoắc Hưu một phen, để nguyên bản còn có chút do dự Linh Linh cùng, trong nháy mắt dễ dàng xuống tới, lại cùng Hoắc Hưu hỏi thăm vài câu hoàng thượng tình hình gần đây. Mấy người lúc này mới từ Tô Mộc trong tay phân chìa khóa, đến riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi. Tô Mộc thì kêu một phần đồ ăn đi lên. Đến qua sau, tiếp tục dấn thân vào đến nghiên cứu hàng ngũ ở trong. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai. Hôm nay cũng là Thiên Ngoại Phi Tiên đại hội chính thức tổ chức ngày đầu tiên. Căn cứ thư mời nội dung đến xem, đại hội sẽ kéo dài 5 ngày thời gian, để cho đại minh y sư có bao lớn thời gian đối với tại thiên ngoại người giải phẫu nghiên cứu. Bất quá chân chính nóng lòng y học sẽ không xa vạn dặm đi Tây vực đại minh y sư, vô luận cái nào cũng sẽ không để cho mình rơi vào người sau. Cho nên một buổi sáng sớm, liền có thể nhìn thấy thành đàn lạc đà, tựa như tộc đàn di chuyển bình thường, từ tài thần khách sạn bắt đầu phát. Một đường hướng tây. Chương 591, Thiên Ngoại Phi Tiên đại hội hiện trường, 1, chương 591, Thiên Ngoại Phi Tiên đại hội hiện trường, 1, chờ đến Thiên Ngoại Phi Tiên hội trường, thời gian mới bất quá giữa trưa, bầu trời cũng đã ám trầm xuống dưới. Mây đen che lấp mặt trời, xem xét chính là có đại sự phát sinh điểm báo. Bất quá Thiên Ngoại Phi Tiên hội trường, nhưng không có vì vậy mà trở nên thảm đạm, tương phản, còn mười phần náo nhiệt. Trừ từ Ngũ Hổ tứ hải đến đây đại phu, dân bản xứ cũng đều đến bên này bày lên hàng bìa hè, nhưng cũng chỉ là một chút thổ đặc sản. Cùng Linh Linh phát vợ chồng cùng nhau đến đây, Trần An An ánh mắt lóe ra hưng phấn, nếu như không phải túi tiền không cho phép, nàng hận không thể toàn mua lại. Cũng may có Triệu Bố Trúc ở một bên thuyết phục. Nàng lúc này mới hậm hực bỏ đi suy nghĩ, sau đó ánh mắt chuyển động, tại trong hội trường tìm lên Chu Ca Ca thân ảnh. Khoan hay nói, có đặc điểm người, ở trong đám người coi như giấu lại sâu, cũng sẽ để người một chút khóa chặt. Đặc điểm này có thể là ngoại quan, cũng có thể là khí chất, mà giống Chu Nhất Phẩm hèn như vậy xuất trần tồn tại, mấy trăm năm cũng sẽ không xuất hiện một cái. Tự nhiên chạy không khỏi Trần An An pháp nhãn. Chu Ca Ca cách đó không xa, Chu Nhất Phẩm chính nắm lạc đà, đột nhiên cảm giác lưng một trận phát lạnh, bên hai phảng phất truyền đến Trần An An thanh âm, không khỏi sợ run cả người, sau đó tự an ủi mình, không biết An An làm sao có thể xuất hiện ở đây đâu. Cái gì sẽ không? Trần An An đột nhiên xuất hiện ở Chu Nhất Phẩm sau lưng, đem người sau giật nảy mình. "Vua, An An làm sao ngươi tới Tây vực?" Chu Nhất Phẩm không dám tin nói. Liền Trần An An cái này lộ si, trong kinh thành chạy một vòng cũng có thể là đường, chạy thế nào đến Tây vực tới, còn như thế tinh chuẩn tìm được hắn. chẳng lẽ lại đối phương trên người mình hạ cái gì dễ dàng cho truy tung thuốc bột? Ta nghĩ ngươi nhà đến, để cho ta nhìn xem, trong khoảng thời gian này ngươi trải qua thế nào à? Đều gầy, nhất định là thức ăn không tốt, không phải mang cho ngươi vòng mèo thôi. Trần An An lay hoay Chu Nhất Phẩm, giống như là tại cương triều thưởng thức một cái con rối. Chu Nhất Phẩm thật vất vả tránh ra, nghe Trần An An nói hiệu nói bượng, trên mặt lại mang theo vài phần vui vẻ, sau đó khiêu khích mắt nhìn Liễu Nhược Hình cùng Dương Vũ Hiên, giống như là đang nói, nhìn xem, hay là An An có ánh mắt, một chút liền có thể nhìn ra hắn gầy. Dương Vũ Hiên đỉnh lấy xong mắt cá chết, liếc mắt nhìn hắn sau, nhẹ a một tiếng. Là gầy, gầy phụ 20 cân đi. An An cô đương, thiên ngoại phi tiên đại hội muốn bắt đầu. Đang cùng Chu Ca Ca đúng liệu, Trần An An chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến một đạo giọng nữ. Quay đầu xem xét, chỉ thấy Linh Linh Phát vợ chồng, còn có Triệu Bố Trúc đi tới. An An, ngươi cũng là đến xem thiên ngoại phi tiên. Chu Nhất Phẩm biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Thiên ngoại phi tiên cũng không phải cái gì sinh vật huyền bí thưởng thức đại hội, y học nghiên cứu tôi, tổng không thể thiếu giải phẫu thấy máu. Đến lúc đó ruột đầu vóc hắn cũng không muốn cho An An lưu lại bóng ma tâm lý. Trần An An nhưng không có ý thức được điểm này, gật gật đầu. Đương nhiên, đúng rồi, còn không có cho các ngươi giới thiệu hai vị này là Linh Linh Phát cùng phu nhân của hắn. Dọc theo con đường này nhờ có bọn hắn chăm sóc, chúng ta mới có thể bình an vô sự đến Tây Bực. Chính là. Triệu Bố Trúc ở một bên cũng có chút đồng ý, nhất là tại thức ăn bên trên trợ giúp. Nếu như không phải có Linh Linh Phát vợ chồng hào phóng, đôn đốc Trần An An cũng có qua có lại mấy lần, hắn đoán chừng dọc theo con đường này đều muốn cật khang hết thái. Chu Nhất Phẩm nghe nói như thế, cũng là hướng phía Linh Linh Phát ném ánh mắt cảm kích. Linh Linh Phát thì là khoát tay áo, cũng không có gì, nói đến, hay là đa tạ An An cô nương còn có Triệu Minh, có thể cùng chúng ta hai vợ chồng trò chuyện, trên đường cũng không trở thành nhàm chán. Nói xong, Linh Linh Phát lại nhìn một chút nương tử nhà mình, nói đúng rồi nương tử, ta nghe nói trước không xa còn có cái thôn trấn, giống như tại mở sẽ vở trang đại hội, tất cả đều là chút quần áo đẹp đẽ. Thật sao? Ta tại sao không có nghe nói? Phát Tẩu sửng sốt một chút, lập tức trong ánh mắt lóe ra hưng phấn. Tục ngữ đều nói nữ nhân cùng tiểu hài tiền dễ kiếm nhất, nhưng cái gì mới là nữ nhân chân chính cảm thấy hứng thú thương phẩm? Tại cái này không có túi sách hàng hiệu niên đại, có thể đại khái quát là hai loại, đồ trang điểm cùng quần áo xinh đẹp. Cũng chỉ có hai loại, có thể triệt để câu lên nữ nhân hứng thú. Gặp nhà mình phu nhân có chút ý động, Linh Linh Phát đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, liền nghe một bên Chu Nhất Phẩm cũng nhẹ gật đầu. Phát Tẩu một người đi cũng rất nguy hiểm à? Nếu không An An ngươi cũng cùng một chỗ, trên đường cũng tốt có cái bạn. Đúng rồi, Lão Dương ngươi cũng cùng một chỗ đi, còn có thể bảo hộ một chút bọn hắn. Nghe thấy lời này, Linh Linh Phát nhìn về hướng Chu Nhất Phẩm, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, nhìn ra nam nhân ở giữa ăn ý thế nhưng là thiên ngoại phi tiên làm sao bây giờ? Trần An An còn có chút do dự, thật vất vả gặp được Chu ca ca, nhanh như vậy liền muốn tách ra, còn để nàng có chút không nỡ. Cũng đối. Chu Nhất Phẩm lộ ra trầm tư bộ dáng, thiên ngoại phi tiên loại này ngàn năm khó gặp thịnh hội, hoàn toàn chính xác không dung bỏ lỡ. Chu Minh Linh Linh Phát mở to hai mắt nhìn, liền nghe Chu Nhất Phẩm tiếp tục nói, nhất là giải phẫu quá trình. Giải phẫu? Trần An An nghi ngờ méo một chút đầu. Có chút không rõ thiên ngoại phi tiên và giải phẫu có thể nhắc lên quan hệ thế nào. Đúng vậy à, thiên ngoại phi tiên đại hội tên đầy đủ, chính là thiên ngoại phi tiên giải phẫu đại hội, đây cũng là vì trên ý học tiến bộ cùng khai thác, ác không thể thiếu. Chu Nhất Phẩm lý trô nên nhẹ gật đầu, Linh Linh Phát cũng biết hắn ý tứ, một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Đúng a, vung một chút mở ra bụng, vẽ kéo ra một lớp da, cách một tiếng ruột đều kéo đi ra nghe càng ngày càng buồn nôn chủ đề, Trần An An cùng Phát Tẩu trên khuôn mặt đã trở nên khó coi. Chu Nhất Phẩm thì tức thời thêm cây bước, lúc này mới cái nào đến đâu à, ruột giải phẫu xong, còn có đầu, ta nghe nói thiên ngoại phi tiên đầu đều đặc biệt lớn, cũng không biết bên trong não hoa là màu gì, ai nha chân thực đáng tiếc ta không có mang nát sọ truy nhỏ à. Nói xong lời cuối cùng, hắn một bộ ảo não thần sắc. Linh Linh Phát thì là hiếu kỳ hỏi, không có vỡ sọ truy sẽ như thế nào? Cũng không phải cái gì đại phiền toái, chính là đến lúc đó có thể sẽ dơ giấy bẩn tiểu một chút. Chu Nhất Phẩm thở dài, trong tay làm gõ động tác, không có vỡ sọ truy, lực đạo cũng khó có thể khống chế, cuối cùng đỏ trắng nói không chừng sẽ còn tung tóe đến trên mặt. Đúng rồi, ta ngay cả mặt nạ đều quên mang theo, thảm rồi. Huyết, kế hoạch thông. Nghe thấy bên tai nôn mửa thanh âm truyền đến, Chu Nhất Phẩm cùng Linh Linh Phát liếc nhau sau, cười đáp ý lập tức muốn nhìn một chút là ai nôn, tốt an ủi vài câu. Đã thấy Phát Tẩu cùng Trần An An mặc dù biểu lộ khó coi, một bộ muốn nói bộ dáng, nhưng còn không có thật phun ra. Ngược lại là Dương Vũ Hiên cùng Triệu Bố Trúc, lúc này không ngời, trên mặt đất tràn đầy bẩn thỉu đồ vật. Kia cái gì? An An cô nương, ta nhìn trên người ngươi bộ y phục này đều mặc thật lâu rồi, tỉ tỉ dẫn ngươi đi mua hai kiện quần áo mới đi. Phát Tẩu nói, lôi kéo Trần An An tay liền hướng phía Linh Linh Phát lúc trước nâng lên thôn trấn đi đến. Trần An An cũng không có cự tuyệt. Chương 591, Thiên ngoại phi tiên đại hội hiện trường 2, chương 591, Thiên ngoại phi tiên đại hội hiện trường 2, mà một bên Dương Vũ Hiên lúc này cũng đứng thẳng người lên, lau đi khóe miệng, ta cũng cùng theo một lúc đi, hai nữ sinh ở bên ngoài cũng không an toàn. Còn có ta, lão Dương một người song quyền nan địch tứ thủ, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Triệu Bố Trúc cũng giơ tay lên, bận điệu đi theo. Mặc dù cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm, nhưng tóm lại hay là hồ lộc qua. Linh Linh Phát cũng không có để ý, cùng Chu Nhất Phẩm cùng một chỗ xếp hàng đi. Bất quá liền cùng hậu thế nhà ga xét vé một dạng, thật kéo tới xét vé đã đến giờ mới đi xếp hàng, chủ động muốn xếp hạng bên trên một đoạn thời gian rất dài. Nhìn xem phía trước dài dòng đội ngũ, Linh Linh Phát vẫn còn tốt, trong tay loay hoay một chút để cho người ta xem không hiểu linh kiện cùng bánh răng, giết thời gian khẳng định là đủ. Chu Nhất Phẩm coi như nhàm chán nhiều. Liễu Nhược Hinh không biết chạy đi đâu rồi, Linh Linh Phát lại đang tay vội vàng trên đầu làm việc, hắn nói liên tục cái nói người đều không có. Cũng may giống Linh Linh Phát dạng này có chuyện bận bịu đại phu trung quy là số ít. Không bao lâu, Chu Nhất Phẩm liền dung nhập vào một cái y học nghiên cứu thảo luận trong vòng nhỏ. Một cái khuôn mặt mượt mà dưới hàm một vòng râu ngắn trung niên đại phu lên tiếng trước nhất, ta gần nhất phát hiện đem bối mẫu tư xuyên, các cánh, quả sơn trà lá, mật ong, tinh luyện thành một loại quả sơn trà cao, công năng chủ trị gió nóng phạm phổi, đàm nóng điện trở đưa đến ho khan đàm vàng hoặc lạc đàm khó chịu, cổ họng sưng đau nhức, lòng buồn bực căng đau, không ít thấy hiệu đặc biệt nhanh, uống hết còn có một chút ngọt đầu. Một phen nói liên tục mang qua tay, một cái thấp bé gầy yếu đại phu ngửa đầu nhìn xem hắn, một mặt hâm mộ, vậy ngươi phát tài. Một cái khác tướng mạo mang theo chút phiên bang đặc sắc, sắc mặt nhất là trắng bệnh trung niên nhân cũng mở miệng, đem lực chú ý nắm ở trên người mình. Ta gần nhất phát hiện một loại mới thuốc tê vật, sau khi ăn, trừ có thông thường thuốc tê vật đặc điểm, còn có thể để bệnh nhân phiêu phiêu dục tiên, muốn ngừng mà không được, ta chuẩn bị cho nó đặt tên là khụ khụ, danh tự cái gì thì không cần nói, loại vật này nghe chút chính là hại người đổ vật, khuyên ngươi tự mình biết liền tốt, mặt khác, nhìn ngươi hiện nay sắc mặt, hay là không cần ăn nhiều lắm. Hắn vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Chu Nhất Phẩm cắt đứt. Người này còn muốn nói nhiều cái gì, lại nghe một trận chặt chẽ tiếng chiêng trống vang lên. Xếp hàng tiến vào tốc độ đột nhiên tăng tốc. Mấy cái đại phu cũng không nói hoài tới nói chuyện phiếm, tranh nhau chen lấn hướng phía cửa lớn đi đến. Chu Nhất Phẩm cũng chưa quên kêu lên Linh Linh Phát cùng một chỗ, bất quá hắn mới quay đầu, liền bị đám người vây quanh hướng về phía trước, đành phải la lớn, "Phát ca, chúng ta bên trong sẽ cùng a." Lại một lát sau, Linh Linh Phát rốt cục giúp xong trong tay công việc, đem lắp ráp tốt cánh tay máy thu vào. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy trước mặt mình đã trống không một màn lớn. Hai cái cửa miệng tiếp khách gã sai vặt, nhìn thấy không ai cũng đang chuẩn bị đóng cửa. Hắn đội chạy lên tiến đến, "Chờ ta một chút, ta cũng là đại phu a." "Ngươi cũng là đại phu?" "Thiệp mời kia đâu?" Một cái gã sai vặt nhìn Linh Linh Phát cái này kỳ dị cách ăn mặc, có chút không tin. Một người khác đang muốn khuyên hắn đừng hỏi nhiều như vậy, nếu là đại phu trực tiếp bỏ vào là được, dù sao lại không người trông thấy. Cũng không có chờ hắn mở miệng, Linh Linh Phát lại một mặt bối rối, ở trên người sờ lên sau, xấu hổ cười một tiếng, "Kia cái gì, thiệp mời ta quên mang theo. Dùng của ta đi." Gã sai vặt cũng không còn gì để nói, đang chuẩn bị tìm lý do đem hắn bỏ vào, liền nghe một thanh âm vang lên. Nghe được có người hảo tâm trợ giúp, Linh Linh Phát cũng quay đầu lại, chuẩn bị cảm tạ một phen. Chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc hướng chính mình đi tới, trong tay còn cầm một phong đỏ thấm điểm sơn thiếp mời, đưa tới. "Tô đại phu." Linh Linh Phát thanh âm có chút kinh hỉ. Đây thật là tha hương nộ cố chi, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà cũng có thể gặp phải Tô đại phu. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, Thiên Ngoại Phi Tiên đại hội, nhiều như vậy hắn nghe đều không có nghe qua danh ý đều chỉnh diện, không có lý do Tô Mục không thu được thiệp mời. "Hai vị, mang nhiều một người đi vào, có thể chứ?" Tô Mục cười cười, vừa nhìn về phía cửa ra vào hai cái gã sai vặt. "Đương nhiên, mời ngài vào." Gã sai vặt không hiểu nể tình, thiệp mời chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, liền cung kính đưa trở về, cười đem hai người đưa vào cửa lớn. Đợi đến hai người biến mất trong hắc ám, hai cái gã sai vặt đây mới là nhìn nhau cười một tiếng, đều là nhìn ra đối phương trong ánh mắt trêu tức. Bọn này đại phu thật đúng là đầu góc có bao, tùy tiện liền lừa qua tới. Muốn ta nói, hay là chúng ta giáo chủ anh minh thần võ, cho nên mới có thể nghĩ ra như thế hoàn mỹ kế sách. Chào phúng xong, hai người này khoát tay áo, lập tức lại có năm tên người tiếp đại tay đi tới, đem chất gỗ miệng cống đóng lại, lại cuốn lên xiềng xích, xác nhận kiên cố đằng sau mới phân tán bốn phía cảnh giới. Cùng lúc đó, Thiên Ngoại Phi Tiên đại hội hiện trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, hội trường cũng không phải là đặc biệt lớn, hơn nữa nhìn đi lên tương đương đơn sơ, bốn phía dùng đủ mọi màu sắc giống như là lâm thời kiếm ra tới vài màu vây quanh, vòng ra một thứ đại khái dài mấy chục trượng rộng quảng trường. Trên mặt đất hay là cát vàng, ngay cả gạch đều không có, ở phía trên đi đường đặc biệt phí sức. Cũng may ở đây đại phu lúc đầu cũng không phải chạy bố cảnh tới, ánh mắt mọi người đều hướng phía trung ương một chỗ đắp lên đài cao nhìn lại. Chỉ gặp trên đài cao còn trưng bày một cái giường ván gỗ, trên đó hiện lên một tầng mềm mại tây vực tấm thảm. Trừ cái đó ra, lại là không có vật gì. Rất nhanh, tại xác nhận tất cả mọi người đến hội trường, một trận chặt chẽ tiếng trống vang lên, trong lòng mọi người vui mừng, biết đây là giải phẫu đại hội muốn bắt đầu, tranh nhau chen lần hướng đài cao phương hướng trên bảo. Trên đài, một người mặc áo trắng, cuốn lấy khăn trùm đầu nam tử đi tới, sau lưng có hai người giơ lên một bộ hình người vật thể đi lên, trên đó đồng dạng phủ một tầng tấm thảm. "Các vị bằng hữu, mọi người tốt, hoan nên các vị đến quan sát chúng ta cái này Thiên Ngoại Phi Tiên đã giải phẫu trình, các vị đều là hưởng dự một phương danh ý đi, tự nhiên cũng hẳn là biết Thiên Ngoại Phi Tiên chân quý, bất quá còn xin mọi người yên tâm, vì người bảo lãnh người đều có thể nhìn thật cẩn thận, thấy rõ ràng, chúng ta sẽ liên tiếp năm muộn không ngừng lặp lại lại một lần nữa, phải có thể làm cho mọi người lặp lại lại một lần nữa nhìn cái cẩn thận. Mặt khác, chúng ta sẽ còn tìm tới phát hiện Thiên Ngoại Phi Tiên vị tiên nông phu đi lên thuyết pháp, bất quá bây giờ, để cho chúng ta tới trước viếng thăm một chút, vị này nông phu mâu thân sắt vách hàng xóm tiểu hài đầu kia chó tên nam tử áo trắng này lèm mà lèm mề, làm hao mòn lấy dưới đài người xem kiên nhẫn, một số người từ rạng sáng liền đến nơi này xếp hàng chờ đợi ra trận. Giờ phút này Thiên Ngoại Phi Tiên liền bày ở trước mắt, đã thấy hắn còn ở lại chỗ này mà nói không ngừng, cũng đều là nổi giận, trực tiếp đem tiện tay đổ vật hướng trên đài ném một cái, đem nam tử mặc áo trắng này để chạy. Gặp có người dẫn đầu, những người khác cũng là cùng nhau tiến lên. Chương 592, Thiên Ngoại Phi Tiên trận tướng, 1, chương 592, Thiên Ngoại Phi Tiên trận tướng, 1, rất nhanh, các đại phu cùng nhau tiến lên, đem đài cao vây chặt đến không lọt một giọt nước. Còn lưu tại quảng trường trên đất trống, chỉ có chút ít mấy người. Bên trong một cái đỉnh lấy hồ lô lao đầu, hay là người quen, chính là ngày đó tại Bạch Mã Thành lao giả cưỡi lửa. Giờ phút này hắn chính vân vê dĩa chuột, mày níu lại cực kỳ, nghiêng đầu trong miệng còn nói lẩm bẩm, không có khả năng a, chẳng lẽ là ta nghe lầm?
Lão bá, cái gì không có khả năng a?
Linh Linh phát bu lại, hiếu kỳ hỏi. Tiên ổn chỉ ra chỗ sai nghe được cẩn thận, bên hai chợt vang lên Linh Linh phát thanh âm, làm rối loạn suy nghĩ của hắn, để hắn có chút không thích, nghiêng qua Linh Linh phát một chút. Muốn biết à, chú ý tới Linh Linh phát cái kia tràn đầy ánh mắt tò mò, Tiên ổn chỉ cười ha ha, nghiền ngẫm nói, vậy liền tiếp tục suy nghĩ đi. Cắt Linh Linh phát mất hứng khoát tay áo, đang chuẩn bị mời Tô Mộc cùng nhau thì đến, đã thấy Tô Mộc một bàn tay khoác lên trên vai của hắn, mà hậu chu vây hoàn cảnh một trận trời đất quay cuồng. Hai người đã đi tới trên đài cao, khoảng cách thiên ngoại phi tiên gần nhất vị trí. Người chung quanh bị giật nảy mình, còn không đợi kinh hô, chỉ thấy có người đem thiên ngoại phi tiên phía trên che tấm thảm kéo xuống. Trong lúc nhất thời, trên đài cao cũng không có người suy nghĩ tiếp vì cái gì trước người sẽ bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người, tất cả đều hít vào cảm lạnh khí. Nhắc tới người thiên ngoại, đích thật là hình thù kỳ quái. Một đôi mắt như trứng lông kích cỡ tương đương, lộ ra u quang, trên thân là thô giáp màu xám nhạt làn da, bụng tròn trịa, tựa như người mang lục giáp. Thiên ngoại phi tiên tử mắt làm sao lớn như vậy, tựa như mũ đỏ nhỏ bình thường phát biểu, bên cạnh cũng có người suy đoán, có lẽ dạng này có thể nhìn rõ ràng hơn một chút. Rất nhanh lại có người nghi hoặc, cánh đâu? Không có cánh làm sao bay a? Bụng lớn như vậy, sẽ không phải là người mang lục giáp đi, nơi này có không có phụ khoa đại phu đến xem thử. Nghe nói như thế, phía sau đám người xếp hàng ở trong, có một cánh tay giơ lên, ta 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 nghe được thanh âm, nguyên bản nhét chung một chỗ đám người, cũng tự phát tránh ra một con đường. Tô Mộc quay đầu lại, đầu tiên là nhìn thấy chỗ tối một đoàn lũ ảnh, sau đó mới là nhìn thấy trước một giây bởi vì ở trong đám người chen chúc, sau bởi vì người chung quanh bỗng nhiên tránh ra, mà trượt quỳ gối trên mặt đất Chu Nhất Phẩm. Người sau xấu hổ cười một tiếng, sau đó vô vỗ trên người cắt đuổi, chạy tới. Ta ở kinh thành Thiên Hòa Y quán đại phu, ngày bình thường có học qua làm sao đỡ đẻ ấy, trùng hợp như vậy, phát ca ngươi cũng tiến bảo. Nói sớm đi, cũng sẽ không cần ta đến quan công luồng lịch đại đao. Nghe được hắn, Linh Linh Phát có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ngươi là phụ khoa đại phu. Có người cầm một cây đao, nhìn xem Linh Linh Phát, thấy đối phương sau khi gật đầu, trực tiếp đưa tới. Vậy cái này vinh dự liền giao cho ngươi tốt. Cái này không được đâu, làm sao, ngươi không dám.
Không phải, ta dùng thanh này tương đối thuận tay.
Nói, Linh Linh Phát không biết từ nơi nào xuất ra một thanh dao phay đến, mọi người đều dựng lên một cái, thất kính thất kính. Linh Linh Phát lại cười cười, mang theo dao phay vén tay áo lên, liền muốn cho thiên ngoại phi tiên đến một cái mổ bụng chém. Bên tai chợt vang lên Tô Mộc truyền âm nhập mật, phát ca, ra tay nhẹ một chút, cái này thiên ngoại người khí tức rất như là hoàng thượng. Nghe nói như thế, nguyên bản còn khí thế hùng hổ chuẩn bị xuống đao Linh Linh Phát, trong nháy mắt run chân, suýt nữa từ trên đài té xuống, bị người bên cạnh vội vàng đỡ lấy.
Người không sao chứ?
Không có, chỉ là cái này đại mạc thời tiết hay thay đổi, ta có chút cao nguyên phản ứng. Linh Linh Phát lời nói không có mạch lạc, khoát khoát tay, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tô Mộc, tựa hồ là đang xác nhận. Thấy đối phương nghiêm túc lại chăm chú gật đầu, Linh Linh Phát tay cũng bắt đầu run rẩy lên.
Giải phẫu hoàng thượng?
Nói đùa cái gì, làm không cẩn thận bảo đảm dòng bộ tộc đều muốn bị chu.
Coi chừng,
sau lưng có sát thủ. Cũng may, Linh Linh Phát cũng không có đâm lao phải theo lao quá lâu, liền nghe Tô Mộc thanh âm bỗng nhiên vang lên, mọi người đều bị giật nảy mình, trở lại nhìn lại. Chỉ thấy mấy tên sát thủ vừa hoàn thành lộn mèo, rơi trên mặt đất. Khoảng cách người gần nhất, thậm chí đều nhanh cùng đứng tại phía sau nhất một vị đại phu dán tại cùng một chỗ. Cái này có chút lúng túng.
A,
đau chết mất, là tên hỗn đản nào chặt ta. Bầu không khí chỉ là trầm mặc một cái chớp mắt, liền nghe trên đài cao chuyển đến một trận tiêu thảm. Tô Mộc quay đầu lại, có chút cổ quái mắt nhìn một mặt vô tội Linh Linh Phát, cùng thiên ngoại phi tiên trên cánh tay một đạo vết đao. Không cần phải nói, khẳng định là hắn vừa rồi dùng để phân tán lực chú ý một tiếng hét kia đem Linh Linh Phát dọa sợ, đối phương tay run một cái, dao phay liền chặt tại hoàng thượng trên thân. Nghe được thanh âm quen thuộc, Linh Linh Phát hít vào ngụm khí lạnh. Vậy mà thật là hoàng thượng. Sau đó, hắn cũng không nói hoài tới mặt khác, vội đem cái kia xấu xí khăn trùm đầu hái xuống, chỉ thấy hoàng thượng tóc thai bù xù, nhìn có chút chật vật.
Hoàng công tử, thật là ngươi a.
A a a, A Phát, đau nhức kịch liệt qua đi, hoàng thượng ý thức cũng thanh tỉnh một chút, liền gặp được Linh Linh Phát mang theo một thanh mang máu dao phay, đang đứng tại bên cạnh của mình, lập tức lên cơn giận dữ, A Phát,
lại là ngươi.
Trở về kinh thành, ta muốn về chặt hai ngươi đao.
Không đối, ngươi làm sao tại cái này?
Ngươi cũng bị bắt. Nói xong lời này, hoàng thượng lại cảm thấy có chút không đúng. Tù binh có phải hay không nhiều lắm một chút. Đã nói xong khách quý phòng nghỉ đâu. Nhìn chung quanh một tuần, trừ Linh Linh Phát cái này đổ quỷ sứ chẳng ghét, hoàng thượng còn nhìn thấy Tô Mộc thân ảnh, có chút mừng rỡ giơ tay lên một cái, còn không đợi nói cái gì, liền phát hiện tới tay bên trên chuyển đến đau nhức kịch liệt. Lúc này mới nhớ tới chính mình vừa bị chặt một đao. Tô Mộc thấy thế, tiến lên một bước, đưa tay đã đặt tại còn tại đổ máu trên vết đao, trong lòng bàn tay hồng quang chợt lóe lên. Hoàng thượng cũng không có lại cảm giác được đau nhức, thở dài nhẹ nhõm, sau đó mới là hỏi, đây là có chuyện gì? Giải thích ngược lại không phiền phức phát ca, làm phiền ngươi đem những người này cho đuổi, ta cùng hoàng công tử giải thích một chút chuyện ngọn nguồn. Linh Linh Phát gặp hoàng thượng không có truy cứu trách nhiệm, hướng Tô Mộc nháy mắt ra hiệu một chút, nghĩ đến làm cho đối phương nói vài lời lời hữu ích, liền vỗ bộ ngực, tốt, hôm nay liền để ta Linh Linh Phát đến bảo hộ công tử. Hắn nói dứt lời, trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống, đúng vậy từng muốn tại trên bậc thang đẩy ta một chút, cả người lấy một cái buồn cười tư thế ném xuống đất. Thấy vậy một màn, không chỉ hoàng thượng có chút im lặng, một đám đại phu cũng là hư thành một mảnh. Cuối cùng vẫn hai cái nhìn có chút lão giả khô gầy. Từ tùy thân hòm thuốc phân biệt lấy ra một thanh lột ra dùng tiểu đao. Lúc này, cái kia 10 cái sát thủ áo đen cũng phản ứng lại,
trong ánh mắt lóe ra hung quang, nhao nhao bật lên. Có thể mới bất quá 5 bước, ở sau lưng nó liền có một cái hồ lô đập tới, chính giữa một người cái hốc. Những người khác không đợi kịp phản ứng, liền gặp trong hồ lô lại tràn ngập ra một đoàn sương mù. Chỉ là trong chớp mắt, 4-5 cái sát thủ liền ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, cái kia hai cái cầm trong tay tiểu đao lão giả cũng thật nhanh xông tới, thừa dịp bọn sát thủ phân tâm, vận đao như bay, rất nhanh liền đem mấy người khí quản cắt đứt. Chương 592, Thiên ngoại phi tiên trận tướng 2, chương 592, Thiên ngoại phi tiên trận tướng 2, cũng không nên coi thường chúng ta đại phu, đối phó y nháo, chúng ta thế nhưng là rất có tâm đắc. Hai cái đại phu cười đáp ý, tiên ổn chỉ lúc này cũng đi ra, đem hổ lô một lần nữa nhặt lên, đội ở trên đầu. Nhưng vào lúc này, một trận ha ha ô ô khóc cười âm thanh truyền tới, tương đương chói tai. Ngay sau đó chỉ thấy hai màu đen trắng hai bóng người, thật nhanh từ không trung lướt qua, trong chớp mắt liền đến phụ cận. Coi chừng, đây là vị tông sư. Hoàng thượng nghe được quen thuộc chói tai âm thanh, vội nhắc nhở một câu. Nghe nói như thế, tiên ổn chỉ cũng mất mới đầu là nhạt, lôi kéo hai cái đại phu liền hướng nơi đài cao tránh đi. Một giây sau, liền ngừng bành một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Một cây khốc tang động sử trên mặt đất. Là Kim Sơn giáo Hắc Bạch vô thượng, biết được phân thân chi pháp, hai bóng người, khó phân thật giả, A Hỉ cùng Á Tài hai người đều rất khó đem hắn cầm xuống. Hoàng thượng nhắc nhở một câu, chủ yếu vẫn là đối với Tô Mục nói, dù sao ở đây trừ hẳn là nút trong bóng tối Hoắc Hưu, cũng chỉ có Tô Mục một cao thủ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Linh Linh Phát lúc này lại đứng dậy, kiên định nói, hôm nay liền để ta Linh Linh Phát đến bảo hộ công tử. A Phát đừng làm rộn, ngươi không biết võ công a. Hoàng thượng gặp Linh Linh Phát muốn lên chiến, lập tức có chút gấp. Ở chung được mười mấy hai mươi mấy năm, nói là không có tình cảm khẳng định là không thể nào. Yên tâm đi hoàng công tử, A Phát cũng không có ngươi nghĩ không chịu nổi như vậy. Tô Mục cười an ủi một câu, sau đó có chút hăng hái nhìn lên Linh Linh Phát chiến đấu. Hoàng thượng nghe nói như thế, hơi nghi hoặc một chút, nhưng nghĩ tới Tô Mục thủ đoạn, còn có trốn ở chỗ tối Hoắc Hưu, cũng nhẹ nhàng thở ra. Có hai người này tại, A Phát tình cảnh lại nguy hiểm cũng không trở thành mất mạng. Lại nhìn Linh Linh Phát, đã một mặt nghiêm nghị đứng dậy. Hắc Bạch vô thường cầm lên cắm trên mặt đất khốc tăng đồng, có chút hăng hái nhìn xem hắn, sau đó trêu tức cười một tiếng. Đã sớm nghe nói thế hệ này bảo đảm rồng bộ tộc ra cái phế vật, nguyên lai chính là ngươi à? Có phải hay không phế vật, còn muốn đánh qua đằng sau lại nói. Nghe được trào phúng, Linh Linh Phát chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó làm bộ đưa tay sờ về phía sau lưng, kỳ thực từ phệ trong túi lấy ra sớm đã chuẩn bị xong vũ khí bí mật, hướng Hắc Bạch Vô Thường đã đánh qua, nhìn ám khí. Hắc Bạch Vô Thường không để ý, cái gọi là ám khí, tên như ý nghĩa chính là thuận tiện trong bóng tối áp dụng tập kích binh khí. Tiêu đi ra uy lực bản thân liền yếu đi một nửa. Huống chi còn là một cái không biết võ công không có nội lực người phát ra tới. Bất quá vì nhìn thấy đối thủ ánh mắt sợ hãi, hắn hay là hướng phía kia hình tròn miếng sắt một dạng ám khí, làm bộ vung ra một trường. Với anh, tương manh cực kỳ trưởng lực đánh ra, tụ tập được thiên địa nguyên khí, hình thành một đạo cao hơn trưởng lớn thực chất trưởng ấn, hướng đài cao đánh tới. Nhưng mà kỳ quái là, Linh Linh Phát phát ra chi ám khí, lại giống như là đầu nhập mặt nước ngoan thạch mở dạng, dễ như trở bàn tay liền quán xuyên Hắc Bạch Vô Thường trường kình. Sau đó tốc độ đống nhiên tăng tốc không chỉ một bậc, đùng một tiếng dính đến Hắc Bạch Vô Thường ngực hộ tâm kính bên trên. Cảm nhận được trước ngực trầm xuống, Hắc Bạch Vô Thường mày nhăn lại, liền muốn đưa tay đem nó hái xuống. Còn không chờ hắn tay nâng lên, một loại trước nay chưa có cảm giác suy yếu xâm lấn thân thể của hắn, cảm thụ được nội lực phi tốc biến mất, nguyên bản còn có ý lại không sợ gì Hắc Bạch Vô Thường trong nháy mắt luôn cuống. Đây là thứ quỷ gì? Trên đài cao, hoàng thượng nghe Hắc Bạch Vô Thường thanh âm đều mang tới một tia thanh âm rung động, không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn xem Linh Linh Phát. Như thế ám khí lúc trước hắn tại Ngự Hoa Viên cũng đã gặp, nguyên lai uy lực lớn như vậy sao? Hắc hắc, sau đó tới phía ta. Linh Linh Phát cười đáp ý, lại không biết từ nơi nào lấy ra một cây đầu gỗ cây gậy, phách lối không gì sánh được đi tới Hắc Bạch Vô Thường trước người, nhìn lướt qua, chính là một gậy đập xuống. Đông, Hắc Bạch Vô Thường bị đau, kêu lên thảm thiết, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều được, giơ tay lên bên trên khốc tang động liền muốn đánh trả. Có thể ngay sau đó, một cỗ sức đẩy ngăn ở giữa hai người, đem nguyên bản gần trong gang tấc Linh Linh Phát cho đẩy đi ra, để hắn đạo công kích này thất bại. Mà tại hắn đầu góc choáng váng một cái chớp mắt, Linh Linh Phát lại lấy cực nhanh tốc độ bay trở về, trong tay cây gậy lại một lần hướng trên đầu của hắn đánh tới. Lần này Hắc Bạch Vô Thường phát triển trí nhớ, mặc dù nội lực không cách nào điều động, nhưng hắn phân thân này thuật thế nhưng là tinh khiết kỹ xảo. Ngay cả bảo đảm rồng bộ tộc hai vị tông sư đều rất khó coi mặc, lừa gạt một cái chưa từng luyện võ công tiểu tử còn không phải vô cùng đơn giản. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện chính mình sai. Linh Linh Phát cây gậy lại một lần nữa đập vào trên đầu của hắn. Tiếp xuống mấy hơi thở, Hắc Bạch Vô Thường biến đổi 5-6 lần thân hình, có thể mỗi lần đều bị Linh Linh Phát xem thấu. Đến cuối cùng, Hắc Bạch Vô Thường đều có chút nhịn không được, lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra đã bị đánh thành màu tím xanh mặt, tức giận nói: "Ngươi tên hôn đản có lầm hay không? Làm sao mỗi một lần đánh chúng đều là ta?" Linh Linh Phát cũng là hứa cửu đều không có kịch liệt như vậy vận động qua, một bên thở hổn hển, một bên tay chống cây gậy, nghe nói như thế, bất đắc dĩ nói: "Đại ca, ngươi cặp kia chân to ở phía dưới toàn để lộ, thật sự cho rằng ta là đồ đần à?" Lời này vừa nói ra, Hắc Bạch Vô Thường ngây ngẩn cả người. Âm thầm bảo hộ cùng Tô một cùng nhau đi vào cái này Thiên Ngoại Phi Tiên hội trường, Linh Linh Hỉ cùng Linh Linh Tài, lúc này biểu lộ cũng rất khó coi. Bọn hắn đúng vậy chính là bị lừa đến đồ đần a nơi đài cao, trông thấy A Phát vậy mà dũng mãnh phi thường không gì sánh được để ép tông sư đánh, hoàng thượng cũng có chút mừng rỡ. Vẫy tay, lớn tiếng tán dương: "A Phát, tốt công tử." Nghe được hoàng thượng thanh âm, Linh Linh Phát cũng có chút lệ mủ, đây là hắn số lượng không nhiều thu đến hoàng thượng khích lệ thời điểm. Trong lúc nhất thời, nguyên bản liền chiến ý giạt rào Linh Linh Phát, trở nên càng thêm vũ dũng hơn người. Trong tay đầu gỗ nát cây gậy, giống như là tuyệt thế thần binh một dạng, chiêu chiêu chạy hắc bạch vô thường đầu đập tới. Cũng may mắn trừ nội lực, võ giả tại tiên thiên cảnh giới lúc ẩn dưỡng ngụy tiên thiên chi thể cũng tương đối kháng đánh. Lúc này mới không đến mức bị đánh thành chấn động não. Mà theo thời gian trôi qua, hắc bạch vô thường phát hiện nội lực của mình vậy mà bắt đầu khôi phục. Cái này khiến hắn không khỏi lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. A Phát coi chừng. Linh Linh Phát bên này còn đánh cho cao hứng, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến một đạo thanh âm rồn rập. Có chút không có kịp phản ứng Linh Linh Phát, nhịn không được quay đầu đi, muốn hỏi thăm một phen, coi như gặp hoàng thượng ánh mắt hoảng sợ, đang nhìn phía sau hắn. Cùng lúc đó, tại Linh Linh Phát nhìn không thấy vị trí, hắc bạch vô thường điều động khôi phục không nhiều nội lực, tụ tập tại chính mình xương chế nhọn lửa gạt phía trên, hướng phía Linh Linh Phát cái hót đâm vào. Giờ khắc này, không khí giống như đều yên lặng xuống tới. Chương 593, Liễu bà chết, vô tương hoàng giận, 1, chương 593, Liễu bà chết, vô tương hoàng giận, 1, phanh, an tĩnh ngay cả một cây ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe thấy trong hội trường, một đạo cơ hồ có thể được xưng là chói hai tiếng nổ đùng đoàng vang lên, tàn phá lấy tất cả mọi người lốt hai. Nhưng lại có rất ít người để ý bởi vì ngay tại bên này tiếng nổ đùng đoàng vang lên trong mấy mắt, đứng tại Linh Linh Phát sau lưng chuẩn bị đánh lén nam nhân, đột nhiên cứng ở nguyên địa. Trên mặt không gặp được quá nhiều thần sắc thống khổ, cũng hoặc là đó chính là hắn nguyên bản xấu xí dung mạo. Bất quá cái này không trọng yếu, hắn có chút túi đầu xuống, chỉ gặp ngược hộ tâm kính, liên đôi bám vào bên ngoài cái kia quỷ dị hình tròn miếng sắt tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài là một vòng cháy đen, ở giữa là một cái lớn nhỏ cơ nắm tay, cơ hồ đem hắn thân thể hoàn toàn xuyên qua lỗ thủng. Đẫm máu, lờ mờ có thể trông thấy một chút nội tạng mảnh vỡ rớt xuống. Ý vị này thương thế của hắn xa không chỉ nhìn qua đơn giản như vậy. Hắc Bạch vô thường tựa hồ cũng ý thức được điểm này, thừa dịp ý thức còn không có hoàn toàn mơ hồ, há to miệng, khó nhọc nói, cái này đây là cái gì, ta chuẩn bị cho nó đặt tên gọi là kinh diễm một thương. Linh Linh Phát chính lung lay hơi tê tê cổ tay, tại tay trái của hắn chỗ thì là một thanh sấp xỉ tại mini hỏa pháo súng lục nhỏ, ba ngón rộng đường kính, họng pháo còn tại có chút bước lên khói trắng. Hắc Bạch vô thường không biết chư các thần hầu, giờ phút này chỉ coi là cái này ám khí danh tự, gật gật đầu, sau đó trợn tròn mắt hướng về sau ngã xuống. Chỗ tối bảo đảm rồng bộ tộc thì là khỏe mắt có chút run rẩy. Danh tự này để bọn hắn nhớ tới trước đó Linh Linh Phát sư đồ nghiên cứu ra được tiểu lý phi đao. Một thanh thường thường không có gì lạ tiểu đao, tinh khiết dựa vào Lý Tầm Hoan danh khí đã thương hại. Bất quá so với ngay lúc đó tiểu lý phi đao, hiện tại kinh diễm một thường khoan hay nói, thật có chư các thần hầu mấy phần phong thái. Chí ít uy lực ở chỗ này bảy biển đâu. Đơn giản xoa xoa học áo, Linh Linh Phát đem nó thu hồi phệ túi ở trong. Thứ này cũng không thể dùng nhiều, lần một lần hai còn tốt, nhiều liền hắn cái này thể cốt nhỏ, chỉ là sức giật liền đủ hắn uống một bầu. Cũng may thứ này chỉ là một cái tiểu xảo linh bộ kiện. Lắp ráp tốt về sau liền không có lớn như vậy tác dụng vụ. Chết, chết. Đài cao sau, trong đám người không biết là ai nói một câu. Lập tức toàn trường xôn xao, lập tức cũng không quan tâm Linh Linh Phát trong tay là vũ khí gì, tranh nhau chen lần hướng lúc đến phương hướng chạy tới. Còn lại, đồng dạng chỉ có chút ít mấy người, vẫn như cũ có thể nhìn thấy đỉnh đầu kia hổ lâu quái lao đầu. Hiển nhiên, đối phương so với cái kia mù quáng chạy chối chết đại phu muốn càng thêm thông minh, biết đây là trận có tổ chức, có dự mưu tập sát, cũng biết trận này tập sát cũng sẽ không dừng ở đây, còn biết chỉ có ôm chặt đuổi mới có thể tại trận này tập sát bên trong sống sót. Ở đây ai chân lớn nhất thô nhất, không cần nói cũng biết. Chúng ta cũng đi thôi, ra ngoài kiến thức một chút. Những đại phu này mặc dù ngốc một chút, nhưng cũng là đại minh hy lưu sức lao động, cũng không thể đều chết ở chỗ này. Ôm làm bảo mẫu ý nghĩ, Tô Mộc đi tại phía trước. Hoàng thượng mặc dù hiếu kỳ Linh Linh Phát phát minh mới, thế nhưng biết nơi đây chính là không phải chi địa, không có khả năng ở lâu, liền cũng đi theo. Linh Linh Phát nghĩ hay là đem lúc trước thu hồi họng pháo đem ra, lại lấy hai viên đầu nhỏ đạn dược, đem bên trong một viên trượt vào họng pháo bên trong sau, nhẹ nhàng nhất chuyển. Chỉ nghe két một tiếng, đạn liền bị cố định tại bên trong. Đồng thời họng pháo cuối cùng cũng nô ra một cái phương phương chính chính cái nút. Một viên khác đạn thì bị hắn siết trong tay. Không phải hắn không muốn cầm càng nhiều, mà là hai phát đạn cũng đã là dự đoán của hắn mức cực hạn. Hai viên đạn liền có thể giải quyết địch nhân, hắn hoàn toàn có thời gian lại từ phệ túi lấy mới đạn bổ sung. Hai viên đạn đều không giải quyết được địch nhân, hắn cũng không có nhét vào mai thứ ba đạn cơ hội. Chuẩn bị kỹ càng, Linh Linh Phát liền hộ vệ lấy hoàng thượng, bên cạnh còn đi theo yên ổn chỉ mấy cái đại phu, hướng phía cửa lớn phương hướng đi đến. Ngoài cửa lớn, hồi lâu chưa từ bên trong nghe được tiếng kêu thảm thiết, mấy cái cảnh giới tại bốn phía Kim Sơn giáo đồ cảm giác không đúng, đang chuẩn bị đi thông chi giáo chủ. Chỉ thấy cuốn xiềng xích cửa lớn tính cả bên ngoài một vòng vách tường, tất cả đều bị từ bên trong trực tiếp đập đổ. Sự thật chứng minh, khi cửa cường độ cao hơn vách tường độ cứng, vậy nó liền đã mất đi làm cửa tác dụng. Đi ra cũng không phải là lấy hắc bạch vô thường cầm đầu đồng bạn, ngược lại là những cái kia cũng đã chết đại minh các đại phu. Lần này biến cố, không khỏi làm tất cả mọi người là sửng sốt một cái chớp mắt. Sau đó kịp phản ứng, rút ra bên hông loan đao liền hướng phía đám người đánh tới. Có thể kết quả lại cũng không lý tưởng. Có lẽ không phải tất cả đại phu đều là chơi đao cao thủ, nhưng có thể độc thân đi Tây Bực, trên tay không có chút tài năng là không thể nào. Chỉ gặp đám người này tốc độ cực nhanh chạy tới, nên đón bọn hắn, lại là phô thiên cái địa đủ mọi màu sắc thuốc bột. Có thể là gây tê dùng, có thể là thuốc mê, lại hoặc là dứt khoát chính là kịch độc. Trong lúc nhất thời, trong không khí đều tràn ngập một cô khó mà diễn tả bằng lời hương khí. Các đại phu từng cái che lại miệng mũi, khinh thường nhìn xem những cái kia muốn chém giết tới, bây giờ lại đã nằm tại đối đầu dục tiên dục tử bọn sát thủ, đang muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, trong không khí thuốc bột lại đón nhận một cỗ ngửa gió, đều hướng phía hội trường cửa lớn phương hướng thổi tới. Cái này có thể để bọn hắn nguyên bản đắc ý biểu lộ biến đổi, từng cái biết mình thuốc bột có bao nhiêu âm hiểm, nhao nhao chạy về. Vừa đi đến cửa miệng, Linh Linh phát nhìn thấy một màn như thế, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tình huống như thế nào? Hô, không đợi hắn lên tiếng hỏi thăm, trước mặt cái kia đủ mọi màu sắc thuốc bột, liền phảng phất biến thành từng đầu giữ tợn phi cầm tẩu thú, bị gió đẩy hướng phương hướng của hắn mà đến. Nhất là nhìn thấy có hai cái chạy chậm, đã ngã xuống cái kia cỗ thuốc trong gió, biểu lộ đần độn. Linh Linh phát lập tức sợ run cả người, bước ra một bước, ngăn ở hoàng thượng phía trước, lập tức từ trên mũ binh tướng chia làm hai đường tiến diệp lấy xuống, tùy thân lại lấy ra một cây có thể co roi ống sắt, cắm vào hai bên, lập tức dùng sức chuyển động. Hai cố khí lưu tại trong lối đi hẹp đối xứng đứng lên, trong lúc nhất thời tương xứng. Ngoài cửa, khoan thai tới trầm liễu bà, lúc này chính phồng lên lấy chân khí, gần hơn 50 năm khí công tu vi, cuốn lên gió lớn. Mắt thấy gió thổi cuốn lên, liễu bà đang muốn bung ra độc môn liễu diệp phi đao, mượn gió thổi giết người, chợt cảm thấy một trận trở ngại. Con ngươi chiều hội trận cửa lớn nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản một mạch tràn vào hội trường thuốc bột, lúc này lại bị hướng ra ngoài phun ra một chút. Ý vị này bên trong có lẽ có một vị cùng nàng không kém bao nhiêu khí công cao thủ, tại cùng nàng đối với đợt. Liễu bà lúc này cũng là tới hào hứng. Nếu là cái khác công phu quyền cước, nàng có lẽ chỉ là hơi biết, có thể gần đây 50 năm khí công tu vi, chính là gặp những tông sư kia trùng kỳ cao thủ, nàng cũng chưa chắc thất bại. Lúc này, vận chuyển chân khí tốc độ nhanh hơn. Hội trường trong thông đạo, Linh Linh phát gặp thuốc bột đã lui tán không sai biệt lắm, đang chuẩn bị thu tay lại, đã thấy lúc trước đã bị bức lui thuốc bột, lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn dâng trào tiến đến. Chương 593, Liễu bà chết, Vô Tương Hoàng giận 2, chương 593, Liễu bà chết, Vô Tương Hoàng giận 2, đây càng là khơi dậy hắn lòng thao thắng. Một tay chuyển động hợp lại cán dài cánh quạt, một tay khác sờ tại bên hông, từ phệ trong túi lấy ra một cái nguồn năng lượng hạch tâm cùng mấy thứ bán thành phẩm đạo cụ, nhanh chóng lắp ráp sau khi đứng lên, đem trong tay cán dài cánh quạt kết nối đi lên. Mượn nhờ nguồn năng lượng hạch tâm động năng chuyển động cánh quạt, giải phóng hai tay. Sau đó, nhìn xem như cũ rằng có không xong gió thổi, Linh Linh phát quyết định lại thêm một mũi lửa, lại lắp ráp ba cái cường lực quạt. Còn tốt vì nghiên cứu, hắn chuyến này mang theo không ít nguồn năng lượng hạch tâm, không phải vậy thật đúng là chưa chắc đủ. Bốn lần sức gió gia trì, cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, cán cân thắng lợi tựa như là đè ép quả cân, không chút nghĩ ngợi đảo hướng Linh Linh phát bên này. Đủ mọi màu sắc thuốc bột, tính cả lấy trước đó không lâu liễu bà gặp bên này thế sụt vẩy ra một thanh lợi như khoái đao lá liễu, một mạch bị thổi trở về. Đang đang đang, liễu bà lùi lại ba bước, còn chưa chờ một ngụm chân khí điều hòa, liền gặp đối diện bay tới lá liễu, sắc mặt kỳ biến, cháy mau. Nói ra lời này lúc, nàng đã vọt ra hơn 10 trượng xa, những người khác nhưng liền không có nàng khinh công giỏi như vậy. Từng cái ngã trên mặt đất, tốt một chút chỉ là bị cắt đứt thiết hầu, xui xẻo thì là trước bị cắt bị thương chân, sau đó thiên đao vạn quả, cuối cùng mới bị cắt thiết hầu. Điều này không khỏi làm liễu bà hít vào ngụm khí lạnh. Kim Sơn giáo chỗ xa xôi, mặc dù cực lực phát triển, nhưng không bột đấu gột nên hồ, nhân khẩu cứ như vậy nhiều, đến mức qua nhiều năm như thế, Kim Sơn giáo đem ra được đệ tử, tổng cộng liền 100 người ra mặt. Bên ngoài chết 7-8 cái, bên trong lại là 10 cái, hơn nữa nhìn địa bộ này, con trai của nàng còn có sống hay không lấy đều là hai chuyện. Nhất là bọn hắn lần này thu hoạch lớn nhất, trước đó còn bị Vô Tương Hoàng đầu góc có lại, tức giận chụp vào cái bao da cho nhét vào trong hội trường đóng vai thiên ngoại phi tiên. Nếu thật là để bọn này đại minh đại phu cho hắn giải phẫu, đây mới thực sự là vốn liếng không về. Vô Tương Hoàng cũng là vừa bình ổn lại, nghĩ rõ ràng đạo lý này, mới mang theo Liễu bà tới xem một chút. Cùng lúc đó, Linh Linh phát cười đắc ý, phủi tay, liền đem vài máy quạt thu vào. Hoàng thượng cũng là lần nữa nhận thức được Linh Linh phát những này phát minh, mặc dù nhìn tác dụng không lớn, nhưng lại có thể tại cái nào đó lơ đãng thời khắc bị thác trách nhiệm. Xem ra trở về hẳn là nhiều nhóm hắn một chút cái gọi là nghiên cứu khoa học kinh phí. Thầm nghĩ lấy, hoàng thượng lại hướng phía Tô Mộ phương hướng nhìn thoáng qua, xác nhận bên ngoài còn có hay không nguy hiểm. Tô Mộ không có trả lời, ánh mắt chuyển hướng một cái phương hướng, tựa hồ có thể phá vỡ tầng tầng chướng ngại cách trở, cuối cùng rơi vào một cái không có mặt trên thân nam nhân. Lập tức, thân hình trở nên mơ hồ. Hoàng thượng có chút không hiểu rõ nổi, cũng may lúc này Linh Linh cung đi ra, hướng hắn thi lễ một cái, "Công tử." Bên ngoài hội trường, Vô Tương Hoàng nhìn xem chết một chỗ Kim Sơn giáo giáo đồ, tức giận không thể phục thêm, đang chuẩn bị tiến vào hội trường đem bên trong đồ sát không còn, chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên ngăn ở trước người hắn. Một bên, Liễu bà cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng phồng lên chân khí, muốn thi triển Trích Diệp Phi Hoa. Thật đáng giận chạy còn chưa ngưng tụ, liền thấy người tới bàn tay đẩy ngược hướng về phía trước, một đầu thổ long liền nhảy ra mặt đất, cắn xé đem Liễu bà đụng bay ra ngoài. Liễu bà hưu tâm né tránh, còn không chờ nàng nhảy ra đi, thân thể liền có gần một nửa lâm vào mặt đất. Túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện là dưới người mình đất cát, chẳng biết lúc nào biến thành đầm lầy, một bên còn có mấy đầu cứng cỏi dây leo quấn quanh lấy muốn đem nàng mà xuống. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, Liễu bà cũng chỉ có thể là tại hộ thể cương khí, đồng thời hướng một bên la lớn, "Lao đầu tử, cứu ta." Kỳ thật không chờ nàng mở miệng, Vô Tương Hoàng liền đã bắt đầu chuyển động, chỉ gặp hắn thân hình bỗng nhiên trở nên mập mẹo, tựa như trong biển rộng vòng xoáy, từ tại chỗ biến mất đằng sau, đột nhiên đi tới Liễu bà trước người, phía dưới vũng bùn tựa như không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Liền như là đứng ở trên mặt nước bình thường, Vô Tương Hoàng đạp trên gợn sóng hành động. Nhìn xem gần trong gang tấc, một chiếc răng đều muốn cao hơn hắn lớn không ít thổ lòng, Vô Tương Hoàng lại là đưa tay trèo tại trên hư không, lập tức hướng về hai bên phải trái bỗng nhiên lôi kéo. Khôi Ngô thổ lòng chỉ là kiên trì một cái chớp mắt, thân thể liền tốt là bị người từ 7-8 cái phương hướng đồng thời đánh tạc, cuối cùng không cam lòng rơi xuống, hóa thành một chỗ cát bụi. Tô Mộc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chính mình đất sông xe bị phá đi, tương phản, nếu không có Tương Hoàng ngay cả một chiêu này đều không thể đo lấy, đó mới ngược lại làm cho hắn cảm thấy thất vọng. Lập tức, hắn lại khoát tay, dưới chân cái kia nhìn không thấy kỳ môn cách cục phi tốc chuyển động, cuối cùng như ngừng lại một cái chớp mắt. Cùng lúc đó, Vô Tương Hoàng cũng là đem chung quanh quấn quanh ở Liễu Bà trên tay chân dây leo bẻ gãy, muốn trước đem bất tỉnh đi Liễu Bà đưa tiễn, còn không chờ hắn hành động, Liễu Bà lại lấy tốc độ nhanh hơn đỉnh trệ xuống dưới, để hắn bắt hụt. Bành, không do dự, Vô Tương Hoàng vọt thẳng bên dưới vung ra một quyền, vốn nên đồng dạng lao xuống khuyết tán quyền kình, lại hết sức trái ngược lẽ thường từ chi tướng phản phương hướng bay ra, đồng thời còn lộ ra mảng lớn cát đá. Nhưng mà, vẫn như cũ không thấy Liễu Bà thân ảnh. Đúng lúc này, một đạo thanh âm mờ mịt truyền vào trong tai của hắn, chữ cấn đất thác nước. Vô Tương Hoàng dưới chân cát đá giống như là đảo lưu thác nước, tấn mạnh đi ngược dòng nước. Phốc phốc phốc, liên tiếp hơn 10 đạo thế công, cơ hồ mỗi một đạo đều tập trung vào Vô Tương Hoàng cổ, nhưng lại đều bị hắn lấy chỉ trong gang tấc bên trong né nhanh qua đi. Mà liên tại cuối cùng một đạo đất thác nước phóng lên tận trời thời điểm, Vô Tương Hoàng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt đảo qua phía trước hơn 10 đạo ngay tại rơi xuống đất thác nước, hắn hãi nhiên phát hiện, mỗi một đầu đất thác nước đều tại hắn tránh đi đằng sau, không hiểu bị máu tươi nhiễm đỏ. Soạt, theo thuật pháp kết thúc, cát vàng không có trèo chống rơi là tả trên đất. Xuất hiện tại Vô Tương Hoàng trước mắt, là đã biến thành xương khô thân thể tàn phá. Mặc dù không có đạt được nghiệm chứng, nhưng Vô Tương Hoàng biết, đó là cùng hắn làm bạn mấy chục năm, tại hắn công pháp xảy ra vấn đề thời điểm, lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn nhiếp giáo chúng, cuối cùng đến đỡ hắn đi đến hôm nay thế tử. Trong chốc ngắn này, đã từng mỹ hảo hồi ức hóa thành tuổi, để trong lòng của hắn tên là ngọn lửa tức giận cháy hừng hực. Thiên địa nguyên khí tại thời khắc này trở nên hỗn loạn dị thường. Vô Tương Hoàng vậy không có ngũ quan khuôn mặt, tại thời khắc này phi tốc biến đổi đứng lên. Có thể là râu dài mày trắng lao giả, có thể là kéo đuôi tóc hài đồng, hoặc là quyến rũ động lòng người thiếu phụ. Mà cuối cùng, cái này một tấm thiên hình vạn trạng mặt, biến hóa thành một tấm dữ tợn đáng sợ, nhưng lại sẽ cho người cảm giác được không hiểu hiền hòa lao giả khuôn mặt. Đây là Vô Tương Hoàng diện mạo như cũ, hoặc là nói, là hắn sau này già rồi dung mạo. Chương 594, vô sắc vô tướng, huyền hóa và tượng, 1, chương 594, vô sắc vô tướng, huyền hóa và tượng, 1, Vô Tương Hoàng biến hóa, Tô Mộc nhìn ở trong mắt, thông qua kỳ môn cách cục, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân so với Vô Tương Hoàng chính mình, còn hiểu hơn đối phương trạng thái bây giờ. Mọi người đều biết, võ giả khi tiến vào đến tông sư trung kỳ sau, liền có thể thông qua tiêu hao tự thân tiên thiên chi khí, đem đổi lấy trong thời gian nhất định lực lượng cường đại hơn. Vô Tương Hoàng bây giờ sử dụng, hiển nhiên là đến tông sư trung kỳ không lâu sau liền có thể vô sự tự thông bí pháp. Bất quá so với hắn tại Tung Sơn gặp Tả Lãnh Thiền thi triển một lần kia, trước mắt Vô Tương Hoàng không thể nghi ngờ càng thêm điên cuồng. Nếu như đem sinh mệnh lấy thời gian làm cân nhắc đơn vị, Vô Tương Hoàng nguyên bản tuổi thọ giả thiết làm 150 năm, đã đi 55 năm, bây giờ hắn lại là tại nghiền ép còn lại 95 năm, thậm chí ẩn ẩn có muốn đem cái này 95 năm hoàn toàn hiến tế xu thế. Cũng may hắn hay là có lý trí, ước chừng là chính mình còn lại 40 năm tuổi thọ, Vô Tương Hoàng liền ngừng lại. Bỏ ra ước tương đương hồi báo, Vô Tương Hoàng thực lực hôm nay, đồng dạng bành trướng tột đỉnh, chỉ là nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, trước mặt đất trống liền không có dấu hiệu nào nổ tung lên, lưu lại một cái nhìn không thấy cuối hố sâu. Từ hắn cái kia dương lên vẻ miệng, không khó phán đoán, gia hỏa này đối với mình bây giờ lực lượng phi thường hài lòng. Mà Tô Mộc trong khoảng thời gian này cũng không phải cái gì cũng không làm. Hắn im lặng gậy bốn bản, để lấy tự thân làm tâm điểm, phương viên trong vòng mấy trăm trượng không gian, trở nên không gì sánh được ngưng thực, trọng lực tăng cường, bình thường tiên tiên võ giả cho dù chăm chỉ luyện tập quá nhẹ công, ở trên vùng đất này cũng sẽ đi lại duy gian. Cùng lúc đó, hắn lại đưa tay từ trong không khí bắt được cao lại ngọn lửa, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi động. Sau một khắc, một đầu hỏa long từ trong tay hắn trong ngọn lửa bay ra, lấy hỏa diễm xác định biên giới, đem trong vòng hai người cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Ngươi là đang lo lắng ta chạy trốn? Vô Tương Hoàng nhìn lướt qua bốn phía, khàn khàn tiếng nói từ cổ họng của hắn ở trong phun ra, biểu lộ rất là trêu tức. Tô Mộc từ chối cho ý kiến, trong tay hỏa diễm vẫn không có dập tắt, tại bốn phía bày ra một đạo lại một đạo bình chướng, cho đến người bên ngoài thấy không rõ tình huống bên trong, người ở bên trong cũng sẽ không động đảo tẩu tâm tư, lúc này mới đình chỉ đối với thiên địa nguyên khí điều động. Người vĩnh viễn sẽ không sớm dự liệu được mình tại đối mặt nguy hiểm lúc lại từ bỏ cái gì, tựa như vừa rồi, người rõ ràng có cơ hội đem thê tử của mình còn sống móc ra nhưng vẫn là lựa chọn lui lại. Tô Mộc lời nói còn chưa nói hết, dưới mặt đất tựa như cùng quần cuộn sóng ngầm bình thường, cuối cùng một đạo vô hình sắc bén thoát ra, đem hắn đầy đủ ngữ tại ước chừng 7 phần chi 6 vị trí chặt đứt. Tô Mộc thi thi nhiên tránh đi, mới có hơi hiếu kỳ hỏi, kiếm ý. Vừa rồi đạo công kích này cũng không phải đơn thuần kiếm khí chạm kích đơn giản như vậy, đồng dạng nắm giữ đao ý, kiếm ý hắn, rõ ràng từ phía trên cảm giác được cảm giác quen thuộc, hoặc là nói là tính. Bị đạo công kích này trúng mục tiêu, cực lớn xác suất hộ thể cương khí loại này thủ đoạn phòng ngự sẽ không có hiệu quả. Đây cũng là thuộc về đạo kiếm ý này là tính. Bất quá hắn thấy thế nào Vô Tương Hoàng cũng không giống là sẽ sử dụng kiếm dáng vẻ, vừa rồi một kiếm kia khô khan cũng không biết biến báo, càng giống là tại trông mèo vẽ hổ. Nhưng không thể không thừa nhận, một kiếm này tuyệt đối có tông sư trung kỳ uy lực, cũng là không tính quá kém. Vô Tương Hoàng hiển nhiên không có trả lời ý tứ, khoát tay, hai đạo đao quang giao nhau sẽ qua, tại cắt vàng trên mặt đất lưu lại hai đầu giao thoa vết tích. Lần này, công kích ở trong ẩn chứa ý cảnh lại một lần phát sinh cải biến. Đây thật ra là một kiện đặc biệt chuyện không thể tưởng tượng nổi, thật giống như một người lối biết thảo chữ khải giao thế lấy viết xong một thiên văn chương. Mà Vô Tương Hoàng loại thứ hai ý cảnh, là đao ý đồng dạng lĩnh hội đến tông sư trung kỳ tình trạng, đao khí hiện ra huyết quang, trừ cái đó ra nhìn không ra trò gì, nhưng Tô Mộc lại biết càng nhiều, vẫn như cũng là không nhanh không chậm lẹ qua, trong lòng vẫn không quên đậu đen rau muống. Cái này nếu để cho huyết đao lão tổ gặp được, đoán chừng muốn chọc giận đến hoa mắt váng đầu đi. rõ ràng là chính mình thành danh đao ý đâu. Không sai, cái này hai đạo đao khí bên trong ẩn chứa chính là huyết đao đao ý trừ sắc bén, còn có ăn mòn huyết đục, tiêu hóa cốt đục đặc tính. Sau đó, Vô Tương Hoàng tựa như là khoe khoang bàn tay mình cầm năng lực một dạng, đủ loại đao ý, kiếm ý, quyền ý, chân ý, thậm chí là kỳ môn binh khí ý cảnh, đùn đùn kéo đến. Mới đầu Tô Mộc còn muốn lấy né tránh, nhưng đến lúc sau, hắn tiện tay lấy cắt vàng ngưng tụ ra một thanh tay vòng kiếm, bắt đầu lấy kiếm ý của mình phá giải, hoặc là nói thích hứng đánh tới rất nhiều ý cảnh. Nếu như nói giết chóc là lĩnh hội huyết đao đao ý đường tắt, cái kia cùng khác biệt ý cảnh, chiêu thức đối luyện, đồng dạng là hắn lĩnh hội nhánh con kiếm ý đường tắt. Môn này không biết từng có lúc lưu truyền xuống kiếm pháp tàn thiên, bây giờ trải qua hắn cải biến, đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Nhưng uy lực lại cao không chỉ một bậc. Nếu là đặt ở bên ngoài lưu truyền, đoán chừng lại là một bản không thua gì trừ tà kiếm pháp tuyệt học đi. Cứ như vậy, một bên phân tích Vô Tương Hoàng công kích nguyên lý đồng thời, nhánh con kiếm ý đồng dạng lĩnh hội nhanh chóng, thời gian dần trôi qua, đã có thể đem một chút ý cảnh lĩnh hội hơi yếu công kích chia tách là nhất thuần túy thiên địa nguyên khí cùng vô hại hóa nội lực. Đây cũng là nhánh con kiếm ý đặc tính, đem địch nhân công kích vô hiệu hóa. Thuộc về không có cái gì ngoài định mức kèm theo tính công kích, nhưng lại rất thực dụng một loại ý cảnh. Tại Vô Tương Hoàng mấy chục chủng thấp nhất tông sư sơ kỳ, cao nhất tông sư trung kỳ ý cảnh bồi luyện bên dưới, nhánh con kiếm ý độ thuần thục tăng trưởng rất nhanh, đã tiếp cận tông sư trung kỳ ý cảnh bậc cửa. Chỉ kém sau cùng thiên địa nguyên khí tẩy lễ, liền có thể thuận lý thành chương thuế biến. Vô Tương Hoàng cũng ý thức được điểm này, dày đặc như mưa công kích tiến tính lại, trên mặt biểu lộ nhưng lại bắt đầu trở nên dữ tợn đáng sợ. Hắn vốn chỉ là muốn cho cái này còn chỉ có tông sư sơ kỳ tiểu tử mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính, cũng may tuyệt vọng ở trong tử vong. Kết quả tiểu tử này lại đem hắn trở thành bồi luyện. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất có hiệu quả. Chẳng lẽ lại hắn còn có làm bồi luyện tư chất? Cực hạn phẫn nộ để trong đầu của hắn lâm vào trong nháy mắt ngốc trệ, tràn vào rất nhiều thượng vàng hạ cám suy nghĩ, lại đang trong chốc lát bị bài trừ, thay vào đó là cơ hồ khiến da mặt run lên thực chất hóa nộ khí. Vô ngần cắt vàng, tựa hồ cũng nhận lấy hắn tức giận ảnh hưởng, trở nên nóng nảy bất an. Thiên địa nguyên khí chen chúc mà đến, mảng lớn cắt vàng như thác nước treo ngược, phóng lên tận trời, lại đang giữa không trung ngưng tụ thành từng đầu hoàng long, mang theo thế dễ như trở bàn tay ầm vang rơi xuống. Tô Mộc từ lù lù bất động, dưới chân cách cục chuyển động, tiếng sấm rền rĩ, cuồng phong gào thét, cả hai tương giao phía dưới, là nồng đậm cơ hồ thực chất hóa sinh cơ, vốn nên là cây xương rồng đều khó mà sinh tồn khô hạn sa mạc, lúc này lại tuôn ra từng đầu tráng kiện cảnh. Màu gỗ thu cảnh, ngăn nắp, như thân thể huyết nhục thân thể bình thường, chỉnh tề trải, dần dần tạo dựng ra một cái hình người hình dáng, chừng cao mười mấy trượng lớn. Chương 594, vô sắc vô tướng, huyền hóa bản tượng, 2, chương 594, vô sắc vô tướng, huyền hóa bản tượng, 2, so với không trung hoàng long cũng không kém bao nhiêu. Đó là cái gì? Bởi vì nhận không trung quét sạch cát bụi, cùng cái kia từng đạo hỏa diễm bình chướng ảnh hưởng, sớm bị chuyển di đi ra hoàng thượng, còn có một đám đại phu, chỉ có thể lờ mờ trông thấy trong cát bụi mơ hồ hình dáng, cũng không rõ ràng. Linh Linh cùng mấy người lắc đầu, tông sư võ giả cảm giác xây dựng ở thiên địa nguyên khí bên trên, bây giờ thiên địa nguyên khí bị quấy dị thường hỗn loạn, cảm giác của bọn hắn cũng rất khó đưa đến hiệu quả gần một chút, ngược lại là có khả năng, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể vượt qua cái kia mấy đạo hỏa diễm bình chướng. Một bên Hoắc Hưu ngược lại là lẩm bẩm tiểu quái vật biến thái các loại chữ, hiển nhiên là xuyên thấu qua chướng ngại nhìn gặp trong bình chướng tình huống, nhưng tương tự không có giải thích. Dù sao tại trong cảm giác của hắn, tiểu quái vật kia cũng không có hiện lộ ra xu hướng suy tàn, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Nếu là đem bên trong phát sinh tình huống miêu tả cho hoàng thượng, đến một lần có chút lãng phí miệng lưỡi, thứ hai quan tâm sẽ bị loạn, có trời mới biết hoàng thượng có thể hay không để hắn lên đi hỗ trợ. Bởi vì cái gọi là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, hắn hay là tiếp tục giả vờ điếc làm cơm tốt. Tô Mộc lại là không biết Hoắc Hưu ý nghĩ, nhưng cho dù biết, hắn cũng chỉ sẽ giơ ngón tay cái lên, cho đối phương lời khen. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không cần người bên ngoài trợ giúp, mà là cần tự mình một người yên lặng một chút. Chất gỗ cự nhân cùng trên bầu trời xạ lọn chém giết ở cùng nhau. Cuối cùng cơ hội là đồng quy vô tận, mảnh gỗ vụn cùng cắt đá tựa như trời mưa bình thường rơi xuống, bất quá vô luận là Tô Mộc hay là Vô Tương Hoàng, cũng không có để ý trên thân hai người áo bào bay phất phới, thân hình lấp loé thời khắc, trên mặt đất không thấy dấu chân, mà là sẽ rách ra một đầu khe rãnh, nặng nề không gian, phản phất không ảnh hưởng tới hai người mở dạng, mấy chục trượng khoảng cách, cơ hội trong chớp mắt bị vượt tới. Đụng vào nhau, khí lãng cuốn sạch lấy cắt đá, tầng tầng lớp lớp, tựa như là nổi lên gợn sóng mặt nước, trong khoảnh khắc lại bị đồng, đường vân không gì sánh được rõ ràng. Mà tại gợn sóng nơi mở đầu, Vô Tương Hoàng cùng Tô Mộc đã đối oanh mười mấy chiêu. Nắm đấm rơi vào Vô Tương Hoàng trên thân, Tô Mộc lại cảm giác mình ngũ tạng lục phủ bị bỗng nhiên đập một cái, trái lại Vô Tương Hoàng, động tác không thấy nửa điểm trì trệ, vung lên nắm đấm liền hướng phía Tô Mộc mặt đập tới. Đối với cái này, Tô Mộc cũng là về lấy trọng quyền đứng đối. Bất quá có trước đó kinh nghiệm, tại khẩn thiết va nhau trước một sát na, Tô Mộc nắm đấm bỗng nhiên mở ra, biến quyền thành trảo. Vô Tương Hoàng quyền thế vẫn như cũ, hung hăng nện ở nơi lòng bàn tay, lại giống như là đập trúng một đoàn cây bông. Tô Mộc thân hình lùi lại, nhìn cũng không tính nhanh, có thể các loại Vô Tương Hoàng suy nghĩ chớp động, chuẩn bị đuổi theo thời điểm, người trước cũng đã bay ra ngoài xa ba, bốn trượng, trong tay còn nắm một đầu lơi mở, còn tại xoay tròn lấy dây thừng. Mà dây thừng một phía khác, đã chẳng biết lúc nào ở trên người hắn quấn quanh một vòng lại một vòng. Chữ Ly xích luyện. Tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, hơi mở trên dây thừng đột nhiên sáng lên xích hồng sắc ánh lửa, tựa như một đầu quấn lại thân thể, tùy thời mà phát hỏa xạ, trong khoảnh khắc liền đem Vô Tương Hoàng thôn phệ. Nhưng còn chưa đủ một cái chớp mắt, chỉ thấy ánh lửa ở trong bọt ra một đạo mạnh mẽ thân ảnh. So với lúc trước, hắn tựa hồ trẻ hơn một chút, nếp nhăn trên mặt cũng thiếu. Chuyện gì xảy ra? Không kịp nghĩ nhiều, Tô Mộc thân thể thật nhanh bao trùm lên một tầng kim quang, hai tay lại là tại màu vàng bên ngoài, còn bọc một đoàn màu trắng khí đoàn. Bát thần lực, Bạch Hổ. Bạch Hổ bẩm phương Tây chi kim, là hung ác cương mãnh chi thần. Tính dễ giết, thi binh qua tranh đấu sát phạt bệnh chết. Thần bàn pháp thuật liền tuân theo điểm này, cho nên tại chém giết gần người pháp thuật ở trong, Bạch Hổ khi cầm đầu vị. Tại Bạch Hổ cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công song trọng ra chỉ phía dưới, Tô Mộc bộ pháp xoay bước, xách cánh tay huy quyền, lấy cứng trọi cứng phương thức, cùng Vô Tương Hoàng đánh vào cùng một chỗ. Phanh, trong tưởng tượng nội tạm trọng kích cũng không có phát sinh, ngược lại là Vô Tương Hoàng thân thể, đột nhiên như chiếc gương bình thường phá toái ra, nổ nát vụn tại bốn phía. Nương tựa theo bén nhạy thị lực, Tô Mộc thậm chí tại cái kia từng mảnh tấm gương ở trong, nhìn thấy một đạo lại một đạo chính mình ánh mắt nghi hoặc. Đột nhiên, một chiếc gương trong mảnh mỡ, lôi cuốn lấy kim quang dòng lũ màu trắng phun ra ngoài, đánh vào trên người hắn. Ken một tiếng, đâm vào Tô Mộc trên thân. Dường như trung minh, nhưng càng nhiều thì hơn giống như là xuất trinh kẻ lệ. Một đạo lại một đạo dòng lũ màu trắng từ dần dần hơi mở trong mảnh vỡ phun ra ngoài, mấy chục trên trăm đạo công kích từ bốn phương tám hướng từng cái phương vị hướng phía hắn oanh kích tới. Tám môn vận chuyển. Đột nhiên, mấy cái đen kịt vòng xoáy xuất hiện tại Tô Mộc bốn phía. Tất cả dòng lũ bắn vào trong đó, thật giống như châu đất xuống biển, cũng rất nhanh lại đang một cái khác vòng xoáy ở trong bắn ra. Tám môn vận chuyển thuộc về người quận tám môn thuật pháp thuật một trong. Tại kỳ môn trong cục, mỗi cái cửa chỗ phương vị đều có một cái không gian cửa vào. Mỗi cái cửa vào chỉ có thể ở bản cung bên trong trôi đi, có thể mở ra mấy cái cửa vào xem người thi pháp năng lực quyết định, có thể cho vật thể tại những cửa vào này bên trong xuyên thẳng qua, nhiều nhất 8 cái. Mà đối với nắm giữ kích thích 4 bản kỹ xảo Tô Mộc, 8 môn chỗ cung vị, có thể tùy ý chọn làm, 8 môn vận chuyển cửa ra vào, tự nhiên cũng có thể tùy ý biến hóa. Không bao lâu, tại Tô Mộc hưu tâm điều khiển bên dưới, tất cả dòng lũ màu trắng đều tại bốn phía va chạm nổ tung, một chút dư uy mặc dù quét sạch đến hắn nơi này, nhưng cũng không cách nào đối với Kim Cương Bất Hoại Thần Công tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà Vô Tương Hoàng chân thân vẫn không có hiện hiện. Đang lúc Tô Mộc chuẩn bị lấy địa bàn pháp thuật gọi đến gió lốc, đem chúng quanh bụi mù thổi tan lúc, đã thấy tựa như ảo ảnh một màn xuất hiện. Từng luồng cắt bụi không gió mà bay, tại hắn bốn phương tám hướng, ngưng tụ ra lần lượt từng bóng người. Những người này hoặc già hoặc thiếu, hoặc nam hoặc nữ, có chiều cao đẹp xấu mập gầy phân chia, khác biệt rất lớn. Lại tất cả đều nhịp mở miệng, dùng đến không giống nhau thanh âm, tái diễn một câu, vô sắc vô tướng, huyền hóa bản tượng. Vô tướng vô sắc, vạn thọ vô cương. Theo những người này thanh âm càng không ngừng lặp lại, thân thể của bọn hắn cũng càng phát ra ngưng thực. Chỉ bất quá bao nhiêu hô hấp, Tô Mộc liền kinh ngạc phát hiện, tại chính mình kỳ môn cách cục ở trong, đột nhiên nhiều hơn mấy chục đạo không giống nhau khí tức. Ấy ha ha ha, tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết ta. Một cái khuôn mặt có chút xấu xí lao bà tử, kẹp lấy bà bay, xuất hiện ở Tô Mộc trước mắt. Dung mạo rõ ràng là trước đó không lâu mới chết ở trên tay hắn Liêu bà. Tại Liêu bà bên người, thì là hai đạo hắc bạch phân minh cao tráng thân ảnh. Trong miệng khóc cười gần như đồng thời tiến hành. A hi 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 hi, ha 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 ha, o o o o, a a a a, thanh âm ồn ào, hai bóng người giao thế biến hóa. Đúng vậy, chính là trước đó không lâu mới chết tại lẻ loi phát dưới thương hắc bạch vô thường. Chương 595, Vô Tương Hoàng một đời, 1, chương 595, Vô Tương Hoàng một đời, 1, giả thần giả quỷ. Tô Mộc cũng không phải là không tin quỷ thần mà nói, hoàn toàn tương phản, nắm giữ lấy rất nhiều năng lực kỳ dị hắn, so tất cả mọi người tin tưởng trên thế giới này có thần minh tồn tại, có quỷ quái tồn tại. Nhưng chính là bởi vì hắn biết, cũng tin tưởng, cho nên mới càng thêm xác định một màn trước mắt là có người đang trang thần dở trò. Giống như là thế kỷ 18, một vị Thụy Điển nghệ thuật gia chế tác hùng sư tiêu bản mở dạng. Tại không có chân chính được chứng kiến chân chính sư tử trước đó, cho dù hắn lại chăm chú cố gắng trở lại như cũ, cuối cùng thành phẩm cũng cùng hiện thực chênh lệch rất xa. Trước mắt rất nhiều hình ảnh cũng giống như thế, mặc dù đã cực lực trở lại như cũ nhân vật ngoại hình, nhưng ở chân chính biết được quỷ hồn tồn tại Tô Mộc trong mắt, vẫn trăm ngàn chỗ hở. Chấn chữ lôi đỉnh, tách tách tách, màu xanh trắng lôi quang lấy Tô Mộc làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Mà liên tại thuật pháp thi triển đồng thời, từng đạo giấy trắng mực đen phụ lục từ hông bên cạnh hai cái vệ túi ở trong giao thoa bay ra, tựa như múa cung đỉnh khúc giải lụa màu bình thường, đi lại gợn sóng ở trong không khí nổi lơ lửng. Theo lôi quang lấp lóe, trên phù lục tiểu chữ màu đen cũng dịn ra điểm điểm sáng ngời. Càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, cho đến ánh mắt chiếu tới chỗ, trừ lam bạch không còn gì khác sát thái. Lôi đình bắt đầu không có lo dịp tàn phá bờ bãi, bốn phía lít nha lít nhít khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ còn không có kịp phản ứng, liền đã bị điện giật đến một mảnh cháy đen, cuối cùng trở về với cát bụi. Lôi quang tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trừ trong không khí còn sót lại lấy đốt cháy khét mùi, nguyên bản một mảnh cắt vàng mặt đất, cũng thay đổi thành sền sệt thể bán lưu lại để cho người ta nhìn một chút cũng không dám đi đụng vào nhiệt độ cao. Mà nguyên bản dấu kín từ một nơi bí mật gần đó Vô Tương Hoàng cũng bị bách hiện lộ ra thân thể, trên thân mang theo một chút cháy đen chi sắc, hiển nhiên vừa rồi cũng không phải là hoàn toàn không có bị thương tổn. Nhưng dù là như vậy, cũng đầy đủ để Tô Mộc có chút ngoài ý muốn. Phải biết, lúc trước Thiên Quân tịch tướng thế nhưng là trực tiếp thua ở hắn cái này hỏa lực nặng oanh tạc phía dưới, tuy nói ngay lúc đó hỏa lực so hiện tại dày đặc không chỉ gấp 10 lần là được. Lại nhìn Vô Tương Hoàng, khuôn mặt một lần nữa trẻ mười mấy tuổi, giờ phút này đã khôi phục được 50 tuổi hình dạng, màu tóc từ trắng bệ biến thành tóc mai điểm bạc, nếp nhăn trên mặt lần nữa giảm bớt. Có thể dạng này phản lão hoàn đồng, lại làm cho Vô Tương Hoàng càng thêm bực mình. Hắn tu luyện là một lần tình cờ đạt được một bộ tuyệt học công pháp, tên gọi Vô Tướng Thần Công. Tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn: Vô Nga tướng, Vô Nhân tướng, Không Chúng Sinh tướng, Không Thọ Giả tướng. Còn nếu là lại chia nhỏ, mỗi cái giai đoạn trước đó còn có nhất trọng cảnh giới, vậy chính là ta cùng nhau, người cùng nhau, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Vô Tương Hoàng trước đó chính là không chúng sinh tướng cùng thọ giả tướng ở giữa. Sau đó thông qua tiêu hao đại lượng tiên thiên chi khí, để cho mình thân thể sớm già yếu, lâm thời đạt tới thọ giả tướng, cũng chính là cho là tự thân tuổi thọ có nhất định kỳ hạn, cũng gần như kỳ hạn này. Nếu là tham ngộ đầy đủ, liền có thể đi vào không thọ giả tướng cảnh giới chí cao, thuận lý thành chương bước vào tông sư hậu kỳ. Mà không phải như bây giờ, chỉ ở tông sư trung kỳ phía trên, lại bước ra nửa bước. Nhưng bây giờ, hắn tiêu hao gần nửa tiên thiên chi khí mới đổi lấy thực lực, lại có suy yếu dấu hiệu. Đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn còn không có giết tiểu tử kia báo thù, không có mang theo Đại Minh Vương ra đi tìm nơi nương tựa được nguyên đổi lấy quan to lộc hậu, hắn còn không có sống đủ. Nghĩ tới đây, Vô Tương Hoàng muốn làm thịt Tô Mộc suy nghĩ càng thêm mãnh liệt. Không có dấu hiệu nào, thân hình trở nên vặn vẹo hư vô. Theo hắn biến mất, đầy trời cắt vàng hội tụ, lần này không còn là trông thì ngon mà không dùng được xa lọn, cũng không phải mấy chục trên trăm quỷ hồn, mà là một đạo không có ngũ quan khuôn mặt to lớn, mang trên mặt mấy cái trong suốt lỗ thủng, miệng là một đầu hẹp dài khe hở, lúc mở lúc đóng. Vô sắc vô tướng, vô tướng vô sắc, vô tướng không ta. Cùng phong gào thét, theo trên bầu trời khuôn mặt to lớn hiện hiện, vốn là ám trầm bầu trời, trở nên càng thêm âm u mấy phần. Đạo này khuôn mặt to lớn thể tích, viễn siêu thường nhân tưởng tượng, thậm chí ngay cả Tô Mộc đều có chút ngoài ý muốn. Hắn trước đó chuẩn bị hỏa diễm bình chướng, lại còn so gương mặt này thấp một mảng lớn. Đến mức bình chướng bên ngoài hoàng thượng một đoàn người, cũng nhìn được một màn này. Linh Linh cung mấy người trong ánh mắt tràn đầy cảnh giới. Hoàng thượng thì là hơi kinh ngạc há to miệng, không dám tin nói, đây là võ giả sao? Hắn là gặp qua tông sư hậu kỳ giao thủ, ngay tại năm ngoái, có thể cho dù là Quách Cự Hiệp cùng ông Trực hai người dư ba chiến đấu, cũng không có kinh khủng như vậy đi. Điều này không khỏi làm trong lòng của hắn lại dâng lên một vòng lo lắng. Tô thiếu hiệp không có nguy hiểm đi. So sánh dưới, Hoắc Hưu liền bình tĩnh rất nhiều, chỉ là nhìn lướt qua cái kia to lớn cắt vàng gương mặt liền không có hứng thú. Lo lắng càng là không thể nói, ngược lại trong lòng đều là xem thường. Hắn thấy, cái này cái gì Vô Tương Hoàng hơn phân nửa là đem đầu góc luyện hỏng, như thế thứ chỉ đẹp mà không có thực cũng dám lấy ra khoe khoang. Tông sư hậu kỳ, tại thường nhân xem ra đã là hành tẩu thiên hai, mọi cử động có lớn lao như thế. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa tông sư hậu kỳ mỗi một lần xuất thủ đều sẽ tạo thành giống như thiên băng địa liệt ảnh hưởng. Hoàn toàn tương phản, nếu không có toàn lực xuất thủ, lại gặp được cùng cảnh giới võ giả, bọn hắn trên cơ bản sẽ không làm ra cái gì động tĩnh quá lớn đến. Bởi vì đối tự thân lực lượng khống chế, đồng dạng là cân nhắc thực lực một trong những tiêu chuẩn. Cùng Vô Tương Hoàng so sánh, Tô Mộc phản ứng không thể nghi ngờ bình thản rất nhiều. Chỉ là ánh mắt ngưng trọng đánh giá trước mặt gương mặt to lớn, bên ngoài thân hào quang màu vàng càng thêm lóa mắt, từng sợi hắc vụ từ phía sau hắn tung bay đi ra, ngưng thực thành năm đạo thân ảnh. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị lấy ngạnh thực lực dây vào đụng một cái Vô Tương Hoàng thời điểm, bên hông phệ túi bỗng nhiên lóe lên một trận ánh sáng. Đồng thời, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm truyền đến trong thai của hắn, để cho ta tới. Tô Mộc không khỏi sững sờ, cảm giác quét về phía phệ túi, chỉ gặp tại chồng chất như núi tạm vật ở trong, một thanh đoản kiếm trung quanh, chính tràn ngập nhàn nhạt hắc vụ. Đó là hắn ma môn thi đấu phía trên chiến lợi phẩm. Đồng dạng là một thanh trong lịch sử vô cùng có tên bảo kiếm, tên là Thăng Tà. Là Ngô Vương Hạp Lư tế tự dùng kiếm. Cùng với những cái khác bảo kiếm khác biệt, thanh kiếm này phẩm cấp hoàn toàn không xứng với danh tiếng của nó, khó khăn lắm mò tới Ngụy Thần binh bậc cửa, thậm chí so với Liễu Nhược Hinh vậy rồng quyết đều có kém chim mà không thể cùng. Bất quá chỉ là dạng này một thanh bảo kiếm, lại không giờ khắc nào không tại hiện lộ rõ ràng nó thần dị. Đang lượng nguyên thời điểm, thôn vệ tịch tướng một thân tinh huyết, trở lại Đại Minh sau, lại suýt nữa khống chế lao đạo sĩ tự sát. Hiện nay, lại còn nói chuyện. Cứ việc thanh kiếm này lộ ra đủ loại quỷ dị, nhưng Tô Mộc trực giác lại nói cho hắn biết, ngẫu nhiên bị điều khiển một lần cũng không sao. Chương 595, Vô Tương Hoàng một đời 2, chương 595, Vô Tương Hoàng một đời 2, suy nghĩ chớp động, trôi này linh xảo tiểu kiếm đã bị hắn nắm trong tay. Không đủ hai thước bảo kiếm, thân kiếm càng là chỉ có một thước rưỡi, tại ánh lửa chiếu rọi, trên thân kiếm hoa văn bắt đầu hướng phía trôi kiếm phương hướng lưu động, hiện hiện ở Tô Mộc phía sau năm lực sĩ, tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm, từ năm bóng người trong nháy mắt biến thành năm cái lưu quang màu đen, hướng phía thân kiếm đánh tới. Nhưng mà trong ngày thường không có gì bất lợi thượng thanh năm lực sĩ phủ, lúc này lại tựa như châu đất xuống biển bình thường, bị thân kiếm dễ như trở bàn tay thôn phệ. Có thượng thanh năm lực sĩ gia trì, trên thân kiếm hoa văn lưu động tốc độ nhanh hơn, rất nhanh liền quấn quanh ở Tô Mộc trên một cánh tay, tay áo phảng phất nhận lấy ăn mòn, biến mất không thấy gì nữa. Chân chui ở bên ngoài là một đầu kim quang dạng rỡ cánh tay, trên đó có do bao nhiêu văn, thiền văn, quyển vân văn sen lẫn vẽ hoa văn. Lưu động đường vân còn muốn hướng lên, đã thấy Tô Mộc nhẹ nhàng nâng đưa tay cánh tay, chỉ có thể coi như thôi. Lúc này to lớn cắt vàng gương mặt đã đè ép xuống tới, thay thế ngũ quan to lớn mà thâm thúy chỗ trống, trong lúc đó phóng xuất ra khó mà chống cự hấp lực, dính dấp Tô Mộc thân thể, tựa như là ngũ mã phanh thây bình thường, như muốn kéo tới chia năm xẻ bảy. Tô Mộc không có đi chống cự, mà là thuận một cái phương hướng từ từ bay ra, bên ngoài thân kim quang tại hoa văn màu đen bao trùm bên dưới, trở nên dần dần ảm đạm, khí tức cũng biến thành càng phát ra bình thản, cuối cùng tựa như một cái không có bất luận võ công gì người bình thường mở dạng, bị cái kia cỗ trên bầu trời truyền đến hấp lực dẫn dắt đi qua. Khoảng cách to lớn cắt vàng gương mặt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 10 trượng, 6 trượng, 3 trượng. Rất nhanh, cả hai ở giữa khoảng cách rút ngắn đến không đủ một trượng. Kịch liệt báo cắt thậm chí ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. Nhưng dù cho như thế, Tô Mộc thân thể vẫn không có động đậy, thẳng đến hắn cơ hồ lâm vào gương mặt to lớn kia trên mặt một chỗ lõm. Kiếm trong tay rốt cục tách ra sắc cơ. khó mà diễn tả bằng lời ánh sáng tại Tô Mộc trước mắt nở rộ, hết thảy chung quanh đều trở nên ảm đạm trong suốt, tại trong ánh mắt của hắn, chỉ có cách đó không xa, một đạo cơ hai tay thân ảnh. Hắn muốn làm, liền đem đoạn kiếm trong tay đâm vào đối phương trái tim. Nghĩ đến, tay cũng bắt đầu chuyển động. Hình độn thuật tại một cái chớp mắt này bị thôi động đến cực hạn, cắt vàng tựa hồ đã không còn là trở ngại, chỉ ít Tô Mộc đâm ra một kiếm này thời điểm, không có cảm nhận được chút nào khô khan cảm giác, chỉ là một cái trong thoáng chốc, đoạn kiếm đâm vào huyết đục. Cái kia nóng nảy bất an cắt vàng, đột nhiên đình trệ, gương mặt to lớn phía trên xuất hiện đạo đạo vết rách, mắt trần có thể thấy hai tập thân ảnh từ đó rơi xuống. Trong đó một đạo lóe ra kim quang, đem cắt vàng ngăn cách ở bên ngoài, một đạo khác thì không có sinh cơ. Hai người rơi xuống tốc độ rất nhanh, chỉ là một cái hô hấp, liền rơi vào trên mặt đất. Nhìn trước mắt gầy đến như là da bọc xương vô tương hoàng, Tô Mộc bật cười lắc đầu, may mà ta có kinh nghiệm, không phải vậy bộ thi thể này cũng muốn để cho ngươi hút thành xương khô, vậy ta chiến lợi phẩm nhưng là không còn. Không đủ hai thước đoạn kiếm, tựa hồ cũng nghe ra Tô Mộc quán trách, từng luồng sinh mệnh năng lượng phản hồi, truyền tới thuận hắn cầm kiếm cánh tay, truyền đến trong thân thể của hắn. Phương Phương mệnh chi cứu còn cầu rộng lòng tha thứ, đây là đang xin lỗi sao? Thật đúng là đủ nhân tính hóa, trong lòng đậu đen rau muốn một câu, Tô Mộc trở tay đem thắng tà thu hồi vệ trong túi, lập tức bàn tay hiện ra một cỗ hấp lực, đem xa xa vô tương hoàng thi thể hấp thụ tới. Giữa không trung, vô tương hoàng thân thể lại một lần rút lại chờ đến Tô Mộc trước người, đã biến thành một đống xương khô. Tô Mộc thì ngay tại chỗ quanh chân, tiêu hóa lấy vô tương hoàng công lực, cũng đem vô tướng thần công từ đó đào đi ra. Rất nhanh, từng đoạn thuộc về vô tương hoàng ký ức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Trong trí nhớ, vô tương hoàng hay là một cái 17-18 tuổi thanh niên, một lần tỉnh cờ từ một chỗ mộ huyệt ở trong, đạt được một bản ố vàng cổ tịch, trên đó dùng trung nguyên văn tự viết vô tướng thần công vài cái chữ to. Lật ra đằng sau, trước hết nhất đập vào mi mắt là một đoạn kinh văn: vô ngã tướng, vô nhân tướng, không chúng sinh tướng, không thọ giả tướng, thanh tâm phổ tốt, phạm quang phổ chiếu, thánh diệu cắt tường, phổ độ chúng sinh. Ở trong đó hàm nghĩa, lúc đó vẫn chỉ là thanh niên vô tương hoàng, cũng không thể hoàn toàn minh bạch, chỉ là dựa theo phía sau nội công tu tập pháp môn, bắt đầu làm từng bước tu luyện. Không thể không nói, thời kỳ tuổi trẻ vô tương hoàng, hoàn toàn chính xác có thể được xưng là thiên tư chắc tuyệt. Từ không tới có, chỉ là một năm không đến thời gian, liền đã tu luyện ra không kém nội lực, đối với vô tướng thần công lĩnh ngộ, cũng đã tới vô ngã tướng trình độ, lĩnh hội người cùng nhau. Lại là mấy năm trôi qua, vô tương hoàng đột phá đến tông sư, đối với vô tướng thần công lĩnh ngộ, cũng càng tiến một bước. Bắt đầu cùng Tây vực rất nhiều cao thủ giao thủ, cũng thông qua vô tướng thần công tiện lợi, lĩnh ngộ một loại lại một loại ý cảnh, rất nhanh liền đã tới tông sư trung kỳ bậc cửa. Bất quá vô tướng hoàng cũng không sốt ruột, hắn còn chưa đầy đủ, hắn muốn lấy càng mạnh tư thái đi vào tông sư trung kỳ. Cứ như vậy, hắn tham lam tiếp tục trộm lấy những võ giả khác ý cảnh, dùng mấy năm thời gian, đem chính mình nội tình tích xúc tột đỉnh. Rốt cục, hắn bắt đầu nếm thử đột phá. Đột phá tông sư trung kỳ, càng là võ giả tuổi trẻ, liền càng dễ dàng đột phá. Bởi vì bọn hắn chính sử tại tinh khí thần sung mãn nhất giai đoạn. Theo lý thuyết, lấy vô tương hoàng nội tình, ngưng tụ tông khí chi chủng cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình. Nhưng cuối cùng hay là xảy ra ngoài ý muốn. Lúc đó hắn, vô tướng thần công đã mò tới không chúng sinh tướng mặt cửa, đang chuẩn bị mượn nhờ lần này trên cảnh giới đột phá, đem công pháp cảnh giới cũng cùng nhau đột phá. Nhưng mà quá phận tham lam, để hắn sinh ra chấp niệm, đám chìm tại khó mà dứt bỏ chính mình thật vất vả mới lĩnh ngộ rất nhiều ý cảnh, cuối cùng dẫn đến công pháp tẩu hỏa nhập ma. Tại trong trí nhớ, vô tương hoàng khoanh chân ngồi tại mật thất, trên mặt khuôn mặt bắt đầu phi tốc biến động, hoặc nam hoặc nữ, hoặc già hoặc thiếu, cuối cùng biến thành Tô Mộc ban sơ nhìn thấy một tâm kia không có ngũ quan khuôn mặt. Hình ảnh đi vào cuối cùng, vô tương hoàng thông qua tiêu hao tiên thiên chi khí, tại không có vượt qua không chúng sinh tướng trình độ, sớm tìm hiểu thọ giả tướng, cuối cùng lại đang khôi phục tuổi trẻ trong quá trình, chúng kiếm bỏ mình một màn. Trong thời gian ngắn, vô tương hoàng mấy chục năm tu luyện ký ức bị Tô Mộc tiêu hóa không còn, cho dù là tinh thần lực của hắn cường đại, lúc này cũng khó tránh khỏi cảm giác đầu não có chút nở. Cảm giác này thật là lạ, Tô Mộc nhịn không được lung lay đầu. Trước kia hắn sử dụng hấp công đại pháp thời điểm, nhưng không có từng thu được như vậy kỹ càng đi qua ký ức. Hôm nay đây là thế nào? Bất quá cái này hiển nhiên là chuyện tốt, bởi vì hắn đối với vô tướng thần công lĩnh ngộ sâu hơn. Đoán chừng trở về không bao lâu, liền có thể lĩnh hội minh bạch, cũng tại vô tương hoàng trên cơ sở tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, hắn phất phất tay, kỳ môn cách cục tiêu tán, bốn phía hỏa diễm bình chướng cũng tại thời khắc này đều dập tắt. Chương 596, Lưu Hỷ nếm thử, 1, chương 596, Lưu Hỷ nếm thử, 1, Tây vực, tại thần khách sạn. Liên tục đuổi đến vài ngày đường, chính là bù đắp công pháp, thành công đột phá đến tông sư trung kỳ Lưu Hỷ, cũng không khỏi đến cảm giác có chút mỏi mệt, nhìn về phía trước cách đó không xa khách sạn, chuẩn bị trước nghỉ chân một chút. Tại thần khách sạn, chắc không được Lưu Hỷ cương còn nghi hoặc vì cái gì nơi này tiểu nhị không có ra đón, có thể thấy khách sạn chiêu bài sau, trong nháy mắt hiểu rõ ra, đem mã tiên xuyên tại một bên trên lan can. Còn chưa chờ mở cửa lớn ra, liền có thể cảm giác một cỗ không khí náo nhiệt đập vào mặt, bên trong uống rượu ẩn tụt thì thanh âm bên tai không dứt. Lưu Hỷ cũng không có để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp đẩy ra cửa lớn. Trong nháy mắt, trong khách sạn yên tĩnh trở lại. Mấy chục đạo ánh mắt hướng phương hướng của hắn nhìn lại. Có lẽ là gặp hắn ăn mặc quần áo quý khí mười phần, mấy cái toàn thân trên dưới đều tản ra lưu manh du côn một dạng khí chất người giang hồ bu lại. Lưu Hỷ không có đi để ý tới, tự mình hướng phía quầy hàng đi đến. Phanh, một cái ngăn ở trước mặt người giang hồ, cùng Lưu Hỷ đụng vào nhau, vốn định thuận thế ngã sấp xuống hào hào đe dọa một bút, nhưng chưa từng nghĩ một cỗ hấp lực từ Lưu Hỷ nơi bả vai chuyển đến. Nội lực của hắn, thể lực, thậm chí ý thức đều phảng phất tại bị đối phương lôi kéo. Trung quanh mấy cái ôm đồng dạng tâm tư người cũng nhìn ra vấn đề, liên tiếp tiến lên, muốn đem đồng bạn cùng cái kia lộ ra cổ quái ra hỏa tách ra. Nhưng bọn hắn vừa mới vừa chạm vào đụng phải đồng bạn, không đợi phát lực, thân thể liền bỗng nhiên dựa sát đi qua, thật giống như cực âm cực dương nam châm một dạng, gắt gao hút lấy nhau, sau đó nội lực không bị khống chế hướng ra ngoài dũng mãnh lao tới. Có thể xin mời các hạ cho Linh Lung một bộ mặt, tha cho hắn mấy người mạng chó. Đúng lúc này, lầu 2 một chỗ cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một đạo tựa như bay trên thiên thần nữ thân ảnh tung bay đi ra, rơi vào treo ngà voi trên bàn đu dây mặt, phong tình vũ mị, thần thái động lòng người. Tài thần khách sạn hiện tại quản được rộng như vậy rồi sao? Lưu Hỷ nghiêng qua Ngọc Linh Lung một chút, lực đạo trên tay lại thư giãn mấy phần, hắn ngược lại không e ngại cái này chỉ có tiên thiên tiểu nữ hoa, nhưng cái này tài thần khách sạn đứng sau lưng áo xanh lâu lại không phải hắn có thể trêu chọc. Ngọc Linh Lung biết đây là vị trí ít tông sư sơ kỳ cao thủ, cũng không có bày ra vênh váo hung hăng giá đỡ, cười thương lượng, tiếp qua hai ngày, chính là ta tài thần khách sạn cạnh bảo đại hội, tiểu nữ tử thực sự không nguyện ý để vết sát chi khí vỡ tung tài vận. Lưu Hỷ nghe vậy, nghĩ nghĩ đối phương phía sau áo xanh lâu, hay là đem mấy người bông ra. Không có hấp lực, mấy cái du côn thật giống như tôm chân mềm bình thường, đã mất đi lực khí toàn thân, liền đứng lên đều làm không được, cuối cùng bất tỉnh đi. Ngọc Linh Lung lại không thèm để ý, nàng đi ra ngăn cản, vốn là muốn giữ gìn một chút tài thần khách sạn uy nghiêm. Bây giờ đối phương nguyện ý hạ mình cho nàng mặt mũi này, nàng cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, lúc này hướng trong đại sảnh hồ em bé phân phó vài câu, cho Lưu Hỷ mở gian phòng trên, lại đưa cả bàn rượu ngon thức ăn ngon. Vậy liền đa tạ bà chủ hảo ý, phía ngoài ngựa cũng làm phiền bà chủ sắp xếp người hỗ trợ chăm sóc. Đây là tự nhiên. Ngọc Linh Lung cười cười, đang định quay ngược về phòng, chỉ thấy lầu 2 một gian phòng khách bị đẩy ra, trên mặt mang theo mảng lớn đà hồng ân dã vương đi ra, thất tha thất thểu, giống như uống nhiều quá tử quỷ, nguyên bản không nhuốm bụi trần áo bào trắng, hiện tại một lần nữa mặc trên người hắn, cũng lộ ra đặc biệt khó chịu. Hắn chân trước bước ra cửa phòng, chỉ thấy trong phòng lại đuổi theo ra tới một cái nửa chặn nửa che nữ tử vũ mị, một tay đè xuống trước ngực, mang trên mặt chút lười biếng thần sắc, lưu luyến không rời nói ân lang, sớm đi trở về thanh âm này, để trong đại sảnh rất nhiều người cảm giác xương cốt đều có chút xúc giòn, nhưng lại không có mấy người dám hướng phía trên lầu đi xem. Chỉ vì trước đó không lâu động đậy ý định này người, cuối cùng hạ chẳng đều không phải là rất tốt. Có không ít người thậm chí muốn hướng tài thần khách sạn bà chủ báo cáo, nhưng khổ vì không có chứng cứ, chỉ có thể coi như thôi. Đánh vậy sau này, cơ hội tại tài thần khách sạn dừng chân tất cả mọi người đều sẽ rất tốt bao ở ánh mắt của mình. Trong này tự nhiên không bao gồm Lưu Hỷ, hắn vừa mới đến, thậm chí ngay cả Ân Dạ Vương cũng không nhận ra, cũng liền không biết đối phương ở chỗ này uy nghiêm. Bất quá hắn làm thái giám, bản thân đối với phương diện này cũng không làm sao có hứng nổi là được, mắt nhìn ồn ào đại sảnh, nghĩ nghĩ liền để tiểu nhị đem đồ ăn đưa đến trong phòng đi, chính mình thì lên lầu, cùng xuống tới thuận tiện Ân Dạ Vương gặp thoáng qua. Cho đến lúc này, hắn mới lưu ý đến đối phương trên quần áo huy hiệu, một đầu bố cánh bay cao hùng lưng. Thiên Lương giáo. Trong lòng thầm nghĩ, Lưu Hỷ rất nhanh thu hồi suy nghĩ. Hắn chuyến này nhiệm vụ là bảo vệ hoàng thượng an toàn, cùng Thiên Ưng giáo không quan hệ. Nghĩ đến, Lưu Hỷ tiếp tục hướng phía đi lên lầu. Đi tới lầu 2, hắn đối chiếu chìa khóa bên trên dây số, tìm được bảng số phòng. Khi đi ngang qua Ân Dạ Vương vừa mới đi ra gian phòng lúc, hắn không khỏi tại nguyên chỗ dừng một chút. Cũng không phải muốn làm cái kia dòm nhân môn hộ tiểu nhân, mà là bị thuốc mê làm cho có chút cấp trên. Không thích hợp nữ nhân này có vấn đề. Nếu là thường ngày, hắn ngược lại sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng vấn đề là cái này thuốc mê hắn đã từng ngửi được 9 mùi tất. Đến từ cùng tiền sẽ tiêu danh sách, bảng xếp hạng sát thủ đệ nhất Sử Lưu Hương. Ý thức được điểm này, Lưu Hỷ bước chân làm sao cũng không bước ra đi. Hắn chuyến này mục đích chủ yếu là bảo hộ hoàng thượng. Có thể hoàng thượng chuyến này mục đích lại là cái gì? Vẹn vẹn chỉ là đến Tây vực quan sát thiên ngoại phi tiên đại hội. Hắn cảm thấy đương kim hoàng thượng còn không có ngu ngốc đến mức này, mà Sử Lưu Hương xuất hiện ở đây, liền có thể rất tốt giải đáp lúc trước hắn vấn đề. Hoàng thượng đang câu cá, lấy tự thân làm mồi nhử, câu ra cùng thuyền biết có lẽ không chỉ cùng thuyền sẽ. Mà hắn hiện tại mặc dù còn không có tìm được hoàng thượng tung tích, nhưng nếu là có thể đem Sử Lưu Hương bắt giữ công lao này, nhưng so sánh em thẩm bồi vương hộ giá phải lớn hơn nhiều. Mấu chốt nhất một chút chính là cả hai cũng không xung đột. Hắn nếu là đem Sử Lưu Hương bắt giữ, cho dù không có cơ hội thích hợp tại trước mặt hoàng thượng bại lộ chính mình tồn tại. Trở về kinh thành, cũng có thể dùng Sử Lưu Hương đi tranh công, nói mình là tiến về Tây vực đổi bắt địch đảng, chuẩn bị trở lại trên đường ngoài ý muốn phát hiện hoàng thượng tung tích, bởi vì lo lắng hoàng thượng an nguy, một đường âm thầm bồi hộ. So với Tào Chính Tuấn an bài, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân thời khắc này ý nghĩ càng thêm ổn thỏa một chút. Dù sao hoàng thượng cũng sẽ không ưa thích các thần tử thời khắc nắm giữ lấy hành tung của hắn, nào sẽ để hắn cảm thấy mình tại thần tử trước mặt không có bí mật gì để nói. Bất quá Sử Lưu Hương thực lực không kém, ổn thỏa lý do vẫn là phải mưu đồ một chút. Lưu Hỷ nghĩ đến, rốt cục bước ra bước chân, dọc theo chìa khóa dây số tìm được đối ứng gian phòng, cách cũng là không xa. Ngay tại Sử Lưu Hương bọn hắn sát vách, cùng lúc đó trong phòng, ngay tại trước gương đồng trang điểm, Sử Lưu Hương cũng cảm giác được trước đó không lâu có người ở ngoài cửa ngừng chân, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có, liền hiện nay mỹ mạo dung mạo, mặc dù có Ân Dạ Vương uy hiếp, cũng sẽ có không biết sống chết đồ háo sắc đến đây thăm dò. Các loại ân lang trở về liền nói cho hắn biết tốt. Sử Lưu Hương thầm nghĩ nói. Chương 596, Lưu Hỷ nếm thử 2, chương 596, Lưu Hỷ nếm thử 2, thân là một cái nữ nhân hắn phải hiểu được thích hợp triển lộ ra chính mình nhu nhược một mặt, mà không phải cường thế một mặt, dạng này mới có thể kích phát ra nam nhân ý muốn bảo hộ, mà có thể làm cho hai nam nhân bởi vì chính mình mà ra tay đánh nhau, càng là có thể thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Nhất cử lưỡng tiện. Đang nghĩ ngợi, đi ra phương tiện Ân Giá Vương đã trở về, y mắng đẩy cửa phòng ra, y mắng hướng phía kính trang điểm trước Sử Lưu Hương đi tới. Cứ việc Sử Lưu Hương tông sư cảm giác đã phát giác được sự tồn tại của đối phương, thậm chí từ kính trang điểm bên trong cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng hắn hay là muốn làm cái gì cũng không có phát hiện, đồng thời bị đối phương bỗng nhiên ôm lấy cử động, biểu hiện ra không nhiều không ít bối rối. "A đừng, đừng tê, là ta." Ân Giá Vương vẫn như cũ tựa như uống say bình thường, từ phía sau đem Sử Lưu Hương ôm lấy, nhẹ nhàng hôn hai má của hắn. Chán ghét Sử Lưu Hương nũng nịu bình thường đập một cái Ân Giá Vương ngực, sau đó bên cạnh chuyển qua nửa người, đầu dựa vào tại Ân Giá Vương trên bờ vai. Ân Lang vừa mới tại một trận thân mật cùng nhau đằng sau, hắn đem vừa rồi có người tại trước gian phòng ngừng chân sự tình nói ra. Ân Giá Vương hiện nay trạng thái không thích hợp, đến mức so trước kia càng thêm háo sắc, càng thêm sơ ý, đến mức khi nghe thấy đằng sau, cơ hồ không do dự, trực tiếp kêu là muốn đi giết tên hôn đằng kia. Đúng vậy, mặc dù đầu óc có chút không dùng được, nhưng hắn đã khóa chặt mục tiêu. Dù sao vừa rồi cũng chỉ có cái kia tướng mạo âm nhu ra hỏa bên trên cùng tài thần khách sạn bà chủ lên lầu. Ngọc Linh Lung hiển nhiên sẽ không đối với cùng là nữ nhân Sử Lưu Hương cảm thấy hứng thú, tự nhiên cũng sẽ không tại cửa ra vào ngừng chân. Cho nên cũng chỉ còn lại có tên hôn đằng kia. Cũng dám ngấp nghé hắn Ân Giá Vương nữ nhân thật sự là không biết sống chết. Sử Lưu Hương khuyên vài câu, gặp Ân Giá Vương thái độ kiên quyết, lại quan tâm một câu, ta nghe người kia khí tức dày đặc, đi đường cơ hồ yên tĩnh im mắng, thực lực đoán chừng không tầm thường, Ân Lang cần phải coi chừng. Yên tâm đi. Vỗ vỗ xinh đẹp giai nhân bàn tay, Ân Giá Vương cũng không có trực tiếp đi tìm phiền toái, mà là sớm yêu cầu lên thủ lao. Trong lúc nhất thời, trong phòng vang lên lần nữa để cho người ta ý nghĩ kỳ quái dâm mị thanh âm. Đoán chừng Lưu Hỉ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, mục đích của mình không có bại lộ, lại ngoài ý muốn thành bọn hắn vẽ lì ở trong một vòng. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Lưu Hỉ sử dụng hết cơm, đang ngồi ở trong phòng, tự hỏi nên dùng phương thức gì mới có thể thần không biết quỷ không hay đem Sử Lưu Hương bắt giữ, trực tiếp xuất thủ khẳng định không được, tài thần khách sạn quy củ hắn là biết đến. Lúc trước sở dĩ không có bị truy cứu trách nhiệm, có lẽ có bà chủ kiên kỵ hắn thực lực nhân tố ở bên trong, nhưng càng nhiều hay là bởi vì hắn cũng không có xúc phạm tài thần khách sạn quy củ. Nếu không đối phương cho dù là làm ra nhượng bộ, chỉ sợ lúc này cũng đã âm thầm liên lạc sát thủ, đến giải quyết hắn cái phiền phức này. Hắn không hoài nghi chút nào đối phương có hay không năng lực này. Hạ độc. Không nên không nên, Sử Lưu Hương bản thân liền là dùng độc cao thủ, trên người hắn mặc dù mang theo mấy loại độc dược, nhưng tại trước mặt đối phương, cuối cùng vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng nếu là không cách nào thực hiện suy yếu Sử Lưu Hương trạng thái, lấy thực lực của hắn, đối đầu bằng dùng độc nổi tiếng Sử Lưu Hương cũng không có nắm chắc tất thắng. Khó liền khó ở chỗ này, bình thường tông sư trung kỳ, dù là tại cảnh giới này chìm đắm hồi lâu, Lưu Hỉ cũng sẽ không lùi bước. Có thể Sử Lưu Hương khác biệt. Trên đời này chỉ ít bảy thành độc dược, đối với đi vào tông sư cảnh cường giả, cũng sẽ không sinh ra hiệu quả. Mà tỷ lệ này tại võ giả đột phá đến tông sư trung kỳ sau, sẽ còn tiến một bước mở rộng đến chín thành. Nhưng mà, có thể bằng dùng độc tại sát thủ bên trong nổi tiếng, thậm chí đi qua còn lặng yên không một tiếng động ám sát qua tông sư trung kỳ cao thủ Sử Lưu Hương, hiển nhiên nắm giữ này một thành có thể độc chết tông sư trung kỳ tuyệt mệnh độc dược. Chuyện này với hắn cũng không tính là một tin tức tốt, dù sao hấp công đại pháp mặc dù có nhất định trình độ độc dược kháng tính, có thể trung quy thuộc về cực âm chân khí, không cách nào làm đến cực dương chân khí như vậy bách độc bất xâm. Nếu có chờ chút, như thế đồ vật nói không chừng có thể. Lưu Hỉ nghĩ đến, dưới bàn tay ý thức sở tại trên đan điền, xuyên thấu qua bàn tay cùng da thịt, tại bên trong thân thể của hắn, có một đoàn yên tĩnh không gì sánh được khí đoàn. Đây là bù đắp hấp công đại pháp đại giới, ngày bình thường đối với hắn không có gì chỗ xấu, nhưng nếu là người kia muốn, liền có thể trong nháy mắt cướp đi tính mạng của hắn. Bất quá đối với Lưu Hỉ tới nói, viên này khí đoàn lưu tại thể nội, lợi nhiều hơn hại. Dù sao hắn là tên thái giám, cũng nên hiệu chung với người khác mới có thể rất tốt sống sót. Hiệu chung Tào Chính thuần như vậy, hiệu chung hoàng thượng như vậy, đã như vậy, cái kia nhiều hiệu chung một người cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại là cái này khí đoàn mang tới chỗ tốt tại trùng tu hấp công đại pháp thời điểm hắn cũng cảm giác được, đoàn này khí sẽ ở hắn trùng tu trước đó tự hủy trình tự, đem hắn một thân nội lực đều thôn phệ, nhưng tại hắn bắt đầu trùng tu thời điểm, bị khí đoàn thôn phệ nội lực, lại biết một chút một điểm trả lại với hắn. Đồng thời, trải qua khí đoàn loại bỏ sau nội lực, so với di vãng càng thêm tinh thuần. Đây cũng là vì cái gì hắn trong thời gian ngắn như vậy, không những trùng tu hấp công đại pháp, đồng thời còn đột phá đến tông sư trung kỳ. Khí đoàn tác dụng, cơ công thẩm mỹ. Giờ phút này, hắn có một cái ý nghĩ, nếu ngay cả nội lực đều có thể thôn phệ, độc dược kia đâu? Mặc dù hai cái này cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ, nhưng hắn lại không hiểu đối với đoàn khí sinh ra tự tin. Nghĩ tới đây, hắn từ trong ngực lấy ra hai cái gốm sứ bình nhỏ, một bình là màu đỏ cái nắp, một cái khác bình thì là màu đen cái nắp, phân biệt tượng trưng cho giải dược cùng độc dược. Hắn đầu tiên là đem màu đen cái nắp rút ra, đổ một chút màu nâu xanh bột phấn đi ra, do dự một cái chớp mắt sau, trực tiếp nuốt vào. Đau nhức, toàn tâm quét xương bình thường thống khổ, theo thuốc bột bị nước bọt hòa tan, thuận huyết hầu chảy xuống, mà càng phát ra mãnh liệt. Có thể đoàn kia khí nhưng như cũng bình tĩnh, dường như không muốn để ý tới sống chết của hắn. Ước chừng qua ba cái hô hấp, gặp khí đoàn vẫn là không có phản ứng, Lưu Hỉ cũng nhịn không được nữa, chuẩn bị từ một cái khác trong bình lấy một chút giải dược đi ra phục dụng. Nhưng vào lúc này, tại trong đan điền của hắn, đoàn kia khí rốt cục có phản ứng, bắt đầu thuận kinh mạch của hắn, tại toàn thân các nơi du tẩu. Độc dược còn tại có hiệu lực, đau đớn vẫn như cũ, có thể chúng độc phản hồi, lại càng phát yếu ớt. Hắn cái kia đã có chút phát tím ở môi, hơi lom xuống hai con người, ngay tại mắt trần có thể thấy khôi phục. Đồng thời, tại cái kia khí đoàn chạy qua đằng sau, từng luồng tinh thuần nội lực xuất hiện ở trong kinh mạch của hắn. Lưu Hỉ thề, hắn cho tới bây giờ đều không có gặp được tốt như vậy hấp thu nội lực trùng tu nội lực một lần kia không tính lời nói. Cơ hồ cùng chính hắn từng giờ từng phút tích lũy xuống nội lực, không có chút nào khác biệt. Lại là một cái hô hấp đi qua, phần bụng đau đớn lắng xuống. Lưu Hỷ vận chuyển chân khí, kiểm tra một chút thân thể tình huống, cuối cùng đông nhiên trừng lớn hai mắt. Độc tố thật bị hóa giải, thậm chí còn trả về hắn một cỗ ước chừng tương đương với hắn khổ tu 3 ngày nội lực. Chương 597, trong đại mạc giao thủ, 1, chương 597, trong đại mạc giao thủ, 1, thật có thể. Lưu Hỷ có một loại phát hiện thế giới mới cảm giác. Tại hắn ban đầu trong dự đoán, đoàn này khí có thể giúp hắn giải độc đã là cảm ơn trời đất, thật không nghĩ đến không những độc tố bị hóa giải, thậm chí còn trả về chân khí của hắn. Mặc dù không nhiều, nhưng cái này đã so cái gì giải độc đan tị độc hoàn thật tốt hơn nhiều. Duy nhất thiếu hụt chính là đoàn này khí có hiệu quả quá chậm. Kinh hỉ qua đi, Lưu Hỷ lại bắt đầu suy tư. Nếu là hiện nay tình huống, đoàn này khí hóa giải độc tố tốc độ cũng không tính chậm. Nhưng hắn sở dĩ gửi hy vọng ở đoàn này khí, chính là muốn để nó tại hắn cùng Sử Lưu Hương trong chiến đấu phát huy tác dụng. Cao thủ giao chiến, một tơ một hào phân tâm, đều có thể để hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thứ yếu, đoàn này khí hóa giải độc tố năng lực cực hạn ở nơi nào? Vừa rồi hắn phục dụng, chỉ là trên người hắn mang theo hiệu quả kém cỏi nhất, đồng thời cũng là chí tử chậm nhất độc dược. Đổi một loại kiến huyết phong hầu sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, Lưu Hỷ lại động suy nghĩ, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, bên trong là một chút màu trắng, mang theo nhàn nhạt thanh hương thuốc bột. Đây là trên người hắn mãnh liệt nhất độc dược, chân chính có thể đối với tông sư tạo thành ảnh hưởng kịch độc, về phần có thể hay không đối với tông sư trung kỳ tạo thành uy hiếp chí mạng cái này hắn còn không có thí nghiệm qua, dù sao chung quanh liền hắn một cái tông sư trung kỳ, hắn còn không có điên cuồng đến lấy chính mình thí nghiệm thuốc. Hắn không có vấn đề đi ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Lưu Hỷ hay là tuân theo nội tâm lấy ra giải dược, đồng thời liền đặt ở trong tay. Sau đó mới là đem chứa thuốc bột cái bình mở ra, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng hít hà. Chỉ là trong nháy mắt, trong tay hắn cái bình liền ném xuống đất, Lưu Hỷ nắm chặt giải dược, lảo đảo lùi lại hai bước, ngã ngồi tại bên cửa sổ bên trên, sau đó từng ngụm thở dốc lấy. Tại trong cảm giác của hắn, kịch độc theo hô hấp của hắn, trong thời gian cực ngắn, liền xâm nhập vào kinh mạch của hắn. Hộ thể chân khí hoàn toàn không được việc, thậm chí trái lại bị ô nhiễm, trở thành độc tố cơi xe ngựa, trong cơ thể hắn nhanh chóng quyết tán. Đây cũng là có thể đối với tông sư tạo thành hiệu quả kịch độc, cũng không phải là độc tính cường liệt bao nhiêu, mà là bởi vì bọn chúng ngay cả nội lực đều có thể truyền nhiễm. Võ giả tầm thường chúng độc vô ý thức phản ứng, chính là mượn nhờ tự thân nội lực, tận khả năng hạn chế độc dược tác dụng phạm vi, thậm chí mượn nhờ nội lực đem độc tố bức ra. Tại gặp được tuyệt đại đa số độc dược lúc, cách làm này đều là hành chi hữu hiệu, nhưng nếu là gặp gỡ loại này đặc biệt nhằm vào chân khí kịch độc, cái kia trở lên cách làm sẽ chỉ tăng tốc tử vong tiến đến tốc độ. Không được, không có khả năng kéo dài nữa. Cảm giác được đoàn kia khí đến bây giờ cũng không có động tĩnh, Lưu Hỷ cũng không dám chủ quan, đội cầm trong tay cơ hồ bị tan thành phấn mặt đan dược dùng nước tống phục xuống dưới. Nhưng lại tại giải dược sắp có hiệu lực trước một sát na, đoàn kia khí động. Bất quá không phải hướng phía xâm nhập trong thân thể độc dược, mà là nhắm chuẩn đã vào bụng giải dược. Tại Lưu Hỷ trong tuyệt vọng, đoàn kia khí cơ hồ chỉ là sát na, liền đem giải dược chuyển hóa làm là tinh thuần nhất chân khí. Chuyện gì xảy ra? Lưu Hỷ cơ hồ là muốn khóc lên, muốn hay không như thế hô cha. Có hiệu lực tại sao muốn đuổi tại hắn ăn giải dược đằng sau, hay là đem giải dược dược hiệu hóa giải? Cũng may, đoàn này chân khí cũng không phải là muốn trị hắn vào chỗ chết, chẳng qua là cảm thấy giải dược càng thêm ngon miệng tốt hơn tiêu hóa một chút. Tại thôn phệ xong giải dược, chân khí lại rất nhanh sẽ nhận ô nhiễm chân khí thôn phệ, không bao lâu lại phun ra. Độc tố đạt được hóa giải, thậm chí nội lực càng hùng hậu một chút. Thở dài một hơi đồng thời, Lưu Hỷ không có lãng phí vừa rồi thất thủ quẳng xuống đất những thuốc bột kia, lấy hấp công đại pháp, đem nó đều đặt vào đến trong kinh mạch. Có lẽ là có hai lần trước kinh lịch, lần này Lưu Hỷ cũng không cảm thấy kinh hoàng. Không biết là tâm tình của hắn có cải biến, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Đoàn kia ăn no liền co đầu rút cổ tại hắn trong đan điền khí đoàn, lần này tại độc dược nhập thể trước tiên, liền bắt đầu chuyển động. Nhanh đến ngay cả Lưu Hỷ đều không có kịp phản ứng, ngay tại trong cơ thể của hắn du tẩu một vòng, đem độc dược thôn phệ hầu như không còn. Cảm thụ được càng thêm chân khí hùng hậu, Lưu Hỷ lại đem trên thân độc dược khác, giải dược từng cái đem ra. Hắn muốn làm sao cùng nếm thử. Cùng lúc đó, Ân Giã Vương cũng kết thúc cùng tiểu tiểu thê Trần Miên, tại thân mật phục thị bên dưới mặc tốt quần áo, lập tức khí thế hùng hăng ra gian phòng. Thù lao đều sớm dự chi, hắn còn có lý do gì không đi giáo huấn một chút cái kia ngốc nghếch chính mình âu yếm nữ nhân hôn đàn đâu. Sử Lưu Hương thì mắt thấy Ân Giã Vương rời đi, cho đến đại môn bị đóng lại, trong mắt của hắn ý cười lúc này mới dần dần biến mất, ngược lại biến thành một chút u uất. Cùng đàn ông phụ lòng kia so sánh, Ân Giã Vương hoàn toàn chính xác càng thêm thân mật, nhưng chính là chờ hắn đột phá đến tông sư trung kỳ, huyết khí khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hẳn là có thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp đi. Bất quá cái này hiển nhiên không phải có thể một lần là xong sự tình, ở trước đó, hắn có lẽ có thể điều phối một chút tác dụng phụ không có lớn như vậy dược vật cho hắn thử một chút. Suy nghĩ tung bay, Sử Lưu Hương bắt đầu ở trong đầu lối suy nghĩ, quân dược rất nhanh xác định được. Một bên khác, rời phòng Ân Giã Vương cũng không có đến dưới lầu hỏi thăm Lưu Hỷ số phòng mã, mà là trực tiếp trải rộng ra chính mình tông sư cảm giác. Hắn nhớ kỹ tên kia khí tức, cứ việc lúc đó cũng không để ý, nhưng dù sao cũng là phát sinh ở sự tình hôm nay. Rất nhanh, tại sàng chọn một gian có một gian gian phòng sau, Ân Giã Vương rất nhanh khóa chặt chính mình sắt vách sắt vách. Trong phòng, Lưu Hỷ trước mặt bày đầy bình bình lọ lọ, trên bàn ấm trà cũng tiếp cận khô cạn, trên người hắn tất cả thuốc, vô luận là giải dược hay là độc dược, thậm chí là bình thường nhất thuốc mê, đều bị hắn ăn vào bụng. Hiệu quả khả quan, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội khí đoàn trở nên càng sinh động. Thể tích tựa hồ cũng lớn một chút, đồng thời, tiêu hóa năng lực cũng có rất lớn trình độ đề cao. ban đầu độc dược vào trong bụng 3-4 hô hấp mới bắt đầu hóa giải độc tố, đến bây giờ, độc dược không đợi có hiệu lực, trước hết bị khí đoàn thôn phệ sau biến thành thuần túy chân khí. Hạn mức cao nhất trước mắt hắn còn không có đo đi ra, bất quá chỉ cần không phải loại kia trong nháy mắt liền đưa người vào chỗ chết độc dược, trên cơ bản đều không phải là vấn đề. Mà thực lực đến hắn tình trạng này, muốn trong nháy mắt chí tử trừ phi là ngày xưa Lục Độc Thần Quân tái hiện giang hồ. Có thể cho dù là Lục Độc Thần Quân xuất thủ, muốn dùng độc dược trong nháy mắt đem hắn chí tử, cũng cơ hồ là chuyện không có thể làm được, chớ đừng nói chi là chỉ có tông sư trung kỳ Sử Lưu Hương. Đang nghĩ ngợi, Lưu Hỷ bỗng nhiên cảm giác có người đang dòm ngó chính mình, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một bộ thân ảnh, đồng thời, một cỗ kình khí vô hình từ trong khe cửa xuyên qua, hướng hắn đánh tới. Ai? Lưu Hỷ huy trưởng đem đạo này khí kình đánh tan, phi thân chạy đến trước cửa, đại môn mở ra, lại chỉ gặp sát vách cửa phòng mở ra, hắn bận bịu đổi tới, chỉ gặp trong phòng, cửa sổ là mở, một đạo áo trắng tàn ảnh biến mất tại trước mắt của hắn. Thiên Đương Giáo. Hiển nhiên, Ân Giả Vương Liễm tức công phu tại hắn chỗ này chả hết không được mặt bàn, rất dễ dàng liền bị nhìn thấu thân phận. Chương 597, trong đại mạc giao thủ 2, chương 597, trong đại mạc giao thủ 2, nghĩ đến đối phương trước đó từ Sử Lưu Hương trong phòng đi tới, Lưu Hỷ lập tức minh bạch cái gì, nhưng không có cảm thấy sinh khí, ngược lại cảm thấy đây là một cái cơ hội rất tốt. Vị này Thiên Đương Giáo thiếu chủ thực lực mặc dù bình thường, nhưng đứng sau lưng Diều Hâu Vương thế nhưng là thực sự tông sư hậu kỳ, không phải hắn có thể đắc tội. Đối phương bây giờ muốn đem hắn dẫn đi, hắn cũng có thể nhân cơ hội này đem Sử Lưu Hương dẫn xuất đi. Nghĩ tới đây, Lưu Hỷ làm bộ từ cửa sổ đuổi theo. Ngay tại hướng phương xa bỏ chạy Ân Giả Vương, lúc này quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Lưu Hỷ đuổi theo, hừ lạnh một tiếng, bước nhanh hơn. Tài Thần khách sạn không thể giết người, có thể rời Tài Thần khách sạn, cái này quy củ liền khó dùng. Ngu xuẩn. Lưu Hỷ nhếch miệng lên, từ đầu đến cuối lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ đi theo, tại nhìn thấy Ân Giả Vương dần dần hóa thành phương xa một cái chấm đen nhỏ, hắn lập tức lấy tốc độ nhanh hơn đường cũ trở về. Đến khách sạn lầu 2 phía bên ngoài cửa sổ, hoặc Ân Giả Vương động tác mới vừa rồi, trong nháy mắt đánh ra một đạo khí kình, phá vỡ giấy cửa sổ, đem Sử Lưu Hương trước mặt gương đồng đánh nát. Khí kình dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía Sử Lưu Hương mi tâm đánh tới. Cùng Ân Giả Vương khác biệt, hắn một kích này là mang theo sát ý xuất thủ, nếu như có thể đánh giết đối phương tốt nhất, mặc dù cái này tại đối mặt một vị cùng cảnh giới cao thủ thời điểm không quá hiện thực, có thể cho dù không có khả năng, nhưng cử động này cũng có thể bảo đảm đối phương đuổi theo ra đến. Quả nhiên, cơ hội là khí kình phá vỡ giấy dán cửa sổ trong nháy mắt, Sử Lưu Hương liền có điều phát giác, nhưng người hiện lên đằng sau, một cỗ màu tím nhạt sương mù bị hắn lây chân khí kéo theo, hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, đang bay ra ngoài cửa sổ, tiếp cận Lưu Hỷ vị trí lúc, cấp tốc nổ tung. Phần này khống chế năng lực đã không phải là ngưng khói mặc xa loại trò vật này. Lưu Hỷ trong lòng có phán đoán, ra vẻ không quan sát bị sương mù thôn vệ, hút mạnh hai đại miệng sau, lúc này mới phản ứng tới, nhanh chóng hướng phía cùng lúc trước Ân Giả Vương phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Sử Lưu Hương nghe thấy ngoài cửa sổ động tĩnh, đơn giản ở trên người chụp vào một kiện sa mỏng, liền thi triển khinh công đuổi theo. Ánh nắng chiếu rọi, cắt vàng gào thét, Lưu Hỷ dẫn đối phương chạy rất xa, cho đến không gặp được Tài Thần khách sạn, lúc này mới dừng bước. Ngươi là người phương nào? Vì sao dẫn ta tới đây? Đối phương mặc dù không có che mặt, nhưng Sử Lưu Hương cũng hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua Lưu Hỷ, chỉ là cảm giác khí tức có chút quen thuộc, hơi chút hồi tưởng, chính là nhớ lại mình tại nơi nào gặp qua đối phương. Trong lòng lập tức có suy đoán, chẳng lẽ lại là một cái ngấp nghé hắn sắc đẹp. Lưu Hỷ còn không biết trong lòng của hắn suy nghĩ, chỉ là ánh mắt tại trên người của đối phương đảo qua, liền không nhịn được khóe mắt có chút co lại. Vừa vui thích xong, Sử Lưu Hương trên thân là không có quá nhiều quần áo, chớ đừng nói chi là còn mới vừa gặp đến tập kích, thuận tay cầm một kiện áo choàng liền đi ra, trên thân hay là mông lung tơ lụa. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới phát hiện chính mình đi qua một cái hiểu lầm. Ai quy định Sử Lưu Hương là nữ nhân? Mặc dù hắn có nữ nhân tuyệt đại đa số bên ngoài đặc thù, nở nang dáng người cùng gương mặt xinh đẹp, nhưng hắn nam nhân đặc thù đồng dạng không nhỏ. Nghĩ đến lúc trước lại là hai cái đại nam nhân tại Bạch Nhật Tuyên Dâm, dù là Lưu Hỷ thường thấy huyết tinh, buồn nôn sự tình, hiện tại cũng có chút buồn nôn. Đồng thời trong mắt ác ý lại nhiều mấy phần. Hắn ghen ghét ta, vì cái gì dạng này có gia hỏa thập mà lại không làm chính sự người không đi làm thái giám. Nhiều lời vô ích. Động thủ đi. Nói xong, hắn đưa tay hướng phía trước vỗ, hùng hồn trưởng lực như sóng lớn vỗ bờ, trên đất cắt đá bị hắn trong vòng kình cuốn lên, vạch phá không khí, mang theo một trận tiếng rít thê lương, liền tựa như quỷ khóc thần hào bình thường, làm cho tâm thần người bất an. Vậy ta trước hết bắt giữ ngươi giao cho Ân Lang xử lý. Tại cảm nhận được đối phương xuất thủ ý thế, Sử Lưu Hương vũ mị cười một tiếng, trận tố thủ nhẹ giơ lên, nồng đậm sương mù màu tím từ hắn khinh bạc trong tay áo phun ra ngoài, tựa như một đóa xuất thủy tử liên hoa, đón nhận cái kia quần quần mà đến cắt đuổi. Chỉ nghe vang một tiếng, hai cỗ trưởng kình đụng vào nhau, sinh ra khí lãng, hướng phía bốn phương tám hướng thôi động, khiến cho hai người dưới chân mặt đất đều thật sâu thấp một tầng. Sử Lưu Hương bay ra về phía sau mấy bước, miễn cưỡng ổn định thân hình. Lưu Hỷ lại chỉ là thân thể lung lay. Dưới một chiêu, mạnh yếu lập phán, thật hôn hậu nội lực. Sử Lưu Hương âm thầm kinh hãi, bọn họ tự vấn lòng, bởi vì phải phối hợp rất nhiều độc dược sử dụng, nội lực của hắn tại cùng cảnh giới võ giả ở trong đã coi như là hùng hồn thâm hậu, có thể cùng người trước mắt so sánh, vẫn là lông hồng thái sơn khác biệt. Cũng may, từ vừa rồi xuất thủ tình huống đến xem, người này mặc dù nội kình hùng hồn thâm hậu, nhưng cũng còn tại tông sư trung kỳ cảnh giới này. Như vậy, hắn liền còn có phần thắng. Võ giả thực lực cũng không phải đơn thuần so lớn nhỏ. Đang lúc hắn suy nghĩ tung bay, một kích chiếm cứ thượng phòng, rõ ràng biết mình ưu thế, Lưu Hỷ lần nữa đoạt công mà đến. tập luyện hấp công đại pháp, để nội lực của hắn hùng hậu trình độ, viễn siêu cùng cảnh giới võ giả, kết hợp với hấp công đại pháp cực âm nội lực vô cùng bất nhập đặc tính, cùng người liều công lực, đánh cận chiến mới là ưu thế của hắn. Lúc này, thân hình hắn như gió, bất quá đảo mắt liền tới đến Sử Lưu Hương trước mặt, sau đó hai tay liên tiếp đập động, một đạo lại một đạo lạnh lẽo thấu xương trưởng kình liên tiếp đánh ra, như gió táp mưa rào, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Sử Lưu Hương mới đầu đúng rồi hai trưởng, lại chỉ cảm thấy tự thân hộ thể cương khí như là không đề phòng bình thường, bị đối phương tùy tiện xuyên qua, âm hàn trưởng lực cùng da thịt tiếp xúc một cái chớp mắt, liền để cho hắn ngày bình thường bảo dưỡng cực tốt một đôi tay ngọc nhỏ dài, cóng đến phát xanh phát tím, cơ hồ là ngay cả huyết dịch đều đình chỉ lưu động. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, không dám tiếp tục tới đối trưởng, hai tay liền tựa như hồ điệp xuyên hoa bình thường, cách không điểm ra, từng đạo chỉ kình hiện ra tự ý, phá không mà ra, lôi cuốn lấy thiên địa nguyên khí, tại hắn cố ý điều khiển bên dưới, nhao nhao nổ tung. Nồng đậm xương mù tím trong nháy mắt đem hai người thôn phệ. Lưu Hỉ chỉ cảm thấy ngực một im lìm, chợt cái mũi, con mắt liền chạy xuôi hạ máu tươi. Biết mình đây là trúng độc, hắn lúc này thân hình nhanh lùi lại, đồng thời tập trung tinh thần, dùng nội lực kích thích trong đan điền bản kia chân khí, làm cho tại thể nội lưu động đứng lên. Long buồn bực tình huống quả nhiên có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Bất quá hắn mặt ngoài hay là giả ra một bộ trúng độc bộ dáng, trên tay kình lực thư giãn mấy phần, bị Sử Lưu Hương tìm được sơ hở. Chỉ thấy đối phương dưới chân Nazi, trên mặt vẫn như cũ là vũ mị phong tình, một cái trong thoáng chốc đã đi tới Lưu Hỉ trước mặt. Tố thủ trên không trung vẽ một nửa hình tròn, chợt đống nhiên đưa ra. Tại Lưu Hỉ nơi ngực, lưu lại một cái màu tím đen trở lớn. Có thể Lưu Hỉ trên mặt thất kinh, tại thời khắc này chợt biến mất không thấy gì nữa. Sử Lưu Hương đã nhận ra dị thường, đang muốn rút bàn tay ra, lại phát giác một cỗ mạnh mẽ hấp lực, đem bàn tay của mình chăm chú bám vào Lưu Hỉ trên thân. Chương 598, không cách nào hóa giải kịch độc, 1, chương 598, không cách nào hóa giải kịch độc, 1, phát giác được nội lực của mình bắt đầu cấp tốc trôi qua, Sử Lưu Hương lập tức không có ban đầu loại kia bình tĩnh cùng thong dong. Nhất là còn trông thấy bàn tay của mình phía trên xuất hiện một vòng vẻ giàn mua thô ráp, càng là trực tiếp để mặt mũi của hắn trở nên dữ tợn đáng sợ. Ta muốn ngươi chết. Cơ hồ là từ hàm răng ở trong gạt ra thanh âm, trong đó còn kèm theo một chút có thể ảnh hưởng đến tinh thần chúng nào ảnh độc tố. Lưu Hỉ nội lực trì trệ, mặc dù rất nhanh liền khôi phục lại, cũng lần nữa tăng trưởng một chút nội lực, nhưng hắn lại một chút cũng không vui, thân hình cấp tốc phía bên trái né tránh đi Sử Lưu Hương đâm thẳng mà đến bàn tay, đồng thời một trường quét ngang ra ngoài. Sử Lưu Hương thân thể giống như không có xương cốt bình thường, dựa vào viễn siêu thường nhân mềm dẻo, mười phần tùy tiện tránh đi một trường này, đồng thời gặp Lưu Hỉ liên tiếp trúng chính mình hai loại độc dược, nhưng như cũ sinh long hóa hổ, suy đoán đối phương có một loại phi thường quy lại cực kỳ hữu hiệu tị độc thủ đoạn. Lúc này, thân hình hắn nhanh lùi lại, đồng thời âm thầm đem nội lực thay đổi tới tay thiếu dương tam tiêu trải qua bên trong. Lưu Hỉ nhất thời không quan sát làm cho đối phương thoát khốn, lúc này tự nhiên không muốn nhìn thấy Sử Lưu Hương thoát ly hắn chạm đến phạm vi, quả quyết đuổi theo, đồng thời hấp công đại pháp thi triển mà ra, trong lòng bàn tay phảng phất tiềm ẩn một cái lỗ đen, khiến cho giữa không trung Sử Lưu Hương hướng chính mình bay tới. Có lẽ là lên hiệu quả, Sử Lưu Hương quả thật đỉnh trệ ở giữa không trung, mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng vẫn là để Lưu Hỉ tìm được cơ hội, thân hình hắn bỗng nhiên tăng tốc, một trưởng làm vút hồ thế, hướng phía Sử Lưu Hương đỉnh đầu vút tới. Nhưng không ngờ, Sử Lưu Hương ở giữa không trung bỗng nhiên thay đổi thân hình, ngón tay cái chế trụ trên ngón vô danh huyệt quan nguyên, trong ngón trỏ chỉ cùng tồn tại thành kiếm chỉ, đâm thẳng Lưu Hỉ nơi lòng bàn tay. Một cỗ thuần trắng chất khí, tại thấu thể mà ra sau, lại chuyển thành không màu, không có chút nào sức chống cự, liền bị Lưu Hỉ lấy hấp công đại pháp hút đi. Chút tài mọn, Lưu Hỉ cũng biết dùng độc cao thủ, có thể lấy tự thân nội lực bố độc, nhưng nếm đến khí đoàn hóa giải độc tố ngon ngọt hắn cũng không đối với cái này để bụng, ngược lại là tăng cường hấp công đại pháp hấp lực. Chỉ là trong nháy mắt, Sử Lưu Hương cũng cảm giác chính mình chỉ ít hao tổn trong 3 năm lực. Bất quá hắn cũng không đối với cái này cảm thấy tức hận, ngược lại là tràn đầy trêu tức, nhìn xem trước mặt Lưu Hỉ. Chuyện gì xảy ra? Lưu Hỉ cũng từ Sử Lưu Hương trong ánh mắt phát hiện dị dạng, không đợi mảnh thêm suy tư, liền cảm giác đầu não một trận mê muội. Trúng độc. Cảm thụ được thể nội khí đoàn cũng không có hành động, Lưu Hỉ lại phủ định suy đoán này. Bất quá bất kể có phải hay không là trúng độc, hắn hiện tại trạng thái không thích hợp là khẳng định. Vì phòng ngừa Sử Lưu Hương thừa cơ xuất thủ, vốn là có chút lực bất tòng tâm Lưu Hỉ, trực tiếp gây mất tiếp tục thi triển hấp công đại pháp suy nghĩ, phi thân nhanh lùi lại. Còn không đợi lui ra phía sau mấy bước, Lưu Hỉ liền cảm giác một loại trước nay chưa có cảm giác suy yếu tràn ngập toàn thân. Tựa hồ ngay cả đứng thẳng đều là một loại xa xỉ, hắn đầu gối mềm nhũn, vì một gối xuống tại cắt vàng trên mặt đất, một tay che ngực, cảm thụ được trong đó chính kịch liệt nhảy lên trái tim, không hiểu khủng hoảng đứng lên. Cũng không phải là đối với tử vong e ngại, mà là một loại không khỏi bối rối. Tựa như là đột nhiên được cho biết phải dùng một thanh đao cùn, đem đầy đầu tóc đen từng cây trẻ dọc thành hai nửa một dạng. Lại hình như tại đi một chỗ không có lối ra mê cung. Đông nhiên thở hổn hển mấy ngụm lớn khí, Lưu Hỉ nhưng lại chưa cảm nhận được tình huống của mình có chỗ làm dịu, ngược lại là trước mắt ánh mắt trở nên mơ hồ, hắc ám, tại mất đi quang minh trước, hắn cuối cùng nhìn thấy là đã biến thành màu xanh tím móng tay. Trong đầu cuối cùng chỉ xuất hiện một cái ý nghĩ, chính mình đến tuột cùng là thế nào? Lập tức, liền bịch một tiếng ngã trên mặt đất, không có hô hấp. Sử Lưu Hương nhìn thoáng qua, trong cảm giác Lưu Hỉ đã không có biểu hiện sinh mệnh, hắn không có chuẩn bị bổ đao, tỉ như cắt lấy đầu lâu loại hình cách làm. Nguyên nhân có rất nhiều, thứ nhất là hắn thân là sát thủ thói quen, sẽ không đi phá hư kiệt tác của mình, một bộ nhìn không thấy vết thương thi thể. Thứ hai thì là hiện tại thái dương quá lớn, trên người hắn lại không có quá nhiều quần áo, nếu là dám đen hắn kiểu nộn ra thịt, vậy liền được không bù mất. Căn cứ vào trở lên hai điểm, Sử Lưu Hương cơ hồ không có dừng lại lâu, liền mang theo một chuỗi dài tàn ảnh, hướng phía tài thần khách sạn cấp tốc trở về. Đợi đến hắn sau khi rời đi ước chừng 10 cái hô hấp, Lưu Hỷ vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, vẫn không có nhịp tim, nhưng tại trong đan điền hắn chân khí bỗng nhiên hành động đứng lên. Đầu tiên là nghịch hành chu thiên, cuối cùng tách ra một phần nhỏ, dung nhập vào Lưu Hỷ tạo dựng tông khí chi trùng bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, trung quanh thiên địa nguyên khí bắt đầu bị kéo theo lấy, hướng về Lưu Hỷ thi thể dựa sát vào, bị tông khí chi trùng hấp thu, cũng chuyển biến làm 10 phần thuần túy tiên chi khí, mà đổi thành bên ngoài tương đối lớn đoàn chân khí, thì là chui vào trái tim. Bịch 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 bịch, tựa như bồn chồn bình thường thanh âm vang lên. Ngưng đập trái tim, lần nữa tỏa ra sự sống. Nam nhoài cắt vàng trên đất Lưu Hỷ, lúc này bỗng nhiên dùng hai tay chống lên thân thể, hung hăng hút một đại khẩu khí, sau đó kịch liệt thở dốc đứng lên. Lại là 10 cái hô hấp đi qua. Lưu Hỷ vẫn như cũng là ở vào hoảng hốt trạng thái, nhưng hai mắt đã một lần nữa tìm về tiêu cự, nguyên bản u ám tầm mắt, lần nữa trở nên sáng ngời đứng lên. Hắn nhìn chăm chú lên bị gió thổi động cắt vàng, nhìn chăm chú lên cặp kia dần dần khôi phục chi phí đến màu sắc hai tay. Lam Mộng Hà ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng, Lưu Hỷ lại như cũ có chút không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực. Vừa rồi con mắt mất đi sáng ngời trước đó, hắn giống như đem nhân sinh của mình đều nhớ lại một lần, từ thế đi vào cùng trở thành làm một cái tiểu thái giám, lại bị một vị lao thái giám nhìn trúng, gia nhập Đông Hán, lại sau đó cơ duyên xảo hợp đạt được hấp công đại pháp tàn thiên, từng bước một đi tới nhị đương đầu vị trí bên trên cuối cùng mê thất tại như chết trong hắc ám, loại cảm giác này cũng không có thụ, thậm chí cùng trước đó chúng độc so sánh, dễ chịu quá nhiều. Thế nhưng là, đang lúc hắn bắt đầu có chút hưởng thụ loại kia cái gì đều nhìn không thấy, cái gì cũng sợ không tới trạng thái lúc, nhưng lại cảm giác mình thân thể bắt đầu rơi xuống dưới. Cuối cùng tựa như từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh bình thường, hắn bỗng nhiên chống lên cánh tay, bắt đầu kịch liệt thở hổn hển. Sau đó, trái tim lần nữa bắt đầu rung động, khủng hoảng lại một lần tràn ngập nội tâm. Cho tới bây giờ, hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, cũng khôi phục năng lực suy tính. Đúng lúc này, một chi đà đội xuất hiện ở phương xa, Lưu Hỷ nghe được thanh âm, vẫn có chút đờ đẫn ngẩng đầu nhìn lại, nhờ vào tông sư cơ bản tố chất, hắn rất dễ dàng xem rõ ràng cái kia mấy đạo cưới lạc đà thân ảnh. Phía trước nhất là một cái ước chừng 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, cưới lạc đà tư thế rất ngoài nghề, mang trên mặt người mới học mới có hưng phấn. Ở sau lưng nó là 4 tên hộ vệ bình thường thân ảnh, trong đó 3 người đều là khuôn mặt xa lạ, duy chỉ có cái kia nhìn có chút gầy yếu, xếp ở vị trí thứ 3, để hắn có chút quen mắt. Thêm chút hồi tưởng, mới nhớ lại thân phận của đối phương. Chương 598, không cách nào hóa giải kịch độc 2, chương 598, không cách nào hóa giải kịch độc 2, tựa như là bảo lòng bộ tộc lẻ loi phát. Nghĩ đến bảo long bộ tộc, Lưu Hỷ rất nhanh liền nghĩ đến hoàng thượng, ánh mắt lại đang người cầm đầu kia trên thân đảo qua, cuối cùng lại rơi vào đà đội trung ương một bóng người, đồng dạng là chừng 20 niên kỷ, nhưng khí chất lại có vẻ đặc biệt xuất trần. Mấu chốt nhất một điểm là, cái này đồng dạng là một tấm hắn khuôn mặt quen thuộc. Tô Mục, cái kia nắm giữ hắn hiện tại cùng tương lai vận mệnh người. Kết hợp trong óc không ngừng tuôn ra ký ức, Lưu Hỷ cơ hồ là trong nháy mắt liền kết luận người cầm đầu kia chính là hoàng thượng. Mặc dù hắn hiện tại đầu óc còn có chút hỗn loạn, nhưng ban sơ nhiệm vụ vẫn là không có quên, chỉ là lăng thần một cái chớp mắt, liền bận bịu đi theo. Đà đội bên trong, chính nếm thử tu luyện vô tướng thần công Tô Mục, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc đang theo chính mình tới gần, liền quay đầu nhìn lại. Một chút liền chú ý tới đại mạc trong cắt vàng đạo kia đột ngột thân ảnh. Lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, trong miệng nỉ non nói, hắn sao lại tới đây? Bất quá cũng không muốn quá nhiều, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, liền có một đạo phù lục phát hỏa mà ra, thiên địa nguyên khí hướng lòng bàn tay của hắn dựa sát vào, dần dần giao phó phù lục chim ngoại hình. Sau đó cái này lấy phù lục là trái tim chim nhỏ, giống như là đang sống, với cánh thoát ly đà đội, hướng phía Lưu Hỷ phương hướng bay đi. Lưng cuồn cắt sau, Lưu Hỷ coi chừng thu liễm lấy khí tức của mình, để tránh cho bị bảo lòng bộ tộc mấy đại cao thủ phát giác. Hắn không có ý định bại lộ chính mình tồn tại, chí ít không có khả năng là hiện tại, như thế sẽ có vẻ quá mức tận lực, ngược lại sẽ để cho hoàng thượng suy nghĩ nhiều. Bất quá đúng lúc này, một con chim bay lại vượt qua cuồn cát, cuối cùng tinh chuẩn đứng ở trên đầu của hắn. Lưu Hỷ hơi nhướng mày, phất tay liền muốn đem chim bay này đuổi đi, lại nghe đỉnh đầu đống nhiên chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc. Sao ngươi lại tới đây? Nghe được thanh âm quen thuộc, Lưu Hỷ hơi chút suy tư, lập tức nghĩ tới điều gì, cung kính nói, đại nhân. Là ta. Chim bay há miệng, thanh âm lần nữa truyền ra. Xác định thân phận của người đến sau, Lưu Hỷ cũng mất lo lắng, đem đạo chính thuần phái chính mình đến đây mục đích từng cái nói rõ ràng, cuối cùng còn dò hỏi, đại nhân, ta muốn hay không trực tiếp rời đi. Mặc dù cái này cùng tạo chính thuần ý tứ trái ngược, nhưng Lưu Hỷ không phải người ngu, biết mình mệnh nắm ở trong tay ai. Lưu lại đi. Chim bay lắc đầu, hoàng thượng hành tung hơn phân nửa đã bại lộ, mà hắn bên này, không có gì bất ngờ xảy ra cũng làm cho người để mắt tới. Thêm một cái tông sư cao thủ, phản sát tỷ lệ tóm lại có thể lớn hơn một chút. Đồng thời nếu như hắn muốn Lưu Hỷ viên này ám tử phát huy ra đầy đủ tác dụng, đối phương tại Tào Chính Thuần trong lòng tất lượng, tự nhiên là càng nặng càng tốt, giống như là loại này cùng tự thân không có minh sát xung đột lợi ích nhiệm vụ, không ảnh hưởng toàn cục. Lưu Hỷ cũng không nói gì thêm nữa, giờ phút này, ý thức của hắn đã triệt để thanh tỉnh lại, hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi, bận bịu lên tiếng nói, đại nhân, có thuộc hạ tài thần khách sạn gặp cùng thuyền biết đệ nhất sát thủ. Sau đó, hắn đem quá trình chiến đấu nói đơn giản. Lạc đà trên lưng, Tô Mục có chút meo lại đôi mắt, ánh mắt nhìn ra xa hướng nơi xa tài thần khách sạn phương hướng, tiếp tục nói, nói thẳng kết quả, thuộc hạ thẹn với đại nhân ban ân, nếu không có đại nhân lưu lại khí đoàn, thuộc hạ chỉ sợ đã chôn ở cái này trong đại mạc. Lưu Hỷ có chút xấu hổ. Khí đoàn mặc dù treo tại đỉnh đầu hắn một thanh kiếm sắc, nhưng tại tuyệt đại đa số thời điểm có thể phát huy tác dụng đều là khó có thể tưởng tượng. Thì như tinh thuần nội lực, lại tỉ như hóa giải độc tố. Có thể có lấy dạng này trợ giúp bên dưới, hắn vẫn là bại bởi Sử Lưu Hương, còn kém chút chết tại trên tay đối phương. Cái này bao nhiêu lộ ra hắn có chút vô năng. Tô Mộc Lực chú ý nhưng không có đặt ở Lưu Hỉ bị thua phía trên, nhíu nhíu mày, hỏi, khi đoàn cũng vô pháp hóa giải độc tố, có cái gì cụ thể là tù? Mặc dù Lưu Hỉ không có nói rõ bị thua nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn đoán cũng có thể đoán được. Cứ việc Lưu Hỉ đột phá không lâu, nhưng nó bản thân tại tông sư sơ kỳ tích lũy, liền viễn siêu thường nhân, một thân nội lực không nói có 200 năm, nói ít cũng có 123 năm. Cho dù là trùng tu trong quá trình bị chết xuất một chút, cũng chí ít có thể còn lại 7-80 năm tinh thuần nội lực. Cái này nhưng so sánh những cái kia làm từng bước võ giả, nội tình muốn hùng hậu nhiều. Lại thêm Sử Lưu Hương bằng dùng độc nổi tiếng, có thể chi phối chiến cuộc quyết thắng thủ đoạn, tất nhiên cũng là độc dược. Điều này không khỏi làm hắn có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là chủng loại gì kích độc, thậm chí ngay cả hắn khí đoàn đều không thể thôn vệ. Cái này chẳng phải là nói, cho dù là bản thân hắn tới, cũng dễ dàng ngã trong đó. Thuộc hạ cũng là không hiểu thấu liền chúng phải độc, chỉ nhớ rõ lúc đó bắt lấy cái sơ hở, hút cái kia Sử Lưu Hương công lực, có thể mới qua một hai cái hô hấp công phu, đã cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, đồng thời trái tim nhảy lên kịch liệt, thuộc hạ thấy tình huống không đối, liền muốn tạm thời rút đi, còn không đợi lui ra phía sau mấy bước, choáng váng cảm giác trở nên càng cường liệt, lại sau đó, thuộc hạ chỉ nhớ rõ hai tay móng tay cũng thay đổi thành màu xanh tím, sau đó liền đã mất đi ý thức. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Hỉ vẫn không quên đập một cái mông ngựa, nếu không có đại nhân khí đoàn cứu giúp, thuộc hạ chỉ sợ lúc này đã qua lại hạt điều. Tô Mộc nhưng không có để ý tới mông ngựa ý tứ, dựa theo đối phương nói tới, tinh tế suy tư. Lưu Hỉ đều cảm giác không ra dị thường, hơn phân nửa là vô sắc vô vị kịch độc, ban đầu biểu hiện ra ngoài triệu chứng, là đang thi triển hấp công đại pháp trong quá trình, nói cách khác đối phương rất có thể là đem kịch độc tính cả công lực cùng nhau truyền thâu ra ngoài. Tựa như Giang Ngọc Yến truyền kỳ đại kết cục lúc Tiểu Ngư Nhi thao tác một dạng. Có thể cái này vẫn không ra một vấn đề. Cái gì kịch độc là khí đoàn không cách nào tiêu hóa? Cho Lưu Hỉ gieo xuống khí đoàn, là hắn lục khố tiên tạc hợp chất diễn sinh, trên lý luận tới nói, cái gì độc thuốc đối với đoàn này khí mà nói, đều là đại bổ đồ vật. Sau khi thôn vệ, sẽ chỉ lưu lại một chút tinh thuần nội lực, cùng lớn mạnh khí đoàn bản thân. Trừ phi Lưu Hỉ bỏ một đoàn này khí, nhưng đây là không thể nào, khí đoàn cắm rễ ở đan điền, lại tham dự Lưu Hỉ trùng tu hấp công đại pháp toàn bộ quá trình, trừ có thể bị hắn dẫn động bạo tạc bên ngoài, cơ hội trở thành Lưu Hỉ bản thân một bộ phận. Muốn dứt bỏ, cùng gãy đủ tay gãy không khác. Mấu chốt nhất một chút chính là, hắn có thể cảm giác được một đoàn này khí tồn tại, đồng thời theo Lưu Hỉ nói tới, hắn đã là chết qua một lần người, là đoàn kia khi đem hắn cứu được trở về. Nhưng nếu không phải khí đoàn bị dứt bỏ, lại là cái gì nguyên nhân khiến cho khí đoàn bản thân không có đạt hiệu quả, trừ phi, đây không phải là độc dược. Thậm chí ngay cả thuốc cũng không tính. Bởi vì cho dù là thuốc bổ, tại nuốt vào bụng đằng sau, đều sẽ bị khí đoàn sở hấp thu. Nghĩ tới đây, Tô Mộc hỏi lần nữa, trừ choáng đầu tim đập nhanh bên ngoài, còn có cái gì triệu chứng? Lưu Hỉ nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói, còn giống như có chút thở không được khí. Hắn nhớ kỹ, vô luận là chính mình chết trước đó, hay là sống tới về sau, đều tại thở hổn hển. Đem ngay lúc đó cảm thụ vừa cẩn thận miêu tả một lần, Lưu Hỉ liền không lên tiếng nữa. Chương 599, luyện khí, 1, chương 599, luyện khí, 1, thở không được khí. Tô Mộc có chút nhíu mày, trong đầu hiện lên một đạo linh quang, biểu lộ lại trở nên cổ quái. Sẽ không phải là một ít tương đối khoa học chúng độc đi. Mọi người đều biết, người là một loại dựa vào dưỡng khí mới có thể sống sót sinh vật, mà cái này có một điều kiện trước tiên, chính là số lượng vừa phải. Bởi vì cái gọi là hang quá hóa dở, nếu là ở vào dưỡng khí độ tinh khiết quá cao trong hoàn cảnh, cho dù là gắn bó sinh mệnh vật chất, cuối cùng cũng có thể là trở thành dồn người vào chỗ chết hung thủ. Bất quá vậy ít nhất muốn 1/3 khắc đồng hồ, lại cần tuyệt đối bịt kín hoàn cảnh. Mà tới tương phản, khi vị trí không gian dưỡng khí nồng độ quá thấp, đồng dạng sẽ dẫn đến cái chết. Cũng có được hạn mức cao nhất tinh khiết dưỡng trí tử khác biệt. Theo nghiên cứu cho thấy, giữa trời ở giữa bên trong dưỡng khí nồng độ tại 46 giữa khu vực này, ước chừng chỉ cần 40 giây, cũng đủ để cho người run rẩy, hô hấp đình chỉ, tiếp theo tử vong. So sánh dưới, thời gian này liền tương đối phù hợp Lưu Hỉ nâng lên độc phát thời gian. Tạm thời trước giả thiết suy đoán này không có sai. Như vậy vấn đề tới, Sử Lưu Hương là thế nào làm được giảm xuống trong không khí dưỡng khí nồng độ? Hắn ngược lại là có thể mở kỳ môn cục, đem dưỡng khí sắp xếp sạch sẽ, có thể Sử Lưu Hương hiển nhiên không có đủ loại năng lực này. Ta đã biết, đuổi theo chim bay này, nó sẽ mang ngươi tìm tới một mặt có khắc huyễn hình phù một bài, đằng sau Tô Mộc cũng không dự định tại một cái không cách nào xác nhận thật giả suy đoán bên trên đầu nhập quá nhiều tâm tư, lên tiếng dặn dò Lưu Hỉ vài câu, liền dập máy liên hệ. Sau đó hắn từ phệ trong túi lấy ra một khối hồ dương vật liệu gỗ chất tấm ván gỗ, lớn chừng bàn tay, lập tức lấy ngón tay làm đao, ở phía trên câu lạc, giao phó linh tính sau, lấy khí luyện hóa sau, ném đến tận trong sa mạc, chỉ là trong chớp mắt liền bị bão cắt vùi lấp. Đợi đến đà đội đi xa sau, Lưu Hỉ lúc này mới đang phi điệu dẫn đầu xuống, đến nơi này, đem một bài đào lên, đeo tại trên thân. Về tới tài thần khách sạn, gặp Ân Giá Vương vẫn chưa về, Sử Lưu Hương liền gọi trong khách sạn tạm dịch đốt đi hai thùng nước đưa ra. Đem sớm đã điều phối tốt thuốc bột lẫn vào trong đó, hắn đầu tiên là bảo dưỡng lên chính mình chân mềm da thịt trắng nõn, sau đó mới là trên giường khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nếm thử đem trước bị hút đi công lực, lại tu luyện từ đầu trở về. Cùng lúc đó, hoàng thượng một đoàn người chỗ đà đội cũng thuận lợi về tới tại thần khách sạn. Bởi vì trong đó đại đa số người đều là được mời tới tham gia thiên ngoại phi tiên đại phu, cho nên sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là đi quầy hàng trả phòng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đại phu nghề này, thu nhập toàn bằng bản sự. y thì thuật cao minh, tỉ như Yên Ổn Chỉ, Hồ Thanh Nhu, cho dù là trải qua điền biên ẩn cư sinh hoạt, cũng có thể cam đoan cực cao chất lượng sinh hoạt. Có thể mỗi cái ngành nghề đều có riêng phần mình kim tự tháp. Trên đỉnh tháp tồn tại, cố nhiên có thể sinh hoạt rất tốt, có thể đây cũng không có nghĩa là trung hạ tầng đồng dạng có tầng cao nhất sinh hoạt trình độ. Mà ở đây những đại phu này, tuyệt đại đa số đều là trung hạ tầng. Lại thêm tài thần khách sạn ăn ngủ phí tổn bốn là cao dọa người, cho dù rất nhiều người đều cho là tại cái này thiếu khuyết vật chất trên đại mạc, một gian có thể sung làm cảng tránh gió, trạm nghỉ phòng khách, thu phí đắt một chút cũng là chuyện đương nhiên. Có thể cái này cũng không đại biểu bọn hắn gồng gánh nổi cao như vậy ngang tiền thuê nhà. Cho nên, trừ hoàng thượng một bọn người, còn có đã quyết định tham quan xong cạnh bảo đại hội lại đi rời đi Chu Nhất Phẩm bọn người, cơ hồ tất cả đại phu đều đi quầy hàng. Mới đầu, tài thần khách sạn phòng thu chi còn bị giật nảy mình. Khi biết nhiều người như vậy đều là đến trả phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó không phải là thông khoái, cho người này đến người khác lui trở lại tiền phòng. Cái này khiến một bên Chu Nhất Phẩm gặp, nhịn không được tắt lưới, ai nói rừng tiếng nước độc ra điều dân, ta nhìn nơi này dân phòng cũng rất không tệ. Nếu là ở kinh thành, các khách sạn hắn không phải đặc biệt giải, nhưng cùng với ở Bảo Đồng Phúc Đại Nhai Đông Trường Quỹ, đoán chừng liền không có dễ nói chuyện như vậy. Lợi ích cho phép thôi. Tô Một cười cười, gặp Chu Nhất Phẩm hơi nghi hoặc một chút, giải thích nói, vẫn không rõ. Tiếp qua hai ngày chính là cạnh bảo đại hội, đến lúc đó vô luận là Tây Vực tới Hàng Thương, hay là Trung Nguyên Phú Hộ Thân Hảo, khẳng định đều sẽ tụ tập ở chỗ này, đến lúc đó tiền thuê nhà khẳng định phải gấp bội dâng lên không đối, không nhất định là đến lúc đó, nói không chừng hôm nay lại và ở khách nhân liền có thể thể nghiệm được. So sánh dưới, nơi này trưởng quỹ ước gì bọn này không có gì chất béo đại phu tất cả đều trả phòng. Nghe như thế một phen giải thích, Chu Nhất Phẩm nhịn không được há to miệng, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, cũng không lo được cái khác cái gì, bận bịu chạy hướng về phía quầy hàng. Hắn đương nhiên sẽ không muốn đi trả phòng, mà là muốn từ mấy cái còn chưa kịp trả phòng khách nhân trong tay, mua nhà ở của bọn họ quyền sử dụng. Còn không tính quá đần, Tô Mục trong miệng nhỉ non một câu, liền cùng hoàng thượng lên tiếng chào hỏi, về tới gian phòng của mình. Hắn tại trên cảnh giới này đỉnh trệ quá lâu thời gian, cũng là thời điểm đột phá. Lui xong tiền phòng, một đám đại phu lại mua chút lương khô, liền hẹn nhau kết bạn trở về Trung Nguyên. Không bao lâu, 14-15 cái cưới lạc đà thân ảnh, từ tài thần khách sạn xuất phát, hướng về Trung Nguyên nội địa phương hướng bước đi, nhưng bọn hắn vừa mới ra khách sạn, xa xa liền nhìn thấy một đầu thông thiên triệt địa long quyển, trong đó loáng thoáng còn lóe ra địa quang. Nồng đậm cảm giác sợ hãi tràn ngập mười mấy người nội tâm, sau đó cơ hồ là không có nửa điểm do dự, xua đuổi lạc đà chuyển hướng trở về tài thần khách sạn. Trên thực tế, lạc đà bản năng cầu sinh, mảy may đều không kém hơn nhân loại. Huống chi bọn hắn hay là đại mạc sinh vật, so bọn này không kiến thức người, càng có thể biết được vòi rồng này uy lực. Lúc này thay đổi phương hướng, phát điên bình thường chạy hướng tại thần khách sạn. Tại trên lưng của bọn hắn, các đại phu chỉ có thể dốc hết toàn lực ôm lấy trước người biểu lạc đà. Giờ này khắc này, bọn hắn phi thường may mắn dưới người mình chính là một thất song phong lạc đà, không phải vậy liền bọn hắn cái này cưỡi ngựa đều rất khó bảo trì cân bằng ngồi cưỡi tô chết, rất khó tưởng tượng tại đơn ngọn núi còn trên lưng, nên như thế nào cam đoan để cho mình không bị té xuống. Bất quá dù vậy, như cũng có mấy cái đại phu từ biểu lạc đà ở giữa té xuống. Tin tức tốt là chỗ hắn tại cuối hàng, không đến mức nhận hai lần trả đạp tổn thương. Tin tức xấu là chỗ hắn tại cuối hàng, nếu là Long Quyển đuổi theo tới, hắn chính là cái thứ nhất nhận mời kẻ may mắn. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng không nói hoài tới ăn đầy miệng hạt cát, dùng cả tay chân hướng lấy trước mặt đà đội đuổi theo. Rất nhanh, một đoàn người chạy trở về tài thần khách sạn. Từ mấy cái đồng hành trong tay mua đến gian phòng Chu Nhất Phẩm, lúc này ngay tại trong đại đường, chuẩn bị ăn tốt hơn, khao một chút chính mình thông minh, cơ trí đại não. Chỉ thấy ngoài cửa có người chạy vào, gặp bọn họ bộ dáng chật vật, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, liền nghe cầm đầu một cái đại phu hốt hoảng hô, không, không xong, bên ngoài xạ loạn quyển có lớn như vậy có lẽ là kinh hãi quá độ, hắn có chút bừa bãi. Cũng may trình độ nhất định trình tự điên đảo, cũng không ảnh hưởng người bên ngoài giải độc. Chương 599, luyện khí 2, chương 599, luyện khí 2, lập tức, Chu Nhất Phẩm trên khuôn mặt biểu lộ liền ngưng trệ ở cát, xạ loạn quyển. Cũng không biết nơi này khiêng nổi hay không. Những cái kia đại phu tránh về khách sạn, trong lòng vừa an định lại một chút, có thể lần nữa nghĩ đến cái kia đáng sợ long quyển, lại có chút lo lắng, liên đối trong đại đường mắt khác khách nhân cũng lo lắng. Mặc dù cảnh bảo đại hội mỗi năm cử hành, có thể xạ loạn quyển loại này thiên tai, cũng không phải người người đều tao ngộ qua. Mọi người yên tâm, chúng ta nơi này dùng đến là tinh cương cái cọc, mỗi một cây đều nằm sâu dưới lòng đất năm trượng, phía trên những này đầu gỗ, mỗi một khối đều dùng 12 mai đinh đồng khắc chết, hàng năm tài thần khách sạn chỉ là tốn hao ở trên đây bảo dưỡng phí tổn, đều là một món khổng lồ, lớn hơn nữa gió cũng chịu được. Đúng lúc này, Ngọc Linh Lung chậm rãi từ lầu 2 đi xuống, trong thanh âm của nàng phảng phất mang theo ma lực, mới mở miệng, toàn bộ trong hành lang người đều yên tâm xuống tới. Trước không lâu vừa trả phòng những khách nhân, lúc này nghe nói như thế, không khỏi động ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian, các loại phong bạo đi qua lại đi đi đường ý nghĩ. Nhưng mà liền cùng Tô Mộc dự đoán một dạng, cảnh bảo đại hội tới gần, phòng khách tựa như là hậu thế buổi hòa nhạc vé vào cửa một dạng khó đặt trước. Cho dù là có thể từ Hoàng Nhu trong tay mua được, nó giá cả cũng không biết vượt qua lúc đầu giá tiền nhiều ít lần. Chu Nhất Phẩm nhìn thấy trong đám người có mấy đạo hắn nhìn quen mắt thân ảnh, quả quyết đem mặt vừa che, cầm lấy cuống họng hướng để một bên tiểu nhị đem đồ ăn đưa đến phòng khách, chính mình trước hết lên lầu. Coi như hắn lên lâu không lâu, liền có người trong đại sảnh tìm kiếm, tựa hồ là muốn từ trước đó người mua trong tay, đem gian phòng lại giá gốc mua sắm trở về. Thậm chí, muốn trực tiếp xông lên thang lầu, đi gọi chính mình nguyên bản ở phòng khách cửa lớn. Nhưng không đợi lên lầu, liền bị người cho ngăn lại. Nhìn đối phương cái kia cường tráng tựa như man như hình thể, mấy cái đại phu cuối cùng vẫn tuân theo tâm chỉ dẫn, lựa chọn cùng những người khác tiếp cận chút tiền, một lần nữa muốn một gian phòng khách. Cũng không phải tất cả mọi người lựa chọn một lần nữa vào ở, tuyệt đại đa số người đều là bởi vì không đủ sức gian phòng phí tổn, mới lựa chọn sớm trả phòng rời đi. Bây giờ khi biết tiền phòng so nguyên bản đắt mấy lần không chỉ, cái kia đắt đỏ giá cả, trực tiếp bỏ đi bọn hắn vốn cũng không phải là đặc biệt kiên định ý nghĩ. Đương nhiên, đây là xây dựng ở phong bạo kia chẳng mấy chốc sẽ đi qua tình huống dưới, không phải vậy tại đại mạc ban đêm, mặc dù có vách tường che gió che mưa, có thể cố ý lạnh tiết nhưng như cũng không phải đơn bạc quần áo có thể chống cự. So với mang theo ý trào phúng, khiến người tỉnh ngộ tác phẩm văn học, hiện thực thường thường có thể cho người mang đến khắc sâu hơn giáo huấn. Bất quá hôm nay, nhận giáo huấn có vẻ như cũng không phải là những này bướng bỉnh người keo kiệt. Phía ngoài Long Quyền thậm chí đều không có tới gần tại thần khách sạn Phương Viên năm dặm, liền đã biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Cái này khiến trong đại đường khách nhân đều thở dài một hơi. Cứ việc biết rõ đợi tại thần khách sạn chính là an toàn, coi như giống như là làm phòng hộ biện pháp lại đi ngồi tàu lượn siêu tốc như cũ sẽ cảm thấy sợ sệt một dạng, sợ hãi không phải nói biến mất liền có thể biến mất. Chỉ có chân chính gặp được nguy hiểm tiêu tán, bọn hắn mới có thể chân chính an tâm. Mà biến cố phát sinh nhanh như vậy, để những cái kia dứt khoát kiên quyết một lần nữa tiến vào khách sạn các đại phu, không khỏi cảm thấy mình quyết định đến cùng có phải hay không sai lầm. Chẳng lẽ đây chẳng qua là một trận trong sách đề cập tới ảo ảnh? Thư giả huyết tưởng. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn một lần nữa vào ở đã trở thành sự thật không thể chối cãi, cho dù ngay trong bọn họ có 3 tên 5 vị, cùng bên ngoài những cái kia chuẩn bị một lần nữa lên đường dũng sĩ, có thể hiện thực lại hung hăng cho bọn hắn một bàn tay. Tiền thuê nhà là 3 đến 5 cá nhân đồng để bảy. Mà bọn hắn những này động một lần nữa lên đường suy nghĩ người, cũng không có hội tụ tại cùng một cái gian phòng. Cái này cũng liền đưa đến bọn hắn nếu là muốn rời đi, cho dù chủ quán nguyện ý trả phòng tiền cho hắn, những người khác cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Cuối cùng, không nguyện ý để cho mình bỏ ra hưởng phí hết, đồng thời cũng vì ổn thỏa lý do, đã lựa chọn vào ở đám người, không có dù là một cái nhân tuyển chọn một lần nữa lên đường. Cùng những đại phu này so sánh, vốn là chuẩn bị tại tài thần khách sạn ở đến cảnh báo đại hội kết thúc hoàng thượng bọn người, hiển nhiên cũng mất tiền tài bên trên lo lắng. Không chút nào khoa trương giảng, nếu như không phải thân là hoàng thượng không có khả năng tổng không vào triều, vẹn vẹn chuyến này đi ra ngoài mang theo vàng bạc, liền đầy đủ để hắn ở chỗ này an hưởng tuổi già. Chứ không có tiền chuẩn bị mạo hiểm đi đường đại phu, không có tiền nhưng vì mình mạng nhỏ muốn lựa chọn ngủ lại đại phu, cùng loại này không nạp tiền khách trọ. Trong khách sạn còn có loại thứ tư người, cũng chính là đối cứng mới trận kia phong bạo hồn nhiên không hay người. Tỷ như trong phòng ngồi xuống điều tức xử Lưu Hương, cũng tỷ như đồng dạng trở về phòng, đóng chặt cửa sổ Tô Mục. Trong phòng, Tô Mục không có trực tiếp nếm thử đột phá, mà là trước định trung cung, triển khai kỳ môn cách cục. Lập tức, từ phệ trong túi lấy ra đã biến thành tiểu đao bộ dáng bạch kim huyền thiết, đồng thời lấy chân khí trên không trung đốt lên một đoàn có được nhiệt độ nóng bỏng hỏa diễm. Tại đột phá trước đó, hắn chuẩn bị trước dùng vô thường trung thăm dò sâu cạn, dạng này vạn nhất xảy ra sai lầm gì, cuối cùng cũng chỉ sẽ để cho vô thường trung luyện thành thời gian kéo chế một chút, thậm chí ngay cả hao tổn cũng sẽ không xuất hiện. Không có so đây càng thích hợp vật thí nghiệm. Lúc này, không có biến dị, Tô Mục trực tiếp đem trong tay chung nhỏ thả vào trong hỏa diễm. Chỉ là một cái sát na, tiểu đao bộ dáng bạch kim huyền thiết liền hóa thành một đám tựa như thủy ngân chất lỏng kim loại, tại ngọn lửa nóng bỏng ở trong trên dưới bốc lên. Sau đó, Tô Mục bắt đầu hồi ức mình học công pháp. Đầu tiên là hết thể căn cơ, lục khố tiên tặc. Một đoàn không màu trong suốt chân khí bị đầu nhập vào trong hỏa diễm, hóa lỏng bạch kim huyền thiết, giống như là người được mùi cá tanh nhỏ con, phi tốc đánh tới, đem nó hấp thu. Cuối cùng bạch kim huyền thiết dần dần tạo dựng ra đến hình dạng, biến thành nhân thể lục phủ bộ dáng, một chút xíu bạch quang tại lục phủ ở trong hiện, cuối cùng hóa thành một đầu dây nhỏ, sâu chuỗi ở cùng nhau, tạo hình. Tại lục phủ bên trong bạch tuyến ổn định lại về sau, Tô Mục đưa tay một đạo phủ văn đánh ra ngoài, bắn vào bạch kim huyền thiết mô phỏng ra lục phủ bên trong. Ước chừng qua 10 cái hô hấp, lục phủ ngoại hình kết hợp bạch quang xuyên thành dây nhỏ, cùng nhau thu nhỏ, tập hợp một chỗ, cuối cùng biến thành một viên tựa như dương chi bạch ngọc điêu khắc thành chuông nhỏ. Trên thân chuông, một đạo nhân hình dáng dần dần hiện ra, giống như là bị người cẩn thận tạo hình đi lên một dạng, ngũ quan mặc dù mơ hồ, nhưng thể nội tạng phủ lại có thể thấy rõ ràng, có đạo bạch tuyến xuyên qua, cuối cùng tạo thành một cái tuần hoàn. Thẳng đến một điểm cuối cùng chi tiết thành hình, đã hóa thành chuông nhỏ bạch kim huyền thiết, lần nữa tại hỏa diễm dưới nhiệt độ hòa tan, lại đang hoàn toàn mới phủ văn ảnh hưởng dưới, biến thành một tấm lập thể kỳ môn trận đồ. Chương 600, Vân La quận chúa uy hiếp, biết cổ tam thông vượt ngục chu vô thị, 1, chương 600, Vân La quận chúa uy hiếp, biết cổ tam thông vượt ngục chu vô thị, 1, trong phòng hỏa diễm hưng hực, nếu không có ở vào kỳ môn cách cục bên trong, hết thảy đều ở khống chế bên trong, chỉ sợ chỉ là điều này có thể trong nháy mắt hòa tan bạch kim huyền thiết cực nóng hỏa diễm, không cần trực tiếp tiếp xúc, vẹn vẹn chỉ là lơ lửng ở giữa không trung, tiêu tán đi ra một chút dư ôn, liền có thể để trải ở trên mặt đất sàn nhà bằng gỗ, đặt tới tự thiêu điểm giới hạn. Luyện khí không phải kiện một lần là xong sự tình. Cho dù Tô Mục nắm giữ lấy có hình người nhà máy chế tạo vũ khí danh xưng thần cơ bách luyện, muốn luyện chế một kiện đỉnh cấp phía trên pháp bảo, như cũng cần thời gian. Còn lại là hắn đối với kiện pháp khí này yêu cầu rất cao, nhất định phải có thể gánh chịu trên người hắn tuyệt đại đa số năng lực, cũng dùng cái này diễn sinh ra năng lực đặc thù. Vì thế, kiện pháp khí này cơ hồ là mỗi dung nạp tiêu hóa một loại năng lực, liền muốn đúc lại một lần. Càng là cực lớn liên lụy pháp khí cuối cùng thành phẩm thời gian. Cũng may, thân ở kỳ môn cách cục bên trong, trừ đem nhiệt độ cùng triệt để ngăn cách, đồng thời hắn còn đem thời gian tốc độ chạy điều chỉnh làm lúc đầu mấy lần, trước mắt đại khái là 1:15. Cũng chính là trong phòng sinh hoạt một ngày, tương đương với ngoại giới 15 ngày, nói như vậy hơi có chút nghĩa khác, bởi vì trong phòng người giác quan cũng không có bị che đậy, đích đích sát sát vượt qua 15 ngày, 180 canh giờ, 1,440 khắc đồng hồ thời gian. Đương nhiên, hắn còn có thể đem tỷ lệ này kéo dài, nhưng như thế cũng có chút biến khéo thành vụ. Dù sao trong phòng thiêu đốt lên lô hỏa là cần thiên địa nguyên khí làm nhiên liệu cung cấp, nếu là chênh lệch tốc độ thời gian trôi qua cách quá lớn, ngoại giới thiên địa nguyên khí sẽ đến không kịp cung cấp, cuối cùng dẫn đến hỏa diễm nhiệt độ giảm xuống, thậm chí dập tắt. Bởi vậy, cho dù đối với tốc độ thời gian trôi qua này vẫn như cũ có chỗ bất mãn, Tô Mộc cũng chỉ có thể tiếp nhận. May mắn luyện chế pháp khí hiệu suất thấp kém, là nhằm vào hắn dị vãng luyện chế những cái kia cao cấp pháp khí, cũng lấy những cái kia cao cấp pháp khí luyện thành thời gian làm tham khảo, nếu không nếu thật giống cổ tạo luyện khí sư như thế, đợi một tí vài chục năm mới có thể luyện chế một kiện pháp khí. Vậy hắn vô luận như thế nào đều muốn tự thể nghiệm một câu cổ ngữ, công dục thiện kỳ sự, trước phải lợi nó khí. Màn đêm buông xuống, thời gian ở trong giấc mộng nhanh chóng vượt qua, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, chỉ là hai mắt nhắm lại lại trận quá trình. Thế nhưng là đối với Tô Mộc mà nói, hắn đã tam khôn 7 ngày rưỡi thời gian không có chợp mắt. Cũng may mắn có cơ hồ nồng đậm đến cơ hồ hóa lòng thiên địa nguyên khí thoải mái, ánh mắt của hắn cũng sẽ không khô khốc, ánh mắt sáng rực, nhìn trước mắt đã gần như trong suốt, chỉ có thể loáng thoáng có thể nhìn thấy ba động hỏa diễm. Trong đó chạy xuôi tựa như tinh quang ngưng tụ mà thành chất lỏng. Cho đến ngày nay, hắn đã đem tự thân sở học tiếp cận một nửa công pháp, khắc lục tiến vào kiện pháp khí này ở trong, có vô tướng thần công từ đó điều hòa, mâu thuẫn tương khắc vấn đề đã được đến thích đáng giải quyết. Nhưng mà lại xuất hiện vấn đề mới, công pháp đại khái có thể chia làm âm, dương, hỗn nguyên ba loại, trước đó Tô Mộc gặp phải vấn đề là âm dương tương khắc, dương thuộc tính chân khí sẽ triệt tiêu âm thuộc tính chân khí, mà hỗn nguyên thuộc tính chân khí, bởi vì cả hai giao phòng, cũng sẽ dần dần trừ khử. Mà bây giờ tình huống lại là âm dương tương sinh, khiến cho pháp khí kết cấu càng phát ra vững chắc, đến mức nấu lại trùng tạo quá trình, trở nên gian khổ không gì sánh được. May mắn tình huống còn tại có thể trong phạm vi không chế, chỉ cần theo tăng bạ xạ, không ngừng tăng lên hỏa diễm nhiệt độ liền tốt. Điểm này tại thiên địa nguyên khí sung túc tình huống dưới, muốn làm được cũng không khó khăn. Mà liền tại Tô Mộc cùng lô hỏa pháp khí làm đấu tranh thời điểm, cách xa nhau và dặm, kinh thành gần nhất cũng không quá bình. Một tuần nhiều trước kia, cũng chính là ngày mùng ngày 1 tháng 3. Cứ việc gần nhất kinh thành rất loạn, cần Chu Vô Thị vất vả sự tình rất nhiều, nhưng hắn vẫn đem một ngày này cho trống không, để hai bầu rượu đi hoàng cung. Đó cũng không phải tâm huyết dân trào, mà là hàng năm lúc này, hắn đều sẽ vấn an một vị lão bằng hữu. Liền như là hắn hàng năm, vô luận có chuyện gì khẩn yếu liên lụy, hắn đều sẽ đi Thiên Sơn một chuyến. 20 năm qua, chưa bao giờ gián đoạn. Năm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà, khi hắn đi qua một đạo lại một đạo bằng sắt miệng cống, cuối cùng đi vào Thiên Lao tầng thứ 9 thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, bên trong đã trống không. Khảm nạm ở trên vách tường xiềng xích, bởi vì không có liên lụy, sớm đã rủ xuống trên mặt đất. Mà vốn nên mặt hướng có khắc thiết đạm thần hầu 4 chữ lớn thiết bài phạm nhân, giờ phút này cũng không thấy bóng dáng. Cái này khiến Chu Vô Thị có chút khó mà tiếp nhận, chỉ là tại hoảng hốt một cái chớp mắt sau, liền trực tiếp ra Thiên Lao. Hắn không có lựa chọn đi hỏi thăm người trông coi biên, tầng thứ 9 không giống với phía trên 8 tầng, trừ năm nào phục 1 năm, không có người sẽ vượt qua cuối cùng này một đạo miệng cống. Thậm chí bởi vì cổ tam thông mức độ nguy hiểm, ngay cả đưa cơm người đều không có. Cũng may mắn cổ tam thông thực lực không tầm thường, đã đạt đến hút thiên địa nguyên khí lấy no bụng cảnh giới, nếu không 20 năm không ai đưa cơm, đói cũng muốn chết đói. Chính vì vậy, đám kia người trông coi biên, hỏi cũng là hỏi không. Từ trong Thiên Lao sau khi rời đi, Chu Vô Thị cũng không có đi ngự thư phòng, mà là thẳng đến một chỗ ưu tính lịch sự tao nhã tiểu viện. Trong hoàng cung, chỗ này tiểu viện thật sự là không đủ thu hút, ngay cả một tên người hầu đều không có, đơn giản so lãnh cung còn quặng quẽ hơn. Chỉ có như vậy một chỗ tiểu viện, Chu Vô Thị đến về sau cũng không dám trực tiếp bước chân, mà là trước sửa sang lại quần áo một chút, sau đó mới nhẹ giọng dò hỏi, không nhìn có việc muốn thỉnh giáo lão tổ. Nói xong câu đó, hắn liền đứng ở ngoài cửa, không nói lời gì nữa. Nhưng hắn có thể xác định, người ở bên trong nhất định nghe thấy được hắn. Về phần có nguyện ý hay không gặp hắn, vậy liền coi là chuyện khác. Thời gian từng điểm đi qua, rốt cục tại Thái Dương thoáng nghiêng, bên trong rốt cục truyền đến thanh âm. Mấy tháng sự tình trước kia, lão tổ cũng không nhớ rõ lắm. Thanh âm chủ nhân không có để Chu Vô Thị vào cửa, nhưng lại giống như là sớm biết hắn còn muốn hỏi cái gì, trực tiếp mở miệng, thanh âm nhu hòa, dường như ở bên tai kể ra, có thể lại hình như là đến từ thâm sơn u cốc tiếng vọng, cao thâm mặt chắc. Chu Vô Thị thần sắc một trận biến hóa, cuối cùng im ắng thở dài một chút, hướng về trong môn phái thi lễ một cái, lúc này mới đi đến ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Vân La quận chúa đang ngồi ở hoàng đế trên ghế, chỉ là tư thế ngồi cực kỳ bất nhã, một chân giẫm tại một bên trên lan can, thân thể thì tựa vào khác một bên túi đầu cùng thành ghế hình thành cái góc bên trong, phía sau còn điểm cái lỏng loẹt mềm nhũn lông nhung thiên nga gối dựa, cái chân còn lại thì là không có thử một cái đung đưa. Tại vị này tùy tiện quận chúa sau lưng là một mặt định nọt, so với công công cũng đã có chi mà không bằng phật ấn, chính định nọt là Vân La quận chúa nắn vai đóng chân. Ta nói quận chúa a, ngài nhìn lúc này cũng không sớm, nên đi nghỉ tạm. Chương 600, Vân La quận chúa uy hiếp, biết cổ tam thông vượt ngục Chu Vô Thị 2. Chương 600, Vân La quận chúa uy hiếp, biết cổ tam thông vượt ngục Chu Vô Thị 2. Muốn cho ta đi à? Vân La quận chúa hồ ly bình thường híp mắt lại, hai bên khóe miệng cũng dương lên, sau đó tại Phật ấn trong ánh mắt mong chờ, đống nhiên biến đổi, môn đều không có. Phật ấn mặt lập tức sụ xuống, trở nên huệ bại không gì sánh được. Cô nãi nãi ù, một hồi sẽ qua mà hoàng thượng liền muốn xử lý chính vụ, ngài mau mau đi thôi. Phật ấn rất muốn trực tiếp nói như vậy đi ra, nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có khả năng. Bởi vì hoàng thượng bên kia hắn không cách nào bàn giao. Ân, cứ việc Vân La quận chúa đã biết hoàng thượng đi đến Tây vực, nhưng hắn vẫn còn có chút bí mật không thể nói. Tỷ như hoàng thượng kỳ thật vẫn luôn cùng hắn có liên lạc, mỗi ngày cố định thời gian đều sẽ bám vào trên người hắn xử lý chính vụ. Cũng không phải hắn bên này nguyên nhân, mà là hoàng thượng thả Vân La quận chúa bổ câu, mặc dù không biết thật giả, nhưng theo Vân La quận chúa miêu tả, nói hoàng thượng đáp ứng muốn dẫn nàng đi trừ gian diệt ác, giúp đỡ chính nghĩa, bất quá bởi vì đường xá 10 phần gian khổ, không đành lòng nàng gặp đi đường cực khổ tra tấn, cho nên để nàng sớm trở về hoàng cung, cũng tốt giúp Phật ấn đánh một chút tiềm hộ. Đối với cái này, Thiện Lương ngây thơ Vân La quận chúa đáp ứng, cũng từ hoàng đế ca ca trong tay lấy được một cái nghe nói là liên lạc pháp khí đồ vật. Trước khi đi, hoàng thượng liên tục cam đoan nói nhất định sẽ gọi cho nàng. Thế nhưng là đều đến hôm nay, kia cái gì liên lạc pháp khí vẫn là không có động tĩnh. Thật sự là nhổ khụ khụ, tóm lại chính là lật lọng xú nam nhân. Kể trên nội dung, Phật ấn không cách nào cam đoan có mấy thành nói thật, bất quá căn cứ Phật ấn đối với hoàng thượng hiểu rõ, người sau cũng không đến mức vô sỉ đến ngay cả mình thân muội muội đều lừa gạt đi. Tê cũng không nhất định. Tây vực chi hành, khó khăn trùng điệp, gian nguy vạn phần, như hắn có cái muội muội, cho dù là hoàng thượng mở miệng yêu cầu đồng hành, hắn khẳng định cũng sẽ tìm lý do ở trên nửa đường đem đối phương an bài rời đi. Nghĩ tới đây, Phật ấn có chút lý giải nhẹ gật đầu. Liền nghe Vân La ngạc nhiên hô, người đáp ứng rồi. Đáp ứng? Đáp ứng cái gì? Phật ấn sửng sốt một chút, nhìn xem Vân La cái kia ngây thơ khuôn mặt, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình ký ức có phải hay không xảy ra vấn đề, chẳng lẽ Vân La quận chúa vừa rồi thật nói cái gì mà hắn không nghe thấy. Vân La gặp hắn bộ dáng này, con mắt quay tít một vòng, một bàn tay đập vào trên bàn, "Tốt, bản quận chúa đang nói chuyện với ngươi, ngươi lại còn dám chần chừ, có phải hay không không đem bản quận chúa để vào mắt?" Ai u, nhìn ngài lời nói này đến, Phật ấn nào dám a. Phật ấn vội vàng thay đổi một bộ định nọ thần sắc, sau đó có chút khó khăn nói, thật sự là bần tăng cao tuổi, lỗ tai hơi đen, nếu không quận chúa ngài lại mở kim cầu không? Không cần, ta nhớ ra rồi, là tìm Linh Linh rồng bọn hắn làm buổi luyện đúng không? Ta lát nữa liền đi an bài. Không, cái này đi. Nói xong, Phật ấn liền vội vàng hoảng muốn chạy trốn, có thể Vân La lại không cho hắn cơ hội này. Khi Phật ấn cất bước đi vào ngự thư phòng trước cửa, đang muốn mở cửa đảo tàu thời điểm, liền nghe Vân La không xen lẫn một tia tình cảm thanh âm chuyển tới, trở về. Phật ấn muốn định nặng thai đến cùng, dứt khoát giả bộ như không nghe thấy, nhưng hắn vừa mới giơ tay lên, liền nghe đến bên thai một cỗ kình phong đánh tới, theo bản năng đưa tay tiếp được, ngay sau đó liền cứng ngắc đứng ở nguyên địa, cơ quan khôi lỗi bình thường, vướng víu vừa quay đầu. Giả thành hồ đồ, quận chúa, thế nhưng là còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ? Bản quận chúa cũng không cùng ngươi cái cọ, thức thời liền cùng hoàng huynh nói, để hắn nhanh một chút liên hệ ta. Nếu không hừ hừ o, lộc cộc, Phật ấn có chút khẩn trương, nếu không cái gì, ngươi sẽ không muốn biết đến. Vân La quận chúa rõ ràng là đang cười, có thể Phật ấn lại cảm giác một cỗ ý lạnh từ bàn chân dâng lên, bay thẳng thiên linh. Cùng lúc đó, một đoạn ký ức bị hắn nhớ lại. Cụ thể là chuyện gì quên đi, chỉ nhớ rõ là một chuyện nhỏ, ngay lúc đó Vân La quận chúa tuổi tác không lớn, chỉ có như vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, vào lúc ban đêm ngự thiện bên trong, một đạo hoàng thượng ưa thích thức ăn, liền bị nửa thật nửa giả trộn lẫn vào chư các ngự chủ tác phẩm. Đằng sau dùng để xúc miệng ngũ bảo mật hoa trà, thì là bị đổi thành tiên đế ngày bình thường thích nhất uống quỳnh hoa nhưỡng, từng hạt đường trắng, như là kim cương bình thường chấm tích tại bát trà ở trong. Hắn cho đến ngày nay, đều có thể nhớ lại hoàng thượng uống vào nước trà sau tiêu hồn biểu lộ. Lúc này sợ run cả người, vận điệu cười làm lành nói, minh bạch, minh bạch. Vân La cho cái tính ngươi thức thời ánh mắt, đang định rời đi, nhưng vào lúc này, Phật ấn sắc mặt lại biến đổi, chợt chiều Vân La dựng lên một ngón tay, suýt. Gặp Phật ấn ngón tay hướng phía ngoài cửa chỉ, Vân La lập tức hiểu rõ ra, đây là có người đến. Lúc này vô vô bộ ngực, rất quen từ ống tay áo tay lấy ra huyễn hình phủ, dán tại trên thân. Lập tức cho Phật ấn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phật ấn thấy thế, cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn không đánh mà hàng không chỉ là bởi vì sợ, một nửa trở lên nguyên nhân đều là bởi vì hiện tại Vân La mới là đóng vai hoàng thượng bị kia. Dù sao Vân La cùng hoàng thượng cùng không thời gian không nhiều, nhưng nếu là hắn Phật ấn cùng hoàng thượng không cùng một chỗ, vậy coi như muốn để người nghi ngờ. Cứ việc Phật ấn cũng biết, có năng lực biết hoàng thượng tiến về Tây vực người, cũng đã biết, không có năng lực người biết, nói cũng không biết. Có thể Phật ấn hay là cẩn thận một chút, miễn cho đem chuyện nào huyên náo mọi người đều biết, hoàng thượng sau khi trở về không tốt kết thúc. Đợi đến Vân La vai trò hoàng thượng ngồi nghiêm chỉnh, giả bộ xử lý chính vụ, Phật ấn bước nhanh trở về đứng ở bên người, lúc này liền nghe ngoài cửa truyền đến Chu Vô Thị thanh âm, "Thần Chu Vô Thị, có chuyện quan trọng cầu kiến hoàng thượng." Hoàng thúc không cần đa lễ, vào đi. Hoàng thượng giống nhau thường ngày giống như mở miệng, thanh âm đồng dạng tìm không được nửa điểm sơ hở. Không bao lâu, ngự thư phòng đại môn bị đẩy ra, chỉ thấy Thiết Đạm thần hầu đội vã chạy vào, nhìn thấy hoàng thượng sau, khóe mắt có chút co lại, nhưng nghĩ tới chính mình mục đích của chuyến này, hay là chắp tay hành lễ nói, thần khẩn cầu hoàng thượng lập tức phong tỏa bốn môn, đồng thời hạ lệnh cầm y địa vệ, hộ long sơn trang, toàn thành lùng bát. Xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng nghe được lời nói này, cũng nghiêm túc. Chu Vô Thị thì đem cổ tam thông trốn đi sự tình, nói ra, nghị cuối cùng lắc lắc đầu nói, theo hoàng thúc lời nói, cái kia bất bại ngoan đồng, cổ tam thông, sớm đã tại mấy tháng trước liền đã đào thoát, bây giờ chính là mất bỏ mới lo làm chuẩn vậy lúc này đã mượn. Như vậy đi, cái kia cổ tam thông nếu là hoàng thúc ngươi tự tay bắt trở lại, lúc này không ngại cứ giao cho ngươi đến xử lý, nếu có trở ngại, tùy cơ ứng biến. Thần lĩnh chỉ. Chu Vô Thị nghiêm mặt thi lễ một cái, lập tức liền hấp tấp rời đi. Đợi đến hắn sau khi đi, Vân La lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng không lo được cùng Phật ấn nói thêm cái gì, gỡ xuống huyễn hình phù, liền ra ngự thư phòng, hướng phía tẩm cung của mình chạy tới. Nếu như nàng nhớ không lầm, thành không phải là giống như cũng đã nói chính mình là cái gì ngoan đồng đệ tử, cũng không thể để hoàng thúc bắt được.
Chương 601, kinh thành phong ba, 1, chương 601, kinh thành phong ba, 1, hai cái ong mật nhỏ a, tên béo trong bụi hoa a. Tả Phi Phi, phải Phi Phi. Người thua, uống. Lại nói hôm đó sau khi trở về, Vân La quận chúa liền chờ lấy Hoàng huynh khởi sướng liên lạc, trong lúc nhất thời lại có chút sơ sót đối với thành không phải là ước thúc, đến mức để ra hỏa này đem hoàng cung tầng dưới vòng tròn làm cho trương khí mù mịt. Nguyên bản đám tiểu thái giám chỉ dám trong âm thầm mở bàn đánh bạc, cũng cơ hồ bị hắn kéo đến trên mặt đuổi. Mà xem như đề nghị này người đề xuất, thành không phải là càng là tự thể nghiệm, cơ hồ mỗi ngày đều đắm chìm tại trong sòng bạc. Hắn phát hiện, võ công của mình cực đại đề cao chính mình độ kỹ. Nguyên bản phó thác cho trời, 10 lần đánh cược 9 lần thua vật khí, cũng một chút xíu mới tốt quay tới, đem những tiểu thái giám kia bọn họ lương thắng, kiếm lời cái 7-8 phần. Đương nhiên, vì có thể tiếp tục chơi tiếp tục, mỗi khi có tiểu thái giám sắp thua sạch tiền, thành không phải là đều sẽ bại bởi đối phương một thanh lớn, không nói đem trước tiền toàn dán đi vào, thế nhưng để đám tiểu thái giám có tiếp tục chơi tiếp tục ý nghĩ, để bọn hắn sinh ra một loại ta có thể lật bàn ảo giác. Hôm nay, thành không phải là giống nhau thường ngày tích lũy cục, cũng ở trên chiếu bạc đại sát tứ phương. Trung quanh cũng nhiều rất nhiều khuôn mặt mới, cũng là bình thường, làm hạ nhân hầu hạ chủ tử, ngày bình thường tự nhiên là hòa hợp êm thấm, chính là bị đánh bị mắng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn sẽ không sinh ra hoàng khí. Bây giờ, thật vất vả vượt qua một hạng có thể phát tiết cảm xúc giải trí hạng mục, cũng đều liều mình bồi quốc tử, tiếng gào không thể so với trong cung những cái kia tức giận chủ tử thấp bao nhiêu. Cái này nếu để cho người nghe được, vận khí tốt chính là một trận đánh vậy xong việc, vận khí không tốt, vậy liền kiếp sau gặp. Cũng may, trong cung có trong cung chỗ tốt. Một trong đó quan giám đi ra tiểu thái giám, mượn chức vụ tiện lợi, dùng chính mình lương tháng mua sắm không ít hàng ngày phụ lục, trong đó có cách đơn phủ, dán tại gian phòng bốn góc, có thể mức độ lớn nhất ức chế thanh âm truyền bá. Cũng chính bởi vì những phụ lục này, bọn hắn sòng bạc mới có thể gần như mở tại ngoài sáng, lại sẽ không bị phá hủy. Thế nhưng là thường tại bờ sông đi đâu có không có dạy. Ngay tại trong phòng đông đảo thái giám, cùng thành không phải là còn đang vì trên chiếu bạc thắng bại, khi thì reo hò, khi thì ảo não thời điểm, Vân La quận chúa không biết lúc nào đã đứng ở cửa ra vào. Mà tại lòng bàn tay của nàng ở trong, một tấm màu lam nhạt hơi mở lập thể con đồ, chính trôi nổi trong đó. Phía trên đại thể là hoàng cung địa hình bố cục, một cái màu hồng phấn đầu mũi tên, đại biểu cho chính nàng, mà trước mặt trong phòng, lại có từng cái lít nha lít nhít chấm đen nhỏ, trong đó còn có một cái màu vàng quy giống như thành không phải là ảnh chân dung. Tìm tới ngươi. Vân La hừ nhẹ một tiếng, lập tức nắm bảo kiếm bàn tay, đông nhiên đem cửa phòng đẩy ra. Phanh, tất cả chớ động. Cửa phòng mở rộng, cách âm phủ cũng đã mất đi hiệu quả, nhưng biến cố đột nhiên xuất hiện, lại làm cho nguyên bản ồn ào náo động gian phòng, trong nháy mắt trở nên yên lặng. Mấy chục ánh mắt nhao nhao nhìn về hướng cửa ra vào. Tại nhận ra là Vân La quận chúa sau, từng cái run lên cầm cập, vì trên mặt đất. Thành không phải là thì tận khả năng giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại, muốn trốn đến dưới mặt bàn, nhưng hắn vừa mới chui vào, chỉ thấy đối diện túi tới mặt đất khăn trải bàn, đột nhiên bị nhấc lên, lộ ra Vân La tiểu thiếu khuôn mặt. Còn muốn trốn đến đi đâu a? Không có, không có tránh à, ta nhìn cái chén mất rồi, nhặt cái chén đúng rồi quận chúa tìm nhỏ có chuyện gì không? Chúng ta nếu không hay là ra ngoài nói, cái nhà này quá lâu không có mở cửa sổ, im lìm đến hoàng ấy, nhẹ. Điểm nhẹ lỗ thai muốn mất rồi thành không phải là chuyện di lên chủ đề, có thể lời còn chưa nói hết, đã cảm thấy lỗ thai đau xót, theo bản năng đem đầu tới gần. Chuẩn bị Vân La vặn lấy, dẫn tới ngoài cửa. Gặp hai người đi, còn lại đám tiểu thái giám, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết như thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, Vân La đi mà quay lại, đem đầu từ cửa ra vào mò vào, ngón tay chỉ vào mọi người ở đây, các ngươi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa à. Nói xong, đây mới là triệt để rời đi. Đám tiểu thái giám nơi nào còn dám lưu lại, phân tiền, liền đường ai nấy đi, trở lại riêng phần mình trên cương vị. Một bên khác, Chu Vô Thị về tới Hộ Long Sơn Trang, chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh cả nước truy bắt Cổ Tam Thông, đồng thời để bọn hạ nhân chuẩn bị xong ngựa, chuẩn bị tiến về Thiên Sơn. Tố Tâm chỗ, đối với những người khác mà nói là tuyệt mật, có thể Cổ Tam Thông lại không ở tại người khác trong phạm vi này, thậm chí lúc trước chính là bởi vì hắn lấy ra Thiên Hương đậu khấu, để Tố Tâm sinh mệnh ngưng trệ, cùng tồn tại tại bên trong quan tài băng, hứa hẹn tương lai nhất định sẽ tìm đến hai cái khác Thiên Hương đậu khấu, để Tố Tâm phục sinh, cho nên Cổ Tam Thông mới lựa chọn thúc thủ chịu trói, cũng để hắn đóng 20 năm. Hắn có thể nhìn ra đối phương cũng không có giống lúc trước nói như vậy, đối với Tố Tâm không tình cảm chút nào. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, nếu là đối phương thoát khốn, không có trước tiên tới tìm hắn phiền phức, liền nhất định muốn đi Thiên Sơn. Bất quá, căn cứ hắn giải, Cổ Tam Thông mặc dù ra thế bên bác, mà dù sao bị nhốt 20 năm, lúc trước những quan hệ kia, nhân mạch, tại bây giờ võ lâm hơn phân nửa là không đủ thuận tiện. Không có khả năng trước hắn một bước tìm tới còn sót lại hai viên Thiên Hương đậu khấu. Nguyên nhân chính là như vậy, cho dù đối phương vẫn an Tố Tâm, cuối cùng cũng sẽ cùng hắn làm ra đồng dạng quyết định, để Tố Tâm tiếp tục tại trong động băng ngủ say. Mà cái này cũng liền cho hắn cơ hội, hắn muốn đem Tố Tâm chuyển đi. Dĩ vãng sở dĩ không làm như vậy, là bởi vì hắn tự tin Thiên Sơn Thiên Chỉ dưới băng động, cũng chỉ có hắn cùng Cổ Tam Thông hai người biết được, chỉ cần Cổ Tam Thông còn tại Thiên Lao ở trong, Tố Tâm vị trí liền sẽ không có bại lộ phong hiểm. Nhưng bây giờ khác biệt, vô luận là Cổ Tam Thông lô mãng đem Tố Tâm chuyển đi, vẫn là đối phương hành tung, trêu đến người hữu tâm chú ý, kết quả sau cùng đều không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Đã như vậy, cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Dù sao hắn đã sớm tại cái này Hộ Long Sơn Trang bên trong bố trí một chỗ không thua gì Thiên Sơn băng động hầm băng, đây không phải hắn lần thứ nhất động đem Tố Tâm bí mật chuyển di tới suy nghĩ, nhưng cuối cùng đều từ bỏ. Nguyên nhân trừ phía trên một điểm kia bên ngoài, hay là lo lắng nếu là Tố Tâm cách hắn rất gần đến mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy tình trạng,
hắn lo lắng cho mình sẽ trở nên dễ dàng thỏa mãn, cho là Tố Tâm chỉ cần nằm tại bên trong quan tài băng, vĩnh viễn an tĩnh hầu ở bên cạnh mình là đủ rồi. Sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Hắn cho là câu nói này rất có đạo lý, chỉ có hàng năm chỉ gặp Tố Tâm một lần, cũng coi đây là tín niệm, hắn có thể đủ khích lệ chính mình một lần lại một lần tại té ngã bên trong bò lên, tại trong mê mang hướng về phía trước. Hộ Long Sơn trang hiệu suất rất cao, không bao lâu, có quan hệ cổ Tam Thông lệnh truy nã, liền đã dán đầy kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, cũng lấy kinh thành làm trung tâm, hướng phía tứ chu phủ huyện bức xạ. Nam thành cũng tương tự không ngoại lệ, Tiểu Ngư Nhi mang theo mặt nạ ra người, chính du tẩu cùng kinh thành các đại tiệm thuốc, muốn tìm một vị tươi sừng hiệu làm thuốc. Chương 601, kinh thành phong ba 2, chương 601, kinh thành phong ba 2, có thể sừng hiệu khai thác thời gian là tại giữa hè, đến mức hắn đi dạo hết kinh thành các đại y quán, tiệm thuốc, cuối cùng vẫn không công mà lui. Lần này chỉ có thể trở về hỏi một chút Xuân Ca có đường hay không con. Tiểu Ngư Nhi thở dài, lại cũng không được trí, bởi vì hắn thấy được chữa trị tốt chính mình yến thúc thúc hy vọng. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ngư Nhi trừ 4 chỗ tìm kiếm luyện chế vạn niên bất hóa đan dược liệu, xử lý luyện chế vạn niên bất hóa đan dược liệu, chính là đi sắt vách đi quán hỗ trợ làm việc vặt, kiếm lời chút tiền lẻ đồng thời, cũng hướng từ mộ mộ thỉnh giáo một chút chính mình yến thúc thúc triệu chứng. Mặc dù thường bà bá y thuật phi thường cao minh, nhưng hắn chính mình ngày bình thường cũng nói muốn học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, mỗi người có mỗi người dùng phương thuốc pháp, biện pháp của hắn cũng được, nói không chừng thay cái đại phu là được rồi. Đã như vậy, vậy cái này phồn hoa nhất đại minh kinh thành đại phu chắc hẳn có thể có chủ ý, mà lại hắn hay là biết chữ, nhìn hiểu trên tấm biển thiên hạ đệ nhất thần y mấy chữ. Quả nhiên, tại hỏi thăm qua sau, Từ Mộ Mộ mặc dù tuần tự đẩy ngã chính mình mấy loại phương pháp trị liệu, nhưng cuối cùng vẫn là cho hắn đưa ra giải quyết đề nghị, đó chính là các loại quán chủ trở về. Căn cứ Tiểu Ngư Nhi nói tới, hắn yến thúc thúc tại thân chúng kịch độc tình huống dưới, mang theo hắn phiêu dương qua biển, đi một chỗ ngay cả thuyền đều không thể đến gần đảo nhỏ, bản thân cái này chính là một kiện cực tiêu hao nội lực sự tình. Bệnh nhân bị chúng chi độc, hơn phân nửa theo nội lực vận chuyển, chảy khắp toàn thân. Đằng sau lại cùng nhiều vị cao thủ giao thủ, độc tố lại một lần nữa xâm nhập ngũ tạng lục phủ, như vậy còn có thể làm một cái người chết sống lại, kéo dài hơi tàn 20 năm, đã là may mắn mà có bệnh nhân võ công cao cường. Nếu muốn giải độc, bình thường biện pháp không có khả năng có hiệu quả không nói, sợ là ngay cả vạn năng chữa thương phủ đều thành hiệu quá mức bé nhỏ. Dù sao chữa thương phủ căn cứ vào song toàn tay nguyên lý nghiên cứu ra, mà song toàn tay sửa chữa nhục thể điều kiện trước tiên là bệnh hoạn không phản kháng, nếu không muốn có hiệu quả, liền khó càng thêm khó. Nhưng Tiểu Ngư Nhi trong miệng yến thúc thúc, bản thân có thể sống đến bây giờ, dựa vào là chính là thể nội cái kia cường hoành không gì sánh được chân khí, tại thể nội vòng đi vòng lại vận chuyển. Như vậy, liền chỉ có quán chủ tự mình xuất thủ, lại chí ít cần một vị cùng Tiểu Ngư Nhi trong miệng yến thúc thúc cùng cảnh giới võ giả giúp đỡ, mới có thể khiến cho khỏi hẳn. Tiểu Ngư Nhi tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Hắn lo lắng cho tới bây giờ đều không phải là chữa trị biện pháp rất khó khăn, mà là không có cách nào. Hiện tại đã có biện pháp, hắn cũng liền có hy vọng, về sau một đoạn thời gian, hắn luyện chế vạn niên bất hóa đan quá trình càng thêm tò mò. Y quán việc vật cũng không có rơi xuống. Theo từng ngày đi qua, Tiểu Ngư Nhi cùng y quán đám người, thậm chí cửa đối diện Đồng Phúc khách sạn cũng đều quen thuộc. Trong y quán, hắn tôn kính nhất Từ Mộ Mộ, Thẩm Bích Quân tướng mạo mặc dù mang cho hắn kinh diễm, nhưng Tiểu Ngư Nhi lại không phải động tâm, đó là một loại cảm giác, nữ tử trước mắt đầy đủ xinh đẹp, nhưng cũng không phải là thích hợp nhất chính mình. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất vẫn là hắn nhìn ra tâm tư của thiếu nữ. Biết được đối phương một trái tim toàn treo ở người nào đó trên thân, tại việc vật sau khi, hắn còn giúp đối phương bảy mưu tính kế tới, cho nên quan hệ cũng rất tốt. Mà muốn nói quan hệ thân thiết nhất hay là Đường Xuân. Dù sao đều là nam nhân, ngày bình thường không có nhiều như vậy lo lắng, đối phương thỉnh thoảng còn dạy bảo hắn một chút sử dụng ám khí then chốt, hắn cũng có qua có lại, tại y quán còn có sát vách sân nhỏ cơ quan mài mòn mất linh sau, hắn còn hỗ trợ đổi bánh răng, cũng ưu hóa một chút kết cấu. Một tới hai đi, quan hệ cũng liền càng ngày càng tốt. Hôm nay hắn đi tìm tươi sừng hiệu tiệm thuốc, cũng đều là từ đối phương trong miệng nghe được. Chỉ tiếc, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Về y quán trên đường, Tiểu Ngư Nhi cũng đánh giá hai bên đường phố phồn hoa, mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng từ nhỏ sinh hoạt tại đảo Ác Ma, ngăn cách với lời hắn, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Câu thơ kia làm sao niệm tới? Phung phí dần dần muốn mê người mắt. Dù sao liền ý tứ kia. Nhưng hôm nay hắn mới nhìn không bao lâu, liền có chút nhíu mày. Đi đến một chỗ đường phố bên cạnh, hướng phía trước mặt một tay hướng trên tường soát giang hồ, một bên hướng trên tường dán miếng quảng cáo nha sai, có chút hiếu kỳ hỏi, kém đại ca, ngươi đây là dán cái gì đâu? Lệnh truy nã chưa thấy qua. Tránh ra, không có rảnh cùng ngươi nhiều kéo, còn có hai con đường không có dán xong đâu, thích. Cũng không biết trà sát cái gì, Tả Phong hai cái nha sai hùng hùng hổ hổ đi ra. Hiển nhiên tăng ca tư vị cũng không tốt đẹp gì. Các loại hai người sau khi rời đi, Tiểu Ngư Nhi một bên lẩm bẩm lệnh truy nã, một bên nhìn xem vừa dán tốt bức tường, con mắt đống nhiên máy động, biểu lộ hơi không khống chế được. Cũng may mắn trên mặt nạ ra người loại hình xứng đôi, hắn lại được bảo dưỡng khi, lúc này mới không đến mức để nó từ trên mặt chóc ra. Theo bản năng, Tiểu Ngư Nhi ấn chính mình cầm chỗ mặt nạ biên giới. Nhìn xem trước mặt cái kia cơ hồ cùng mình không khác nhau chút nào khuôn mặt, Tiểu Ngư Nhi cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì vị tiền bối kia để cho mình một mực mang theo mặt nạ ra người. Thì ra vị kia nguyên lai là tội phạm truy nã. Bất quá, Tiểu Ngư Nhi cũng không có bởi vì tội phạm truy nã thân phận, liền đối với cổ Tam Thông sinh ra ác cảm. Hoàn toàn tương phản, hắn cảm thấy dạng này rất khốc, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục, chính là khi một tên ác nhân, chỉ có ác nhân mới có thể sống đến lâu, mà trong lệnh truy nã không cần phải nói, thuần một sắc tất cả đều là ác nhân. Cũng tất cả đều là hắn muốn siêu việt mục tiêu. Hắn muốn trở thành từ trước tới nay ác nhất người ách, liền từ cổ Tam Thông tiền bối bắt đầu siêu việc tốt, số tiền thưởng cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn 100. Không 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 lượng, hay là hoàng kim. Trong chốc nhóm này, Tiểu Ngư Nhi đột nhiên cảm giác được chính mình hay là đổi một mục tiêu tương đối tốt. Lắc đầu, sắp loạn thất bát tao suy nghĩ vung ra náo hải, Tiểu Ngư Nhi không nhìn trong lệnh truy nã nội dung, tựa như cái kia cùng mình không hề quan hệ, bước chân vẫn như cũ nhẹ nhàng trở về y quán. So với trở thành ác nhân, hắn hay là trước chữa trị tốt chính mình yến thúc thúc, cha ra thân thế của mình lại nói. Mà trong kinh thành, đối với cổ Tam Thông thân phận đồng dạng thích nghe ngóng, chính là Đông Hán Tào Chính Thuần. Mặc dù hắn biết, cổ Tam Thông kém cỏi nhất cũng là một vị tông sư hậu kỳ võ giả, thoát khốn về sau, có lẽ sẽ đối với đại minh tạo thành khó mà lường được tổn thất. Có thể mọi thứ đều có cái nặng nhẹ. Cổ Tam Thông cũng không phải hắn bắt trở lại, cho dù là trả thù, cũng trả thù không đến hắn Đông Hán trên đầu đến. Mà hết thể có thể cho Chu Thiết Đảm chế tạo phiền phức tồn tại, đều đem thu hoạch hắn hảo cảm. Cổ Tam Thông cũng không ngoại lệ. Trong chốc ngắn này, Tào Chính Thuần thậm chí đã bắt đầu bàn bạc muốn hay không giúp cổ Tam Thông một thanh, miễn cho đối phương còn không có khôi phục lại, liền muốn để Chu Thiết Đảm bắt lại. Nhưng cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Tào Chính Thuần liền từ bỏ. Phong hiểm quá lớn, cổ Tam Thông liên lụy quá lớn, nếu là liên lụy Đông Hán, bị Chu Thiết Đảm nắm được cắn bị cắn ngược lại một cái, vậy coi như không xong. Chương 602, thành không phải là, cho nên ta đến tuột cùng là hưởng thụ đâu, hay là hưởng thụ đâu? Một, chương 602, thành không phải là, cho nên ta đến tuột cùng là hưởng thụ đâu, hay là hưởng thụ đâu? Một, nghĩ tới đây, Tào Chính Thuần lại đứng lên, chậm rãi đi tới trước cửa nhìn quanh, tựa hồ là đang chờ người nào. Nửa ngày qua đi, ngoài cửa vẫn không có động tĩnh, hắn mới hậm hực về tới sau bàn tòa hạng, nâng chung trà lên bát, đang chuẩn bị hóa giải một chút trong miệng khô khốc. Liền nghe ngoài cửa truyền đến một trận thông báo. Bẩm đốc chủ, gia thống lĩnh truyền tin trở về, nói sự tình đã làm thỏa đáng, ngay tại trên đường trở về, dự tính lại có nửa tháng liền có thể đến kinh thành. Coi là thật, nghe được thuộc hạ truyền về tin tức, Tào Chính Thuần trên mặt khó nén tâm tình kích động, đưa tay đem thư tín phụ thuộc hạ thủ bên trong nhất tới, nhìn kỹ đứng lên. Đợi đến cuối cùng một chữ đều rơi vào hốc mắt, hắn liên tiếp mở miệng, nói ba chữ tốt, chợt khoe miệng không cầm được dương lên đứng lên, trong mắt đều là âm độc cùng tàn nhẫn. Chu Thiết Đảm, chúng ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn thế nào cùng bản đốc chủ đấu? Chúc mừng đốc chủ, hạ hỉ đốc chủ, nắm giữ thần hầu người yêu, đem hộ Long Sơn trang bỏ vào trong túi cũng ở trong tầm tay tên này phiên tử đúng lúc đó đập cái mông ngựa. Lại không muốn Tào Chính Thuần lại quát lớn một câu, chớ có nói bậy. Hộ Long Sơn trang chính là tiên hoàng thành lập, độc lập với lục bộ bách quan bên ngoài, chỉ có thể hiệu mệnh tại hoàng thượng. Nói đến đây, Tào Chính Thuần trên mặt nghiêm mặt rốt cuộc duy trì không nổi, biến thành một tia đắc ý cười, chúng ta chỉ là thay mặt quản lý. Nghe vậy, còn tưởng rằng chính mình vỗ ngông ngựa vỗ tới tận đuổi phiên tử, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười tự trách một câu, là thuộc hạ thất ngôn, đốc chủ chỉ là thay vất vả, thật là đại công vô tư cũng. Tính ngươi biết nói chuyện, về sau ngươi ngay tại bản đốc chủ bên người hầu hạ đi. Tào Chính Thuần cười, thỏa mãn vươn tay ở tên này phiên tử trên đầu sờ lên, đúng rồi, ngươi tên là gì? Thuộc hạ Thiết Trảo Phi Ưng, đa tạ đốc chủ thưởng thức. Thiết Trảo Phi Ưng ôm quyền thi lễ một cái, trong mắt lại toát ra một vòng thâm ý. Hải Đường, nghĩa phụ không có ở đây trong khoảng thời gian này, Hộ Long Sơn trang cứ giao cho ngươi đến quản lý, vô luận chuyện lớn chuyện nhỏ, đều đồng ý với ngươi tùy cơ ứng biến. Hộ Long Sơn trang, Chu Vô Thị từ nghĩa nữ thượng quan Hải Đường trong tay tiếp nhận hành lý, dắt qua ngựa, đồng thời còn không quên căn dặn. Mặc dù gần nhất kinh thành không có gì chuyện khẩn yếu, có thể phương diện một khi đến Hộ Long Sơn trang trình độ này, cho dù là một chuyện nhỏ, cũng không qua loa được. May mắn Hải Đường làm việc tinh tế tỉ mỉ, có thể làm cho hắn yên tâm. Hải Đường minh bạch, bất quá nghĩa phụ gặp nàng bộ dáng này, Chu Vô Thị cười cười, nói ngươi ta cha con ở giữa, có lời gì nói thẳng chính là nghĩa phụ. Thượng quan Hải Đường gật gật đầu, sau đó có chút lo lắng nói, nghĩa phụ độc thân tiến đến truy bắt cổ Tam Thông, Hải Đường có chút lo lắng làm sao, lo lắng ta đánh không lại hắn. Chu Vô Thị cười cười, chật vô vô bờ vai của nàng, an ủi, tốt, nghĩa phụ 20 năm trước có thể bắt hắn một lần, bây giờ hắn tại Thiên Lao ở trong hoang phế 20 năm võ nghệ, càng thêm không phải là đối thủ của ta. Nhưng vẫn là mang lên chút hộ vệ ấy, đến nghĩa phụ cảnh giới này, trừ phi 10 vạn đại quân kết trận, nếu không nhân số rất khó ảnh hưởng đến chiến cuộc. Chu Vô Thị lắc đầu, lại bổ sung, huống chi như hôm nay ngài một đao đều đi đến Tây Bực, Hộ Long Sơn chàng đã mất cao thủ có thể điều động. Thượng quan Hải Đường cũng không nói gì nữa. Theo một ý nghĩa nào đó, Hộ Long Sơn trang cùng thần hầu phủ kết cấu hình thức nhất là tương tự, đều là một cái đại cao thủ mang mấy cái tiểu cao thủ, mà cả hai khác nhau ngay tại ở Hộ Long Sơn trang trừ Chu Vô Thị cùng Thiên Địa Huyền ba vị mật thám bên ngoài, liền chỉ còn lại có một chút thực lực thường thường võ giả cùng nhân viên tình báo. Đổi lại bình thường, những này tầng dưới thế lực sẽ để cho Hộ Long Sơn trang hành động trở nên cực kỳ tiện lợi. Nhưng tại hiện nay dưới loại tình huống này, bọn này thực lực thường thường người lại khó ủy thác trách nhiệm. Hải Đường sẽ tiếp tục chú ý chữ hoàng số một mật thám nhân tuyển, còn xin nghĩa phụ yên tâm. Thượng quan Hải Đường trịnh trọng nói ra. Chu Vô Thị cũng cười, nghĩa phụ tin tưởng ngươi tốt, việc này không nên chậm trễ, ta cần lập tức lên đường. Cùng tiễn nghĩa phụ. Thượng quan Hải Đường thi lễ một cái, đợi đến Chu Vô Thị giục ngựa sau khi rời đi, nàng quay người trở về đại điện, chợt lưu ý đến đại điện phía trên long ỷ, chính trưng bày một cuộn giấy ống. Nàng vội tiến lên xem xét, đem ống giấy mở ra sau, sắc mặt kỳ biến, nắm cuộn giấy hai tay, cũng không nhịn được run rẩy lên. Nguy hiểm như thế nhân vật, vậy mà lưu tại hoàng cung không được, ta muốn đuổi mau đem việc này hồi báo cho nghĩa phụ. Thượng quan Hải Đường cơ hồ là trong nháy mắt, liền xông ra đại điện, liền muốn đem nghĩa phụ cho ngăn lại đến, thế nhưng là nàng sắp đến cửa ra vào, nhưng lại có chút do dự. Hồi tưởng đến trên tình báo tin tức truyền đến, nói hư hư thực thực cổ Tam Thông truyền nhân thành không phải là, đoạn thời gian gần nhất này, ở tại trong hoàng cung. Tin tức này vốn không tính là gì mới lạ. Dù sao Vân La quận chủ là đương kim hoàng thượng sủng ái nhất muội muội, vì nó an nguy suy nghĩ, Hộ Long Sơn Trang vốn là ở tại bên người sắp xếp không ít nhà tuyến, liên quan tới thành không phải là lỗ thai tin tức, bọn hắn càng là từ mấy tháng trước kia liền đã biết được. Nhưng bọn hắn mới đầu cũng chỉ là biết được Vân La quận chủ tướng một cái hội võ công tiểu lưu manh mang tại bên người, chỉ thế thôi, cũng không truy đến cùng. Thẳng đến trước đó không lâu, Chu Vô Thị biết được Cổ Tam Thông thoát đi tin tức, hạ lệnh Hộ Long Sơn Trang hệ thống tình báo tiến hành tra rõ, tại xem một phần lại một phần hồ sơ sau, bọn hắn lại sưu tập gần nhất trong trốn võ lâm chết oan chính tả hai phái cao thủ. Cuối cùng từng chút tra được Tung Sơn Ngũ Nhạc cung phái đại hội, lại biết được thành không phải là lấy một môn kỳ lạ võ công, vượt qua một cái tiểu cảnh giới, đánh tan Hoa Sơn phái trưởng môn Nhạc Bất Quẩn. Lúc này mới khiến cho đối phương triệt để đi vào Hộ Long Sơn Trang ánh mắt. Bất quá bởi vì Cổ Tam Thông cũng không thi triển qua Kim Cương Bất Hoại Thần Công biến thân, đến mức bọn hắn lại đi cầm y để vệ mượn xem trăm năm trước hồ sơ, cuối cùng từ trên tiên chỉ quái hiệp công pháp trong miêu tả, xác nhận tin tức. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, tình báo tới chậm một chút. Có thể đưa tới nơi đây tình báo, nhất định là trải qua xác nhận thế, nhưng là thành không phải là đi theo Vân La quận chủ bên người, đến tột cùng có mục đích gì đâu. Thượng quan Hải Đường nhíu mày thầm nghĩ. Vừa rồi do dự một chớp mắt kia, để nàng suy nghĩ minh bạch rất nhiều, thành không phải là nếu đợi trong hoàng cung, vậy hắn uy hiếp liền cơ hồ có thể không cần tính. Người giang hồ có lẽ cũng không hiểu biết, có thể nàng thân là Hộ Long Sơn Trang chữa huyền hàng thứ nhất mà thám, liên quan tới trong hoàng cung bí ẩn, lại là hiểu rõ. Trong đó liền bao quát trong hoàng cung ẩn cư lấy một vị đại tông sư nghe đồn. Người giang hồ không muốn tin tưởng sẽ có đại tông sư cho triều đình khi chó săn, có thể nàng lại biết đây là một kiện sự thật không thể phủ nhận. Cũng chính bởi vì trong hoàng cung có một vị đại tông sư tọa trấn, phụ trách giam giữ cùng hung cực các chi đồ thiên lao, mới có thể bị tu kiến trong hoàng cung. Trở lại chuyện chính, Thượng quan Hải Đường bây giờ nghĩ không hiểu, chính là thành không phải là mục đích. Tạm thời giả thiết hắn là Cổ Tam Thông truyền nhân, có thể nàng lưu tại Vân La quận chủ bên người đến tột cùng là vì cái gì? Vinh hoa phú quý. Nếu là lúc trước, nàng có lẽ sẽ bởi vì thành không phải là cho đến tận này biểu hiện, tin tưởng điểm này, có thể hiện nay, đối phương bị mang theo Cổ Tam Thông truyền nhân thân phận nàng có thể không tin Cổ Tam Thông truyền nhân sẽ như thế nông cạn. Chương 602, thành không phải là, cho nên ta đến tột cùng là hưởng thụ đâu, hay là hưởng thụ đâu? 2, chương 602, thành không phải là, cho nên ta đến tột cùng là hưởng thụ đâu, hay là hưởng thụ đâu? 2. Cứ việc trên hồ sơ đối với Cổ Tam Thông hình dung là cùng hung cực các ma đầu. Có thể xâm nhập hiểu qua sau, nàng lại cho là đối phương tại cùng hung cực các đồng thời, còn vẫn có thể xem là một đầu hảo hán tử. Nhìn người ánh mắt chắc chắn sẽ không kém. Nếu không kém, cái kia có thể đủ bị hắn chọn làm chuyên nhân, liền khẳng định có chỗ độc đáo của nó, mà không phải giống như bây giờ biểu hiện được giá áo túi cơm. Cái kia chủ mưu mượn nhờ Vân La quận chủ thân phận tiện lợi, đến dành tu luyện cần thiết tài nguyên. Đây cũng là làm trên quan hải đường cảm thấy cực kỳ khả năng. Mượn tham mộ vinh hoa phú quý làm lý do, tụ tập tiền tài. Sau đó lại đổi lấy tu luyện cần thiết tài nguyên, đợi đến luyện võ công giỏi đằng sau, mới tốt tìm nghĩa phụ báo thủ. Nghĩ tới đây, Thượng quan Hải Đường trên bàn lấy ra một tiểu trưng giấy, đem nhu cầu của mình viết ở bên trên, chợt đem trên long ỷ đầu rồng lan can đẩy ra, đem trang giấy cuốn lên, thuận sâu thảm đường ống trượt đi vào. Tại chỉ lệnh hạ đạt về sau, Hộ Long Sơn Trang tòa này to lớn máy móc vận chuyển lại. Hồ sơ bị điều động, tìm đọc, cuối cùng chỉnh lý thành sách, bị dùng tinh mịn chữ nhỏ, ghi lại ở một trang giấy cuốn lên, bị đưa trở về. Thượng quan Hải Đường không kịp chờ đợi tìm đọc đứng lên. Trên cuốn giấy là thành không phải là mấy tháng này đến nay sinh hoạt, bao quát nhưng không giới hạn trong đi nơi nào, gặp người nào, làm chuyện gì, thu bao nhiêu lễ. Nhưng mà, làm trên quan hải đường có chút thất vọng là, thành không phải là biểu hiện rất an phận. Cơ hồ mỗi một ngày đều hầu ở Vân La quận chủ bên người, chứ ở giữa biến mất một đoạn thời gian, có thể trong khoảng thời gian này, về sau cũng bị xác nhận là cùng Cẩm Y Liễu vệ Tô Mục cùng một chỗ. Cũng không có cái gì dị dạng. Không đối, thành không phải là tại sao cùng Tô Mục liên lụy ở cùng một chỗ. Thượng quan hải đường đã nhận ra dị thường, lại viết một tờ giấy, cuốn lại, đưa lên xuống dưới. Lần này tin tức về càng chậm hơn một chút. Tựa hồ chuyện này so với điều tra thành không phải là mấy tháng này quỹ tích còn muốn khó khăn. Ước chừng một chén trà qua đi, cuộn giấy mới lần nữa bị máy móc vận chuyển tới. Tô Mộc hư hư thực thực đối với thành không phải là thân phận sớm có phát giác, cho nên đem nó mang theo trên người mục đích còn chờ xác nhận. Lần này tờ giấy nội dung hiển nhiên liền hàm hồ rất nhiều, tràn đầy hư hư thực thực, không xác định các loại chữ, nhưng Thượng quan Hải Đường lại nương tựa theo trí tuệ của mình, não bổ ra một loại giải thích hợp lý. Tô Mộc ban đầu hẳn là không biết thành không phải là thân phận, nhưng xuất phát từ Cẩm Y Liễu vệ cơ bản tố dưỡng, khi biết Vân La quận chủ thân bên cạnh nhiều hơn một người xa lạ sau, bản năng muốn đối với nó triển khai điều tra trên hồ sơ đề cập Tô Mộc cùng thành không phải là lần thứ nhất gặp mặt, là tại Nguyên Tiêu hội đèn lồng bên trên, cho nên điểm này có thể nói đến thông. Đằng sau liền đem nó mang theo trên người, một mặt là để không thể nào đoán trước nguy hiểm khả năng, rời xa Vân La quận chủ, một phương diện khác cũng tốt kiểm nghiệm nhân phẩm của đối phương. Có lẽ nó ban đầu cũng không xác nhận thành không phải là Cổ Tam Thông truyền nhân, cũng chính vì vậy, tại xác nhận đối phương cũng không tồn tại ác ý, lại võ công không tệ sau, lại thêm Vân La quận chủ nhiều lần đòi hỏi, cuối cùng lựa chọn đem nó trả về. Cũng là có thể giải thích đến thông, bất quá vẫn là nếu lại xác nhận một chút. Thượng quan Hải Đường đem ý nghĩ của mình cung cấp ra ngoài, chuẩn bị để nhân viên tình báo tiến hành nghiệm chứng, sau đó lại bắt đầu suy nghĩ lên một khả năng khác. Có khả năng hay không nói đúng là thành không phải là cũng không phải là Cổ Tam Thông truyền nhân. Hắn một thân võ công, có lẽ có khác xuất xứ. Cổ Tam Thông có hai loại thành danh võ công, Hấp Công Đại Pháp cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công, đều là truyền lại từ trăm năm trước cao thủ, Thiên Chỉ Quái Hiệp. Nhưng người trước cùng bây giờ trên giang hồ, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ trước nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp, có hiệu quả như nhau chỗ, mà Đông Hán bây giờ đại đương đầu Lưu Hỷ, cư tất đồng dạng đạt được hấp công đại pháp tán thiên. Như vậy, thành không phải là từ nơi khác đạt được hấp công đại pháp, có thể là một loại cùng hấp công đại pháp độ cao tương tự võ công, cũng không phải là không thể được. Về phần Kim Cương Bất Hoại Thần Công, mặc dù đây là thiên chỉ quái hiệp dựa vào thành danh võ công, có thể ban đầu, môn võ công này thuộc về lại là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Trừ thiên chỉ quái hiệp, Cổ Tam Thông, Thiếu Lâm dĩ vãng đồng dạng có Kim Cương Bất Hoại Thần Công truyền thừa, cứ việc hiện đã thất truyền, nhưng có lẽ là ngày xưa nào đó một vị Thiếu Lâm hoàn tục đệ tử, đem cửa này võ công mang ra ngoài, cũng thêm bên trên chính mình cảm ngộ, tiến hành cải tiến, cũng truyền thừa tiếp cũng có nói. Loại chuyện này, dĩ vãng có thể cũng không hiếm thấy. Trong đó nổi danh nhất ví dụ, trừ Kim Cương Bất Hoại Thần Công, chính là cái bang cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng Nguyên Bộ Cầm Long Công. Cầm Long Công, ban sơ cũng là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong. Về sau chạy vào giang hồ, bị cái bang một vị ban chủ, căn cứ vào tự thân tầm mắt cùng sở học võ công tiến hành cải tiến, cuối cùng mới có cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng Nguyên Bộ Cầm Long Công tuyệt học. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Hải Đường lại là ở trên giấy viết một phen, sau đó cuốn thành ông giấy, đưa lên xuống dưới, để nhân viên tình báo tiến hành nghiệm chứng. Chính mình thì đổi một bộ quần áo, chuẩn bị tiến cung tìm hiểu một chút tình huống. Cứ việc có đại tông sư tại, thành không phải là không có khả năng trong hoàng cung đối với Vân La quận chủ tạo thành uy hiếp, nhưng bảo bất tề đối phương khi biết Cổ Tam Thông lọt vào truy nã sau, muốn lấy Vân La quận chủ tướng áp chế, từ đó đem quận chúa lừa gạt ra hoàng cung cũng có nói. Nàng lúc trước mặc dù suy đoán thành không phải là có khả năng không phải Cổ Tam Thông truyền nhân, nhưng này dù sao chỉ là cái suy đoán, đang suy đoán xác minh trước kia, lại thế nào coi chừng đều không đủ. Hoàng cung, thành không phải là được đưa tới một chỗ yên tĩnh không người tiểu viện. Vốn là còn chút lo lắng sẽ không phải là Vân La quận chủ sát tâm nổi lên, muốn đem hắn giải quyết tại chỗ. Nhưng khi nghe được Vân La nói về chính mình sáng tác sư phụ đọc làm cha ruột Cổ Tam Thông bị truy nã một chuyện, trong nháy mắt nghiêm túc, còn lại là nghe được Vân La nói khả năng liên lụy đến hắn, trong nháy mắt lại hoảng vô cùng. Mà Vân La đối với hắn lần này biểu hiện, cũng là thích nghe ngóng, lúc này ra lên chủ ý, cho nên à, chúng ta muốn rời xa kinh thành, càng xa càng tốt, càng sớm khởi hành càng tốt. Có đạo lý, vậy ta đây liền đi thu thập hành lý, tiền, lương khô, còn có ta giường kia lông nung tiên nga cái tràn, đều muốn mang lên thành không phải là thần kinh không hiểu đại điều, bên cạnh nghĩ linh tinh bên cạnh muốn trở về thu thập hành lý. Nhưng lại bị Vân La cho kéo xuống, không cần a, ta đều giúp ngươi thu thập xong. Nói xong, nàng từ bên hông lấy ra một cái phệ túi, bên trong trừ vàng bạc đồ châu báu, còn có rất nhiều rời nhà đi ra ngoài biết dùng đến đồ vật. Như thế thân mật, thành không phải là có chút hồ nghi đánh giá Vân La, trong lòng nhịn không được oán thầm đứng lên. Bởi vì cái gọi là vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Cô nương này quả nhiên vẫn là ngấp nghé sắc đẹp của hắn, muốn thừa cơ đem hắn lừa gạt xuất kinh thành, sau đó tìm một chỗ không ai dừng cây nhỏ, thỏa thích muốn làm gì thì làm.